trong tử quán, Lao Tôn đầu đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng về phía Trần Vũ rời đi phương hướng, trùng điệp dập đầu ba cái. "Trần đại nhân ngươi yên tâm, ta Tôn Phi Bạch thề với trời, tuyệt sẽ không để cho người ta động tới ngươi một cọng tóc gáy." Bóng đêm thâm trầm, Trần Vũ một mình trở về nhà, đối phát sinh ở quán rượu nhỏ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Một bên khác, Vương Đô bên ngoài hẹn 700 dặm một mảnh vùng ngoại thành. Vốn là khắp nơi không người, bất quá lại có một cái giản dị doanh trại ta tại nơi này. Mấy người vây quanh đống lửa, đang uống rượu nói chuyện phiếm. "Thiếu tông chủ, ngươi thật phải vào Đại Tần Vương Đô, giết kia Văn Tuyên công Trần Vũ a?" Một người uống một hớp rượu, nhìn về phía ở giữa một người trẻ tuổi. Nghe vậy, người kia thân hình dừng lại, trung điệp gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. "Không tệ. Cái này gia hỏa cũng dám giành với ta Huyền Âm, ta ha có thể buông tha hắn. Lần này, nhất định phải giết chết hắn." Mấy người khác nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, khe khẽ lắc đầu. "Vẫn là tuổi trẻ a, vì nữ nhân liền có thể xúc động. Trần Vũ, cũng tại ngươi có mắt không tròng, dám cùng nhóm chúng ta Vô Cực Ma Tông thiếu tông chủ đoạt nữ nhân." Buồn cười. Thật sự là buồn cười. Ma đạo cùng tiên đạo tương đồng, cũng không ít tông môn. Người trẻ tuổi chính là Vô Cực Ma Tông thiếu tông chủ, Tôn Thiên Cán. Lần này, cũng chính là âm thầm đạt được tin tức, biết rõ Trần Vũ vậy mà cùng Lâm Huyền Âm ngủ, lúc này mới nổi giận phừng phừng, muốn tới Vương Đô làm thịt Trần Vũ. Dù sao, Lâm Huyền Âm thế nhưng là nữ thần của hắn a. Nữ thần của mình lại bị người khác ngủ. Nếu là cái khác liếm chó, nói không chừng còn muốn cho đối phương mua nhiều thuốc bổ, nhường hắn chiếu cố tốt nữ thần của mình. Có thể hắn Tôn Thiên Cán không phải loại người này. Làm thịt Trần Vũ, khả năng chính chứng minh mạnh hơn Trần Vũ. Dạng này mới xứng với Lâm Huyền Âm. Thiếu tông chủ, cái này Trần Vũ không đơn giản. Vương Đô có đại trận thủ hộ, hắn lại lấy được Hạo Nhiên chính khí quán đỉnh, chấp trưởng chính nhất kinh kiếm, còn có Minh Kính Ti nhiều cao thủ như vậy hộ vệ, muốn giết hắn không dễ dàng. Có người mở miệng nhắc nhở. Mấy người khác gật đầu phụ họa. Đúng vậy à, chín đại tiên môn trưởng lão, vậy mà đều bị hắn làm thịt rồi, người này nhất định có cái gì thủ đoạn, tuyệt đối không thể phất lờ. Hừ, các ngươi yên tâm, ta đã muốn giết hắn, như thế nào lại lô mãng như vậy? Tôn Thiên Cán cười lạnh, từ trong ngực lấy ra một cái viên cầu nhỏ. Lần này ta thế nhưng là mang tới tổ gia ra đi qua lưu lại pháp bảo, chính là tại Vương Đô cũng có thể buộc phát siêu việt chân nhân cảnh một kích. Hắn Trần Vũ mạnh hơn, làm sao có thể chống đỡ được? Mấy người nhìn thấy cái này viên cầu nhỏ, cũng an tâm cười, gật đầu. Hoàn toàn chính xác, mang lên tổ sư ra lưu lại cái này đồ vật, cho dù là tại Vương Đô, muốn giết chết Trần Vũ cũng là chuyện dễ dàng. Bất quá nhóm chúng ta tổ sư ra cũng quá lợi hại, lưu lại pháp bảo, lại có thể ngắn ngủi không nhìn Vương Đô trận pháp, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Một người nhịn không được cảm khái. Đúng vậy a, thiếu tông chủ, cùng nhóm chúng ta nhiều lời nói tổ sư ra sự tình đi. Mấy người ồn ào, Tôn Thiên Cắn cũng uống không ít, cười ha ha một tiếng liền gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền cùng các ngươi nói một chút ta tổ ra ra Tôn Phi Bạch sự tình. Hắn lão nhân ra thế nhưng là cái truyền kỳ nhân vật. Nhóm chúng ta Vô Cực Ma Tông có thể có hôm nay khí phái, đều là bởi vì hắn công lao. Tôn Thiên Cắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói chuyện. Các ngươi khả năng không biết rõ, kỳ thật tổ ra ra hắn ngay từ đầu cũng không phải là ma tu, mà là cái nho sinh. Hắn tu hành nho đạo lấy được không tầm thường thành tựu. Tục truyền cũng chỉ chênh lệch một bước liền có thể thành tựu đại nho. Chỉ là nho đạo truyền thừa đã đức, một bước này hắn mãi mãi cũng đạp không đi ra, về sau cơ duyên xảo hợp đạt được công pháp ma đạo, lúc này mới chuyển tu ma đạo. Tổ gia gia thiên tư thông minh, có nho gia nội tình, lại chuyển tu công pháp ma đạo, cho nên viễn siêu đồng dạng ma tu. Không chỉ có sáng lập Vô Cực Ma Tông, càng là trở thành ma đạo cự kình. Cũng chính vì hắn có nho đạo căn cơ, cho nên hắn luyện chế pháp bảo mới có thể ngắn ngủi không nhận Vương Đô đại trận ảnh hưởng. Nhóm chúng ta có thể xuất nhập Vương Đô, cũng là bởi vì tu hành công pháp bên trong, mang theo một tia nho đạo khí tức. Mấy người kinh hô một tiếng, lẫn nhau mắt nhìn đều có chút rung động. Nho đạo có thể tu đến cự ly đại nho chỉ thiếu chút nữa, phần này tu vi coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải bởi vì hiện nay tiên môn cường thế, vắt ngang nho đạo chuyển thừa, sợ là tổ sư ra hắn đã là đại tần đại nho. Thì ra là thế, khó trách ta Vô Cực Ma Tông cùng cái khác ma tông có chút khác biệt. Ta bên trong mang đàng, chính giữa có kỳ. Lại là bởi vì dạng này. Tổ sư ra coi là thật lợi hại, cũng không biết rõ hiện tại tổ sư ra người ở chỗ nào. Có người đưa ra nghi hoặc. Tôn Thiên Cán lắc đầu. Tổ gia gia tại ta nhỏ bé thời điểm liền đã ly khai tông môn, vân du tứ phương. Nghe phụ thân ta nói, tổ gia gia một mực tâm hệ nho đạo, những năm này cũng đang tìm một người, muốn tái hiện nho đạo huy hoàng. Nghe vậy, mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Ma tông tổ sư gia đi tái hiện nho đạo huy hoàng. Cái này, nhóm chúng ta đến thời điểm sẽ không trở thành nho đạo người a. Nói không chừng đến thời điểm thiếu tông chủ còn muốn cho cái kia Văn Tuyên công hành lễ đây. Có người trêu ghẹo nói. Mấy người nghe vậy nhao nhao nở nụ cười. Tôn Tiên Cán hừ một tiếng. Ta cho hắn hành lễ, đem chân ta đánh gãy cũng không thể. Tốt, không tán gẫu nữa, ngày mai theo ta tiến vào Vương Đô. Ta muốn để cái này Trần Vũ biết rõ, lao tử nữ nhân không phải hắn có thể giành được. Ngày thứ hai, Tôn Thiên Cắn bọn người sớm tỉnh lại, thẳng đến Vương Đô mà đi. Trần Vũ cũng ở trong nhà tỉnh táo lại, duỗi lưng một cái. Ta tạo, sảng khoái. Lao Tôn đầu rượu này thật không tệ, cái này giấc ngủ đến dễ chịu. Ngày hôm qua từng uống rượu về sau, Trần Vũ về đến trong nhà không bao lâu liền ngủ rồi. Sau khi rời giường, chỉ cảm thấy ảng khoái tinh thần, toàn thân cũng rất thoải mái. Rửa mặt xong xuôi, An Bá đi tới nói cho Trần Vũ, Lao Tôn đầu tới. Lao Tôn đầu đến ta cái này làm gì? nhường hắn tiến đến. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Mặc dù cùng Lao Tôn Đầu nhận biết có một đoạn thời gian, có thể Lao Tôn Đầu người này tính tình có chút lạnh, cho tới bây giờ không có trải qua cửa. Lao Tôn Đầu sau khi vào cửa, trong tay mang theo một cái rổ. Vừa thấy được Trần Vũ hắn liền cười. Ha ha, Trần đại nhân sớm à, ta vừa vặn nhưỡng vài hũ rượu ngon, lại làm nhiều ăn ngon hoa quả khô, cố ý cho ngươi nếm thử. A, ta đến xem. Trần Vũ đi đến trước, rổ bên trong phát ra một loại phi thường đặc thù mùi thơm, người sau chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông cũng mở ra. Tới tới tới, Trần đại nhân nếm thử rượu này, ăn một miếng cái này hoa quả khô. Lao Tôn Đầu ánh mắt lóe lên, cho Trần Vũ rót chén rượu nước, lại cầm lấy một khối hoa quả khô, đưa cho Trần Vũ. Trần Vũ ngẩn người, mặc dù cảm giác Lao Tôn Đầu hành vi có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều, nâng cốc nước hoa quả khô cũng nuốt vào. Khoan hay nói, mùi vị kia hoàn toàn chính xác quá tốt rồi. Trần Vũ nhãn thần sáng lên, nói, Lao Tôn Đầu, cái này đồ vật thật sự là không tệ a, hương vị tốt như vậy. Ngoại trừ hương vị tốt, đại nhân còn có cảm giác khác a? Không mệt dã rời các loại sao? Lao Tôn Đầu đuổi theo hỏi. Cảm giác khác? Ân, cũng cảm giác dễ chịu, rất sảng khoái tốt, một điểm không mệt dã rời a. Lao Tôn Đầu, ngươi hôm nay có chút kỳ quái a. Lao Tôn Đầu, cũng chính là Tôn Phi Bạch, tranh thủ thời gian cười cười che giấu đi. Chỉ là, trong lòng đã kích động đến tột đỉnh tình trạng. Không sai, chính là hắn. Lão phu tỉ mỉ luyện chế rượu hoa quả khô, ẩn chứa trong đó nho đạo chân ý. Không đến đại nho cảnh giới, cũng không thể thừa nhận, muốn mê man 3 ngày 3 đêm khả năng chậm tới. Cũng chỉ có nho đạo đạo tử, có thể mảy may không ngại. Lão phu tìm nhiều năm như vậy nho đạo đạo tử, đang ở trước mắt. Ai, Lão Tôn Đầu, ngươi cái này loại rượu hoa quả khô thật không tệ. Ta xem ngươi cũng đừng đi, vừa lúc ở cái này ăn cơm. Những này vừa vặn là điểm tâm. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tôn Phi Bạch cười ha ha, gật đầu. Hai người ngay tại sân nhỏ trên bàn đá ăn điểm tâm. Trần Vũ uống nhiều rượu nước, lại ăn không ít hoa quả khô. Lão Tôn Đầu thì chỉ là ăn cực ít một chút. Hắn trong lòng nhịn không được cảm khái ngàn vạn. Không hổ là đạo tử. Cái này đồ vật, cho dù là chính hắn, mỗi lần cũng chỉ có dũng khí ăn một chút xíu thôi. Có thể Trần Vũ đâu? Căn bản không hề cố kỵ. Nhưng, cũng không lâu lắm, Trần Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, động tác dừng lại, ánh mắt ở giữa đều là kinh hãi. Mẹ nó, thật sự là ít ít tí chó, đây là có chuyện gì? Trong cơ thể mình hạo nhiên chính khí, làm sao đang nhanh chóng tăng trưởng? Chương 148, Lao Tôn Đầu, ngươi mẹ nó đâm ta thận. Canh hai. Trần đại nhân, ngươi thế nào? Nhìn thấy Trần Vũ sắc mặt thay đổi, Tôn Phi Bạch nhãn thần lóe lên, cười hỏi thăm. Không, không có việc gì. Trần Vũ lắc đầu, nhưng trong lòng thì trận trận ngạc nhiên. Mẹ nó chuyện gì xảy ra? Dĩ vãng thời điểm, trong cơ thể mình hạo nhiên chính khí cũng an ổn rất, cơ bản không có biến hóa gì. Nhưng lại tại vừa mới, hạo nhiên chính khí vậy mà bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Lúc trước bởi vì muốn khứ trừ cái này hạo nhiên chính khí, đã tu thành hạo khí bất diệt thân. Hiện tại nếu là tiếp tục tăng trưởng xuống dưới, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ha ha, Trần đại nhân ngồi tạm, ta quay về quán rượu lấy chút ăn đến tới. Tôn Phi Bạch cười tủm tỉm nói, đứng dậy ly khai công phủ. Đứng tại cửa ra vào, Tôn Phi Bạch nhìn lại một cái, nhịn không được vẻ mặt tươi cười. Trần đại nhân, ngươi đã là đạo tử, ta chính là ngươi người hộ đạo. Những rượu này hoa quả khô đều là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị. Chắc hẳn ngươi đã cảm thấy hạo nhiên chính khí tăng trưởng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tại nho đạo tu vi trên tiến thêm một bước. Nắm thật chặt nắm đấm, Tôn Phi Bạch ánh mắt kiên định. Hắn mặc dù khai sáng Vô Cực Ma Tông, chính là ma đạo người, nhưng hắn chưa hề quên qua tự mình nho sinh thân phận. Dĩ vãng lão sư dạy bảo, cũng một mực ghi nhớ trong lòng. Qua nhiều năm như vậy, nho đạo ngày càng sự suy thoái, cơ hồ có đoạn tuyệt phong hiểm. Loại này đoạn tuyệt cũng không phải là nói con đường này không có, mà là nói cái môn này nói không có tính toán truyền nhân. Mà đại đạo 3000, mỗi một đầu đại đạo phàm là có đoạn tuyệt truyền thừa phong hiểm, liền sẽ có đại đạo ý chí giáng lâm, hạ xuống đạo tử, chấn hưng đại đạo. Tôn Phi Bạch muốn cứu vãn nho đạo, lại hết cách xoay chuyển. Về sau, hắn nghĩ tới đạo tử truyền thuyết, liền tại nhiều năm trước ly khai Ma Tông, bắt đầu tìm kiếm nho đạo đạo tử. Qua nhiều năm như vậy, hắn tìm khắp bốn phương, từ đầu đến cuối không có tìm tới đạo tử. Lúc đầu hắn đều đã tuyệt vọng, về sau nghe được Trần Vũ sự tích, liền tại trước đây không lâu đi tới Vương Đô. Mở gian quán rượu, cũng là vì tiếp cận Trần Vũ, quan sát Trần Vũ đến cùng có phải hay không đạo tử. Lúc trước hắn một mực không dám xác định, nhưng lại tại tối hôm qua, Trần Vũ nói ra hạo khí bất diệt thân thời điểm, hắn xác định. Hiện nay thiên hạ, đại nho biến mất. Ngoại trừ nho ra đạo tử bên ngoài, còn có ai có thể tu luyện ra hạo khí bất diệt thân? Hôm nay đưa tới rượu cùng hoa quả khô, tất cả đều là thiên tài địa bảo, nếu là đặt ở ngoại giới, sợ là muốn cướp vỡ đầu. Mà những này chính là hắn là Trần Vũ chuẩn bị lễ vật. Trần đại nhân, ngươi liền hảo hảo cảm thụ thân thể biến hóa đi, không cần cảm ơn ta. Chúng ta sẽ trở lại thăm ngươi. Cười cười, Tôn Phi Bạch quay đầu hướng quán rượu đi đến. Sân nhỏ bên trong, Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra, trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì? Cái này hạo nhiên chính khí làm sao lại đột nhiên tăng vọt? Tự mình chẳng phải ăn điểm tâm a? Ăn điểm tâm cũng có thể trướng. Hả? Các loại. Điểm tâm? Hẳn là cái này điểm tâm duyên cớ. Túi đầu, Trần Vũ đống nhiên nhìn về phía trong tay còn sót lại một mảnh hoa quả khô. Một trận này điểm tâm, tất cả rượu cũng quát không sai biệt lắm, hoa quả khô cũng ăn được chỉ còn lại một mảnh. Trần Vũ nhìn chằm chằm hoa quả khô, trong lòng có phỏng đoán. Đợi đến thể nội hạo nhiên chính khí không còn tăng trưởng về sau, Trần Vũ đem cuối cùng một mảnh hoa quả khô nuốt vào. Chỉ chốc lát, Hạo Nhiên chính khí lại tăng mạnh một đoạn. Tà tảo, quả nhiên là cái này đồ vật làm cho. Trần Vũ đống nhiên đứng dậy, gắt gao cắn răng. Tốt, ngươi cái lao tôn đầu, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà âm ta. Nổi giận, không thể nhịn. Lao tôn đầu, ngươi xứng đáng ta tín nhiệm a. Để cho ta Hạo Nhiên chính khí tăng nhiều như vậy, ngươi làm sao xấu như vậy? Không, cái này cũng không nhất định là lão tôn đầu sai. Hắn một cái lao đầu biết rõ cái gì Hạo Nhiên chính khí, có lẽ cái này đồ vật là hắn từ chỗ nào lấy được đưa cho ta. Đợi lát nữa hắn tới, ta nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hắn, đến tuột cùng là từ đâu lấy được cái này đồ vật. Đang nghĩ ngợi, cửa lớn mở ra. Lao tôn đầu, ngươi trở về vừa vặn, ta. Lời còn chưa dứt, Trần Vũ liền dừng lại. Người vừa tới không phải là Tôn Phi Bạch, mà là Vô Cực Ma Tông Tôn Tiên Cán mấy người. Các ngươi là ai? Nhìn xem người tới, Trần Vũ nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Tôn Tiên Cán tiến vào sân nhỏ, có chút hăng hái nhìn xem Trần Vũ. Ngươi chính là Văn Tuyên Công, Minh Kính Ti chủ, Trần Vũ. Là ta. Tìm ta có việc? Đương nhiên có chuyện. Ta gọi Tôn Tiên Cán, Vô Cực Ma Tông thiếu tông chủ, hôm nay tới đây, chuyên môn đến giết chết ngươi. Ngươi đụng phải Lâm Huyền Âm, đáng chết. Tôn Tiên Cán hai mắt đỏ bừng một mảnh, sát khí sôi trào. Trần Vũ, để cho ta nhìn xem, ngươi hù đến quỷ gối trước mặt ta bộ dạng đi. Nắm thật chặt nắm đấm, Tôn Tiên Cán mặt mũi tràn đầy chờ mong. Hả? Nguyên bản Trần Vũ không hứng lắm, nghe nói như thế, nhãn thần lập tức sáng rõ. Ta tạo, các ngươi rốt cuộc đã đến a? Mẹ nó để cho chúng ta chết rồi. Các ngươi làm sao chậm như vậy? Đến rồi. Rốt cuộc đã đến. Ha ha, Lâm Huyền Âm ngươi thấy không có. Coi như ngươi đâm lưng ta còn là có thể tìm đường chết thành công. Ngươi liền đi phòng tiên môn đi, ta muốn bị ma tông giết chết nha. Hiện tại, Trần Vũ hạnh phúc muốn bay lên. Vừa rồi Hạo Nhiên chính khí tăng trưởng mang tới phiền muộn, giờ phút này quét sạch sành sanh. Tôn Tiên Cán, Vô Cực Ma Tông mấy người lẫn nhau mắt nhìn, bọn hắn một bước. Cái này ra hỏa chuyện gì xảy ra? Không chỉ có không sợ, ngược lại dạng này một bước bộ dáng. Ngươi nghe rõ không có, ta là tới giết ngươi. Sợ Trần Vũ không có nghe minh bạch, Tôn Thiên Cán lại lặp lại một lần. Ta biết rõ a, vậy các ngươi còn không tranh thủ thời gian động thủ. Lê mê trầm trạng, các ngươi vẫn là ma đạo người a. Cái này, Tôn Thiên Cán mấy người triệt để mộng. Cái này không đúng sao? Làm sao cảm giác tựa như là Trần Vũ đang thúc giục lấy bọn hắn động thủ đồng dạng. Thiếu tông chủ, Tố Văn Trần Vũ tài trí siêu quần, hắn dạng này chỉ sợ có cái gì lừa dối, tuyệt đối không thể tùy tiện động thủ. Có người nhỏ giọng nhắc nhở Tôn Thiên Cán. Ta biết rõ. Tôn Thiên Cán trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này ra hỏa tựa hồ đang dẫn dụ ta xuất thủ, quyết không thể tùy tiện trung kế. Nghĩ, hắn nhìn xem Trần Vũ, thừ lạnh một tiếng. Trần Vũ, không cần cố ý khích nộ ta. Ngươi cho rằng ta không giết được ngươi? Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta mang theo pháp bảo, có thể ngắn ngủi đột phá chân nhân cảnh cường giả một kích. Ngươi chính là có thiên đại chuẩn bị ở sau, cũng đừng hòng bảo vệ tốt. Móc ra viên cầu nhỏ, Tôn Thiên Cán tại Trần Vũ trước mắt lung lay, cẩn thận quan sát Trần Vũ biểu lộ. Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không đốc. Sở dĩ nói thẳng ra, chính là muốn nhìn một chút Trần Vũ phản ứng. Người tại đệ nhất trong nháy mắt phản ứng, là không làm được giả. Chỉ cần Trần Vũ trên mặt có một chút sợ hãi thần sắc, kia đều đủ để nói rõ, vừa rồi Trần Vũ là đang hư trương thanh thế. Ngươi có thể bộc phát siêu việt chân nhân cảnh cường giả một kích. Ta tạo, ngươi chuẩn bị như thế chu toàn a. Chậc chậc, ma đạo người làm việc chính là thỏa đáng. Trần Vũ hai mắt sáng lên, kích động tay đều đang run rẩy. Thấy không, cái gì gọi là chuyên ngành? Cái này kêu là chuyên ngành. Tôn Thiên cắn ngọng, hai mắt mê mang. Chuyện gì xảy ra? Cái này ra hỏa là thật không sợ. Vừa rồi cẩn thận quan sát Trần Vũ biểu lộ, Tôn Thiên Cán không chỉ có không có phát hiện mảy may e ngại, ngược lại thấy được một vòng từ đáy lòng vui sướng. Cái này, quá không bình thường. Cái này ra hỏa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì không sợ? Lá bài tẩy của hắn, đến cùng là cái gì? Tôn Thiên Cán cùng mấy người khác lẫn nhau mắt nhìn, tràn đầy mê mang. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng cười. Ha ha, Trần đại nhân, ta theo quán rượu lại cầm nhiều đồ vật đến, không biết ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Chương 149, liên tục đâm lưng, ta bối phận tăng lên. Canh một. Cửa ra vào, Tôn Phi Bạch trong tay mang theo đồ vật, cất bước đi tới. Ngoa tạo, lão tôn đầu ngươi tới làm gì? Nhanh đi về. Trần Vũ trong lòng đã, tranh thủ thời gian mở miệng. Ma tông người ở chỗ này, lão tôn đưa đầu vào chẳng phải là muốn bị liên lụy. Tôn Thiên Cán mấy người cũng đều quay đầu nhìn lại. Cái một cái, Tôn Thiên Cán mấy tên thuộc hạ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lão nhân này chuyện gì xảy ra? Mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng vì cái gì vậy mà nhường bọn hắn có dũng khí hít thở không thông cảm giác sợ hãi? Trong cơ thể mình vô cực ma tông công pháp, vậy mà cũng giống cái băng, hoàn toàn không thể động đậy. Còn có, trên tay hắn đổ vật là cái gì? Ngoa tạo. Vậy làm sao có điểm giống là tông môn ở trong ghi lại siêu cấp thuốc đại bổ? Tôn Thiên Cán trừng trong mắt, nhìn xem Tôn Phi Bạch, đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng thay đổi. Cái này, người này làm sao cùng trong tông môn cung phụng tổ gia gia chân dung như lúc đồng dạng? Tôn Thiên Cán hiện nay tuổi không lớn lắm, chỉ ở rất nhỏ thời điểm gặp qua Tôn Phi Bạch. Về sau Tôn Phi Bạch ly khai tông môn, vân du tứ phương về sau, Tôn Thiên Cán liền rốt cuộc chưa thấy qua tự mình tổ gia gia. Nhưng không nghĩ, vậy mà tại nơi này gặp được. Không được. Những này ra hỏa để mắt tới Lao Tôn Đầu. Lao Tôn Đầu, ngươi đi nhanh lên. Bọn hắn muốn đối phó chính là ta. Trần Vũ có chút gấp, lại mở miệng nhắc nhở. Lao Tôn Đầu, người này họ Tôn. Thiên, đó không phải là tự mình tổ ra ra a? Các hạ thế nhưng là Tôn Phi Mạch. Tôn Thiên cắn đè xuống trong lòng chấn kinh, cẩn thận nghiêm túc hỏi thăm. Ngươi là người phương nào? Ngươi biết ta? Các ngươi muốn đối phó Trần đại nhân? Tôn Phi Mạch sắc mặt sững sờ, cũng không tiếp tục phục vừa rồi bộ dáng cười mị mị. Một cỗ kinh khủng khí tức từ trên người hắn bay lên. Giờ khắc này, Tôn Phi Mạch tựa hồ hóa thân thành hồng hoang manh thú, khát máu mà hung tàn. Quả nhiên, có người muốn đối phó Trần đại nhân. Nếu không phải mình ở đây, Trần đại nhân chẳng phải là muốn lọt vào độc thủ của bọn họ? Một đám đáng chết hỗn trướng. Phù phù. Tôn Thiên Cán bọn người lập tức liền quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bất hiếu hậu bối Tôn Thiên Cán, mang theo Vô Cực Ma Tông dưới trướng, bái kiến tổ gia gia. Bái kiến tổ sư gia. Lập tức, Trần Vũ ngậm bực. Thứ độ gì? Lao Tôn Đầu, tổ sư gia. Các ngươi là Vô Cực Ma Tông người? Ngươi là Tiểu Cam? Tôn Phi Bạch mặt người, cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Cam chính là Tôn Thiên Cán nhũ danh. Tôn Thiên Cán mặt mũi tràn đầy kích động, trùng điệp gật đầu. Tổ gia gia, chính là ta à, thật không nghĩ tới ngài vậy mà tại Vương Đô, nhóm chúng ta tìm ngài rất nhiều năm. Tôn Phi Bạch vô cùng kích động, gần nhiều năm sự tình nói cho Tôn Phi Bạch. Ma đạo tất cả đại tông môn ở giữa, lẫn nhau cũng là tranh đấu không ngớt. Vô Cực Ma Tông mặc dù thế lớn, nhưng từ khi Tôn Phi Bạch rời đi về sau, địa vị liền có dao động phong hiểm. Mấy năm này bên trong, càng là có không ít thế lực cùng Vô Cực Ma Tông đối nghịch. Có thể nói, Vô Cực Ma Tông mấy năm này thời gian trôi qua cũng không tính quá tốt. Nếu là Tôn Phi Bạch trở về, vậy đối Vô Cực Ma Tông mà nói, không thể nghi ngờ là cái to lớn tăng lên. Ai, ngược lại là khổ các ngươi. Đều đứng lên đi. Nghe được Tôn Thiên Cán giới thiệu, Tôn Phi Bạch cũng có chút không có ý tứ. Lúc ấy hắn ly khai Vô Cực Ma Tông, hoàn toàn chính xác có chút vội vàng. Tổ gia gia, ngươi làm sao tại Vương Đô? Ngươi quen biết hắn? Nhìn xem Trần Vũ, Tôn Thiên Cán mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Ẩm. Tôn Phi Bạch trực tiếp thưởng Tôn Thiên Cán một cái đầu sụp đổ. Ngươi làm sao nói chuyện với Trần đại nhân đâu? Đây là ngươi tổ gia gia chủ nhân. Ngươi muốn đối hắn tôn kính, muốn hô Trần đại nhân, còn không tranh thủ thời gian quy xuống. Tôn Phi Bạch tức giận đến mặt đỏ tiệt hai. Chủ nhân. Tôn Thiên Cán kém chút cắn được đầu lưỡi. Mẹ nó, ta tranh giành tình nhân đối tượng, thành ta tổ gia gia chủ nhân. Vô Cực Ma Tông mấy người khác cũng chấn kinh. Trần Vũ, làm sao đột nhiên biến thành tổ sư gia chủ nhân? Thiếu tông chủ hắn, thật phải quỳ tại Trần Vũ trước mặt. Ngươi thất thần làm gì? Quỳ a. Nhìn thấy Tôn Thiên Cán ngốc tại chỗ, Tôn Phi Bạch gấp, trực tiếp một tay kéo qua Tôn Thiên Cán, một cước đá vào Tôn Thiên Cán bắp chân cong. Phù phù. Tôn Thiên Cán trực tiếp quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Giờ phút này, hắn vẫn là mở bước, trong đầu chỉ có câu nói kia. Ta cho hắn hành lễ, đem chân ta đánh gãy cũng không thể. Lời nói còn văng vẳng bên tai, tựa như là lôi đỉnh, điên cuồng oanh kích lấy Tôn Thiên Cán thần kinh. Mẹ nó, không thể loạn lập phở là ta. Dựng lên liền đánh mặt ta. Lao Tôn Đầu, ngươi, hắn, ta. Trần Vũ cũng mở bước, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Tôn Phi Bạch cười ha ha một tiếng, đối Trần Vũ chắp tay. Trần đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Kỳ thật ta chính là Vô Cực Ma Tông chi chủ, Tôn Phi Bạch. Mấy người kia đều là ta Vô Cực Ma Tông hậu bối. Cái này Tôn Thiên Cán gọi ta tổ gia gia, ấn bối phận tới nói, hắn cũng muốn gọi ngươi một tiếng tổ gia gia. Tôn Thiên Cán thân thể lắc một cái, khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, tình địch của ta, cứ như vậy biến thành ta tổ gia gia rồi. Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra, tâm tình không gì sánh được các liệt. Ta mẹ nó muốn hắn giết chết ta, kết quả hắn còn không có động thủ, ngay tại trước mặt ta quỷ, gọi ta tổ gia gia. Vậy ngươi mới vừa nói chủ nhân là chuyện gì xảy ra? Ha ha, Trần đại nhân có chỗ không biết, ta năm đó cũng là nho đạo người, chỉ bất quá về sau nhân duyên tế hội mới tu luyện ma đạo. Nhưng ta từ đầu đến cuối tâm hệ nho đạo, không ngừng tìm kiếm nho đạo đạo tử. Trời không phụ người có lòng, ngay tại ngày hôm qua, ta rốt cuộc tìm được nho đạo đạo tử. Nói, Tôn Phi Bạch chăm chú nhìn Trần Vũ, đã kích động không thể khoe khoang. Trần đại nhân ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta chính là ngươi người hộ đạo. Tôn Thiên Cán bọn người ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt mở mịt. Đạo tử? Cái này ra hỏa lại chính là tổ gia gia một mực tìm kiếm đạo tử. Ngoa tào. Trần Vũ đầu góc quanh một tiếng liền nổ. Mẹ nó, lão Tôn Đầu ngươi không nói à, ngươi biết không biết rõ, ta hiện tại ngay tại tìm đường chết a. Ngươi chẳng ngang một cước còn chưa tính, còn mẹ nó cho ta thêm một tầng hộ thuẫn. Ngươi sao có thể ác độc như vậy? Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói muốn đối phó Trần đại nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bình phục tâm tình kích động về sau, Tôn Phi Bạch nhíu mày nhìn xem Tôn Thiên Cán. Tôn Thiên Cán thân thể lắc một cái, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, làm sao cũng nói không nên lời. Nói cho tổ gia gia, tự mình là bởi vì tranh giành tình nhân, nghĩ đến giết chết Trần Vũ. Đây không phải là muốn bị đánh chết. Mấy người khác nhìn thấy Tôn Thiên Cán dạng này, chỉ có thể bất đắc dĩ đem sự tình toàn bộ nói ra. Làm càn. Đơn giản chính là làm càn. Ngươi cái danh con, vậy mà muốn đối phó Trần đại nhân. Tôn Phi Bạch cơ hồ muốn chọc giận điên rồ, trong lòng cũng là vô tận nghĩ mà sợ. Ngươi còn giữ ta lại bảo vật mang đến. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? May mà ta tại cái này, nếu là ta không có ở đây, lần này Trần đại nhân chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần đại nhân ngươi không cần sợ hãi, ta ở chỗ này, nguy hiểm gì cũng không có. Nghe vậy, Trần Vũ muốn khóc.
Vậy nhiều hoa quả khô rượu.
Ha 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 ha, Trần đại nhân phát hiện.
Không tệ, những cái kia đều là ta cho ngươi chuẩn bị thiên tài địa bảo. Chúc ngươi nho đạo tu vi tăng lên đồ tốt. Hiện tại, ngươi hạo khí bất diệt thân so với quá khứ, hẳn là càng thêm tinh tiến đi.
Ha ha, đại nhân cũng không dùng cảm tạ ta.
Tôn Phi Bạch ngửa đầu cười to, đắc ý vô cùng.
Ai nha?
Trần Vũ bưng kín mặt, hốc mắt đỏ lên.
Ca, đừng nói nữa.
Ta cho là ngươi chỉ là đâm ta thận một đao.
Ai có thể nghĩ tới ngươi mẹ nó là liên tục đâm ta, còn muốn đem ta đưa đến y viện cứu giúp một cái à?
Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường.
Mời đọc.
Chương 150, làm cho người hoa mắt thao tác.
Canh 2.
Giờ khắc này, Trần Vũ có chút tâm tình sụp đổ. Rõ ràng hôm nay, tự mình chờ mong thật lâu mà tông người đã tới cửa chuẩn bị giết chết tự mình. Mà lại, còn chuẩn bị như vậy đầy đủ, liền siêu việt chân nhân cảnh cường giả một kích pháp bảo đều có thể đoạt tới tay. Đây không phải tình thế chắc chắn phải chết a? Làm sao không chỉ có không chết thành, ngược lại trả lại cho mình trồng lên một cái bảo hộ buff.
Vô cực ma tông tổ sư ra, mẹ nó lao tôn đầu ngươi có muốn hay không như bức như vậy?
Trần đại nhân, ngươi thế nào?
Nhìn thấy Trần Vũ hốc mắt hồng hồng bộ dáng, Tôn Phi Bạch lo lắng hỏi thăm.
Ta muốn khóc.
Trần Vũ tâm tình phức tạp, nhịn không được mở miệng nói.
Ha ha, Trần đại nhân quả nhiên là tính tình chung người, ta biết rõ ta làm những này để ngươi rất cảm động.
Thế nhưng là không có cái gì quan hệ.
Hào khí khoát tay áo, Tôn Phi Bạch cười to nói, ta là Trần đại nhân người hộ đạo, đây đều là ta thuộc bổn phận sự tình.
Thỉnh Trần đại nhân yên tâm, tương lai nếu là có người gây bất lợi cho ngươi, lão phu tuyệt sẽ không buông tha hắn.
Nói xong, Tôn Phi Bạch còn sợ Trần Vũ không yên lòng, trùng điệp vỗ vỗ Trần Vũ bả vai.
Lão phu, có thể cho ngươi cảm giác an toàn.
Thân mẹ nó cảm giác an toàn.
Ta muốn là cảm giác an toàn a.
Ta muốn tìm chết a.
Ca ngươi có thể hay không đừng như thế đáng tin bộ dạng.
Ta rất đau lòng a.
Một bên, Tôn Thiên Cán bọn người nhìn xem một màn này, ánh mắt phức tạp.
Tổ sư gia, đã không có chuyện gì, kia chúng ta đi.
Hừ, một đám thành sự không có bại sự có dư đồ vật.
Còn không mau cút đi.
Lưu tại nơi này mất mặt xấu hổ a.
Tôn Phi Bạch tức giận đến một cước đạp lăn Tôn Thiên Cán.
Mất mặt.
Thành tâm mất mặt a.
Tự mình hậu bối, vậy mà vì tranh giành tình nhân, chạy đến Vương Đô tìm đến Trần Vũ phiền phức.
Tông môn mặc kệ.
Bên ngoài không có nữ nhân.
Nếu không phải Tôn Thiên Cán là tự mình hậu bối, hắn thật muốn một trường đập chết cái này ra hỏa.
Vâng vâng vâng, nhóm chúng ta lúc này đi, lúc này đi.
Trở về.
Trước cho Trần đại nhân xin lỗi.
Tôn Thiên Cán mấy người bước chân dừng lại, tranh thủ thời gian đối Trần Vũ cúi đầu tạ lỗi.
Trần đại nhân thật xin lỗi, là chúng ta có mắt không tròng, thỉnh Trần đại nhân tuyệt đối không nên cùng chúng ta một phen kiến thức, chúng ta bây giờ liền lăn, hiện tại liền lăn.
Không còn dám đợi tại cái này, Tôn Thiên Cán một đoàn người xám xịt kẹp lấy cái đuôi chạy.
Nhìn xem Tôn Thiên Cán bọn người dần dần biến mất tại tầm mắt phần cuối, Trần Vũ lòng đang nhỏ máu.
Không có, tốt như vậy làm chết máy sẽ, cứ như vậy hết rồi.
Trở về a, không muốn cứ như vậy đi a.
Trần đại nhân, thật sự là không có ý tứ.
Cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy.
Tôn Phi Bạch cảm thấy xấu hổ.
Ngươi yên tâm, ta sau khi trở về nhất định sẽ chặt chẽ ước thúc những này danh con, tuyệt không nhường bọn hắn lại đến quấy rối Trần đại nhân.
Lộ bộ.
Trần Vũ trái tim hung hăng nhảy một cái, bất quá sau đó hắn liền cảnh giác hỏi thăm.
Ma đạo, hẳn là còn có rất nhiều tông môn a.
Nghe vậy, Tôn Phi Bạch gật đầu.
Không tệ, ma đạo tông môn phong phú, lẫn nhau ở giữa đánh đến cũng rất lợi hại.
Trần Vũ mắt sáng lên, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Dạng này liền tốt, tối thiểu nhất vô cực ma tông không đối với mình xuất thủ, còn sẽ có cái khác tông môn đến đây.
Ta cũng không tin, mẹ nó mỗi cái ma tông cũng có ta người hộ đạo.
Chính như này nghĩ đến, Tôn Phi Bạch đống nhiên vô đuổi.
Ai nha, đại nhân ngươi không nói ta cũng quên, ngươi yên tâm, ta không chỉ có ước hẹn bó vô cực ma tông người, chính là cái khác ma đạo tông môn, ta cũng sẽ không để bọn hắn tổn thương đại nhân.
Một câu, Trần Vũ như rớt vào hầm băng.
Ngươi nói cái gì?
Ha ha, may mắn mà có đại nhân nhắc nhở.
Nếu như không phải đại nhân, ta kém chút không nhớ ra được.
Trở về sau ta liền ban bố vô cực ma đạo lệnh.
Phàm là đối địch với đại nhân bất luận cái gì ma đạo tông môn, đều là ta vô cực ma tông kẻ thù sống còn.
Bằng vào ta vô cực ma tông lực ảnh hưởng, những cái kia ma đạo tông môn quả quyết không còn dám đến quấy rối đại nhân.
Đúng rồi, ta còn có thể liên hợp ma tông tông môn, tạo thành hộ đạo liên minh, cộng đồng bảo hộ đại nhân.
Đến lúc đó, đại nhân bên trong có hạo khí bất diệt thân, ngoài có vô cực ma đạo lệnh, lại thêm chi Vương Đô đại trận thủ hộ, chính là muốn chết cũng khó khăn à, ha 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 ha.
Vừa nghĩ tới đó, Tôn Phi Bạch liền không nhịn được đắc ý cười to.
Phóng nhãn trong thiên hạ, còn có so với hắn hợp cách hơn người hộ đạo a.
Hắn Tôn Phi Bạch cũng sẽ không học những cái kia ngớ ngẩn người hộ đạo.
Đã muốn bảo vệ đạo tử, kia tự nhiên muốn dùng hết toàn lực.
Ta, Tôn Phi Bạch, muốn để ngươi vui vẻ.
Trần Vũ ngốc bức, ngốc ngốc nhìn xem ngửa đầu cười to Tôn Phi Bạch.
Mẹ nó, ta không phải là vì nhắc nhở ngươi a, ngươi, không cần như thế náo bộ a.
Còn có, vô cực ma đạo làm cho là cái quỷ gì?
Hộ đạo liên minh lại là cái gì?
Ngươi có cần phải làm những này a?
Bỏ bất lực khí uống rượu ăn cơm không thơm a.
Cái kia, lão Tôn đầu, ngươi rất không cần phải.
Ai, đại nhân không có chuyện gì, ta biết rõ ngươi đây là lo lắng ta, nhưng hoàn toàn không có quan hệ.
Tôn Phi Bạch đánh gãy Trần Vũ.
Có thể bảo hộ đạo tử an toàn, ta Tôn Phi Bạch cỡ nào may mắn.
Không, không phải,
các ngươi đối mặt tiên môn áp bách đã quá sức, cũng không cần.
Ai nha?
Đúng a.
Tôn Phi Bạch vừa hung ác vô đuổi, Trần Vũ tâm đều là run lên.
Đại nhân nhắc nhở đúng vậy.
Đại nhân địch nhân lớn nhất chính là tiên môn.
Ta sao có thể đem bọn hắn cho lọt?
Đại nhân yên tâm, sau khi trở về, ta liền sẽ liên hệ tiên ma tu giả, cùng Lâm Huyền Âm bọn hắn thành lập liên minh, cộng đồng đối phó tiên môn. Đến thời điểm tiên môn muốn đối phó đại nhân, sợ cũng là không có kia phần tinh lực.
Càng nói, Tôn Phi Bạch liền càng là kích động.
Trần Vũ đầu óc cũng nổ, da đầu tóc thẳng tê dại.
Mẹ nó, ta không phải để ngươi đối kháng tiên môn a.
Ngươi kích động như vậy làm cái gì?
Cái kia lão Tôn đầu, ý của ta là,
đại nhân không cần nhiều lời.
Tôn Phi Bạch lần nữa đánh gãy Trần Vũ.
Ta bây giờ lập tức trở về Vô Cực Ma Tông, bắt đầu chuẩn bị đây hết thảy, một khắc cũng không thể chậm trễ.
Đại nhân yên tâm, ngươi liền an tâm ở tại Vương Đô, bên ngoài hết thảy có ta.
Ngươi yên tâm, nhóm chúng ta có người.
Rất nhiều người.
Đại nhân, kia nhóm chúng ta xin từ biệt.
Lão phu sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt hết thảy, bất luận kẻ nào cũng nghĩ mơ tưởng động đại nhân một quặng tóc gáy.
Núi cao lộ viễn, đại nhân đều có thể lớn mật tiến lên, ha 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 ha.
Đối Trần Vũ chắp tay, Tôn Phi Bạch ánh mắt lóe lên, cả người vừa sải bước ra, liền tại Trần Vũ trước mặt biến mất hình bóng.
Chỉ có kia một câu cuối cùng, quanh quẩn tại trong sân.
Gió nhẹ lưu động, diêu động những cây, phát ra sàn sạt tiếng vang.
Trần Vũ đứng dưới tầng cây, mờ mịt nhìn xem phương xa.
Đi,
hắn đi.
Thế nhưng là, hắn lại là thọc tự mình thận thật nhiều đau.
Vô Cực Ma đạo lệnh, hộ đạo liên minh, liên hợp Lâm Huyền Âm.
Cái này một hệ liệt hoa mắt thao tác, nhường Trần Vũ cũng nhịn không được bội phục.
Không hổ là Vô Cực Ma tông người sáng lập.
Mẹ nó, có tài.
Thật có mới.
Cắn răng, Trần Vũ nhìn về phía thương khung.
Xuyên qua trước kia, hắn vận khí liền không ra thế nào điệu.
Suy nghĩ gì không đến cái gì, sợ cái gì liền đến cái gì.
Không nghĩ tới sau khi xuyên việt vẫn là như vậy.
Mà nó, lão thiên gia ngươi đùa bỡn ta đúng không?
Ngươi chờ, lão tử nhất định có thể tìm đường chết thành công.
Chờ ta trở thành thần đế, xem ta như thế nào thu thập ngươi.
Ầm ầm.
Tiếng sấm đại tác, đột nhiên mặt mưa như chút nước mưa to mãnh liệt mà xuống, một đạo lôi đỉnh bỗng nhiên bổ vào Trần Vũ bên cạnh.
Ngoa tào.
Trần Vũ có chút hối hận.
Mẹ nó vừa mới tự mình vì cái gì không phải đứng ở nơi đó.
Bất quá dưới mắt không phải hối hận thời điểm, hắn ôm đầu, tranh thủ thời gian tránh về gian phòng.
Cái trận mưa này, phía dưới cực kỳ lớn.
Trong vương cung, Doanh Lạc nhìn xem mưa to, ánh mắt tĩnh mịch.
Sau lưng, Lưu Thanh chạy đến, đối Doanh Lạc cung kính cúi đầu.
Bệ hạ, thánh nhân học cung mở ra sự tình đã chuẩn bị thỏa đáng.
Tốt.
Doanh Lạc nhãn thần sáng lên, hít sâu một hơi, nói, truyền chấm ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ, mở ra thánh nhân học cung.
Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường.
Mời đọc.
Chương 151, Doanh Lạc ban ân.
Giữa trưa ngày thứ hai,
Trần Vũ ung dung tỉnh lại, một mặt khó chịu.
Tối hôm qua đi ngủ hắn làm rất nhiều ác mộng.
Tự mình muốn tìm chết thành công thời điểm, cũng cảm giác sau lưng đau xót.
Quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Huyền Âm đang cầm một cây đao, cắm ở tự mình thận bên trên.
Con mẹ nó đối với mình cười.
Sau lưng Lâm Huyền Âm, Cát Bạch, Ấn Triều, Ly Trung, Tôn Phi Bạch những người này, vậy mà đều sắp xếp hàng dài, chuẩn bị chính đâm lưng.
Tự mình thẳng đến chết giả, cũng không có trở thành thần đế, cuối cùng hệ thống cách mình mà đi.
Một giấc chiêm bao đến những này, Trần Vũ liền từ trên giường bừng tỉnh.
Cả đêm đều là những này cổ quái kỳ lạ ngộng, huyên áo hắn cũng ngủ không ngon.
Đại nhân,
đại nhân,
đại sự a.
Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến một trận ồn ào.
Thầm thần thanh âm của bọn hắn,
xảy ra chuyện gì?
Trần Vũ ngẩn người, đứng dậy đi ra cửa phòng, liền thấy thầm thần mấy người sớm đi tới nhà mình, mặt mũi tràn đầy kích động.
Các ngươi đây là làm gì?
Làm sao cả đám đều cùng như điên cuồng?
Đại nhân, có đại sự a.
Thầm thần nuốt ngụm nước miếng, kích động song quyền nắm chặt.
Ngay tại sáng nay, bệ hạ ban bố thánh lệnh, thánh nhân học cung lập tức liền muốn mở ra.
Thiên hạ văn nhân, phàm là có ý tưởng người, đều có thể tham dự tuyển chọn, chỉ cần thông qua liền có thể tiến vào thánh nhân học cung tìm kiếm cơ duyên.
Hả?
Trần Vũ nghe nói, không khỏi sửng sở.
Thánh nhân học cung đã đóng chặt lại mấy trăm năm, bây giờ lại muốn một lần nữa mở ra.
Cái này xác thực xem như một kiện đại sự.
Ừm, vậy các ngươi cố lên a.
Trần Vũ gật đầu, cũng không phải là rất để ý.
Thánh nhân học cung mở ra cùng hắn có quan hệ gì?
Ngày hôm qua trong lúc vô tình ăn Tôn Phi Bạch đưa cho hắn đồ vật về sau, trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí tăng vọt rất nhiều, căn bản không muốn lại đi thánh nhân học cung loại kia địa phương.
Vạn nhất tìm tới cái gì cơ duyên, tự mình còn có sống hay không rồi.
Vừa nghĩ tới Tôn Phi Bạch, Trần Vũ liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Người khác cũng cho mình ăn độc dược, cái này ra hỏa ngược lại tốt, cho mình uống thuốc bổ.
Hắn cho tới bây giờ không có nghe nói, có thiên tài địa bảo có thể bổ sung hạo nhiên chính khí.
Cái này, là bực nào ác độc a?
Đại nhân, nhóm chúng ta cùng một chỗ cố lên.
Bệ hạ đã lên tiếng, đại nhân nhất định phải tiến vào thánh nhân học cung, không cần tham gia tuyển chọn.
Cái gì?
Trần Vũ giật mình, lập tức liền nổi giận.
Cái này cầu hoàng đế, còn chê ta bị đâm lưng không đủ.
Vậy mà để cho ta tiến vào thánh nhân học cung tìm kiếm cơ duyên.
Đang muốn phát tác, thẩm thần tiếp tục mở miệng.
Chỉ bất quá thánh nhân trong học cung nguy cơ từ phía, một cái sơ sẩy nói không chừng liền chết.
Cũng không biết rõ nhóm chúng ta có thể hay không thuận lợi tìm tới cơ duyên.
Hả?
Nguy cơ từ phía?
Chết rồi.
Trần Vũ lỗ tai giật giật.
Ngươi nói, thánh nhân trong học cung rất nguy hiểm.
Thẩm thần gật đầu, nói, đúng vậy a, thánh nhân học cung sở dĩ đóng chặt lại, cũng là bởi vì năm đó tiên đạo cắt đứt nho đạo truyền thừa. Thánh nhân học cung chính là năm đó thánh nhân dạy học địa phương, là năm đó tiên đạo coi trọng nhất địa phương. Cho nên lúc đó, thánh nhân học cung gặp tiên đạo đả kích, bên trong còn có không ít nguy hiểm. Cũng không biết rõ lần này nhóm chúng ta đi vào, có thể hay không còn sống ra. Nói đến đây, Thẩm Thần trên mặt liền hiện hiện một vòng ngưng trọng. Trần Vũ chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Thánh nhân học cung, nguy cơ từ phía. Không có bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu. Sẽ không có người đâm lưng. Cái này, đây quả thực là tốt nhất tìm đường chết chi địa a. Thánh nhân học cung cái gì thời điểm mở ra? Ngay tại 3 ngày sau đó. Đến lúc đó thiên hạ văn nhân sẽ thông qua tuyển chọn, đi vào vương đô, cộng đồng tiến vào thánh nhân học cung. Chắc hẳn hiện tại thiên hạ văn nhân đều đã xoát tay, chuẩn bị tham gia tuyển chọn. Thẩm Thần kích động mở miệng. Trần Vũ nhìn xem Thẩm Thần, có chút lo lắng. Tự mình đi là tìm đường chết, tự nhiên không quan tâm nguy hiểm. Có thể Thẩm Thần bọn hắn nhưng không có tất yếu a. Thẩm Thần, các ngươi tại sao muốn đến đó? Cơ duyên tuy tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn không phải sao? Thẩm Thần lắc đầu. Đại nhân, cơ duyên tất nhiên trọng yếu, thế nhưng là chúng ta tiến về nơi đó, như thế nào vì chỉ là cơ duyên? Vậy các ngươi? Thẩm Thần ngẩng đầu, trên mặt có một vẻ hướng thánh thần sắc. Thánh nhân học cung a? Kia thế nhưng là năm đó thánh nhân dạy học địa phương. Bây giờ nho đạo con đường phía trước đã đức, nếu là có thể nhìn một chút năm đó nho đạo dạy học chi địa, cũng không hưởng công đời này. Trần Vũ ngẩn người. Đối mặt dạng này thành kính Thẩm Thần, những cái kia thuyết phục lời nói, hắn vậy mà nói không nên lời. Có lẽ, đây chính là tín ngưỡng đi. Các loại tiến vào thánh nhân học cung, ta phải nhanh tìm đường chết thành công, dạng này cũng có thể bảo đảm bọn hắn một cái mạng. Mấy người đang đàm thoại, Triệu Minh tới. Hắn đầy mặt nụ cười, đối Trần Vũ chắp tay. Trần đại nhân, chúc mừng chúc mừng, ít ngày nữa liền muốn tiến vào thánh nhân học cung, tiếp nhận thánh nhân truyền thừa, thật đáng mừng a. Lão Triệu, cái này bát tự cũng còn không có cong lên đây nói đi, hôm nay ngươi tới nơi này có chuyện gì? Triệu Minh cười, nói, tạp gia đến đây cáo chi đại nhân, bệ hạ nhường Trần đại nhân vào cùng một chuyến. Ừm. Cầu hoàng đế muốn gặp ta. Đại nhân nói cẩn thận. Triệu Minh dọa đến biến sắc, tranh thủ thời gian mở miệng. A, không có ý tứ, hô thuận miệng. Trần Vũ một mặt không quan trọng. Kia đi thôi. Cùng mấy người lên tiếng chào, Trần Vũ liền đi theo Triệu Minh, tiến về vương cung, đến ngự thư phòng. Ngự thư phòng bên trong, Doanh Lạc ngồi tại cái bàn về sau, Lưu Thanh mấy người cũng tại hiện trường. Nhìn xem Trần Vũ, Doanh Lạc hồi lâu không nói gì. Trần Vũ nhíu mày, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này ra hỏa muốn làm gì? Theo ta tiến đến bây giờ, đã mấy phút, hắn cứ như vậy nhìn ta chằm chằm. Trần Vũ, lần này trước vãng thánh người học cung sự tình, ngươi biết rõ đi. Ngươi có nguyện ý hay không đi? Ngươi phải biết, ở nơi đó lúc nào cũng có thể chết. Doanh Lạc mở miệng hỏi thăm. Trần Vũ nói, ừm, đương nhiên muốn đi. Lúc nào cũng có thể chết. Tốt như vậy làm chết máy sẽ, ta sao có thể buông tha? Trần Vũ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Doanh Lạc cùng Lưu Thanh mấy người nhìn nhau, tràn đầy cảm khái. Không hổ là quốc sĩ, không chần chờ chút nào. Nếu là không có một lời cô dũng, làm sao có thể quyết tuyệt như vậy? Ai, chấm liền biết rõ, ngươi sẽ không cố phụ chấm kỳ vọng. Một câu, nói đến Trần Vũ ra đầu tê dần. Cái này cầu hoàng đế có ý tứ gì? Hắn làm sao đột nhiên nói buồn nôn như vậy? Ta tạo, hắn không phải vẫn luôn không chào đón ta a? Ta trong lòng hắn hình ảnh, hẳn là vô pháp vô thiên quyền thần mới đúng a? Làm sao hiện tại đột nhiên như thế chuyển biến như thế lớn? Cái này, ta đây có chút không thích đứng a. Mặc dù chuyến này hung hiểm, nhưng chấm sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm. Ngươi xem đây là cái gì? Nói, Doanh Lạc xuất ra một bức tranh, đặt ở trên mặt bàn. Vật này chính là trong quốc khố, ngày xưa một vị bán thánh vẽ ra liền vạn thú đồ lục. Trong lúc huy động, có thể triệu hoán vạn thú, có thể công có thể thủ, ngươi lại cất kỹ. Cho ta. Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Doanh Lạc gật đầu, đây là chấm ban cho ngươi hộ thân pháp bảo. Lần đầu bên ngoài, còn có cái này cựu thải thiên vận vòng tay, đây là năm đó một vị khác bán thánh tùy thân mang pháp bảo, quanh năm nhiễm nho đạo khí tức, có su cắt tị hung chi năng, còn có thể chống ra phòng ngự kết giới. Còn có cái này, đây là nhất minh bút, là một vị bán thánh lưu lại, có thể múa bút thành quân. Còn có cái này. Trên mặt bàn, từng kiện đồ vật bị lấy ra, không lâu sau đó, liền bày đầy cả trường cái bàn, trọn vẹn mấy chục năm nhiều. Trần Vũ há hốc mồm, đầu óc ngộng. Cái này mẹ nó, ta muốn dẫn lấy những này đồ vật, còn có thể chết được rồi. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường con trường. Mời đọc. Chương 152, Thiên hạ sôi trào, tiên môn đại động tác, canh một. Trần Vũ, như thế nào? Doanh Lạc nhìn xem Trần Vũ, khỏe miệng ngậm lấy ý cười, có chút tự đắc. A, vẫn luôn là ngươi dọa người khác, không nghĩ tới ngươi cũng có bị ta hù đến một ngày. Sợ là ngươi cũng không nghĩ ra, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật đi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Trần Vũ khỏe miệng giật một cái, cổ quái nhìn về phía Doanh Lạc. Cái này cầu hoàng đế làm sao đối với mình tốt như vậy? Hắn không phải rất chán ghét ta a? Hẳn là muốn giết chết ta. Tại sao có thể như vậy? A, không đúng, cái này cầu hoàng đế thế nào thấy có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Còn có không khí này là chuyện gì xảy ra? Làm sao có chút giống tặng quà người trên chiến trường bộ dạng? Cầu hoàng đế, coi ta là tình nhân. Làm sao cảm giác giống như rất hợp lý, mà lại bài xích cảm giác không phải rất mạnh. Nghĩ đến đây, Trần Vũ lập tức một cái giật mình. Không không không, Trần Vũ, ngươi mẹ nó đang nghĩ vớ vẩn cái gì đây? Ngươi thế nhưng là sắt thép thẳng nam a, thà gãy không có a. Ngươi sao có thể nghĩ tới những thứ này loạn thất bát tao sự tình? Lại nhìn mắt Doanh Lạc, loại kia cảm giác cổ quái càng phát ra mãnh liệt. Cái này cầu hoàng đế tinh tế xem xét, giống như dáng dấp không tệ. Trần Vũ lộn xộn, tại sao mình lại có loại cảm giác này? Doanh Lạc nhìn thấy Trần Vũ như thế nhìn mình chằm chằm, đột nhiên cũng có chút hoảng hồn. Cái này ra hỏa là cái gì nhãn thần? Hắn sẽ không khám phá ta ngụy trang a? Ta đối với hắn tốt như vậy, hắn có thể hay không hoài nghi ta? Khẽ cắn miệng môi dưới, Doanh Lạc ánh mắt né tránh, không dám nhìn Trần Vũ. Ta dựa vào. Hắn cắn xuống bờ môi. Còn có loại này thẹn thùng bộ dạng là chuyện gì xảy ra? Trần Vũ trong lòng nhảy một cái, da đầu đều có chút run lên. Giờ khắc này, hắn rất hoài nghi mình, cũng tranh thủ thời gian né tránh ánh mắt. Không khí tràn đầy xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là Lưu Thanh mở miệng. Trần đại nhân, bệ hạ đã cho ngươi những này đồ vật, vậy chỉ thu tốt ta. Không tệ, những này ban thưởng, Trần Vũ ngươi cũng nhận lấy đi. Doanh Lạc lấy ra một cái không gian giới chỉ, cái quét qua về sau, trên bàn tất cả đồ vật liền cũng bị thu bắt đầu. Giao cho Trần Vũ, Doanh Lạc ánh mắt sáng rực. Lấy được những này đồ vật, tại thánh nhân trong học cùng một khi gặp nguy hiểm, lập tức sử dụng. Ta có thể không muốn a? Trần Vũ thần sắc xoắn xuýt. Tự mình đi vào thế nhưng là tìm đường chết a, sao có thể mang theo những này đồ vật? Hơn mấu chốt chính là, Doanh Lạc cho mình đưa qua một chiếc nhẫn. Cái này mẹ nó, cảm giác làm sao như vậy quá dị. Không được. Doanh Lạc lắc đầu. Nếu như ngươi không mang theo những này đồ vật, chớ quyết không để ngươi tiến vào thánh nhân học cung. Trần Vũ thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ đón lấy. Trước thu đi, cùng lắm thì đến thời điểm không cần chính là. Gặp Trần Vũ nhận lấy, Doanh Lạc cùng Lưu Thanh mấy người nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Đem Trần Vũ đưa tiễn về sau, Doanh Lạc đứng tại cửa ra vào, nhìn chăm chú vào Trần Vũ rời đi bối cảnh. Bệ hạ, vì sao không nói cho Trần đại nhân chúng ta thân phận? Vừa rồi Trần đại nhân nhìn ta các loại thời điểm, đều còn tưởng rằng chúng ta chính là gian thần đây. Doanh Lạc lắc đầu. Còn không phải thời điểm. Đợi đến hắn theo thánh nhân học cung sau khi đi ra, chính là nhóm chúng ta lấy chân diện mục cùng hắn gặp nhau thời điểm. Trần Vũ, tại thánh nhân trong học cung, ngươi có thể tuyệt đối không nên chết ta. Trường phong thôi động mây trôi, trời xanh vạn dặm, thời tiết có chút không tệ. Doanh Lạc cứ như vậy lặng lặng đứng tại trước cổng chính, nhìn xem Trần Vũ dần dần biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Trên đường, Trần Vũ nhìn chằm chằm trên tay chiếc nhẫn, thần sắc cổ quái. Không nghĩ ra a, cái này cẩu hoàng đế tại sao muốn bảo hộ ta đây? Hắn có thể cảm giác được, Doanh Lạc là thật không muốn để cho hắn chết tại thánh nhân học cung. Nhưng cái này không đúng. Tự mình tại triều đình phía trên chọc tới lớn như vậy đích phong đợt, ấn lý tới nói, cẩu hoàng đế hẳn là đã sớm muốn lộng chết chính mình mới đúng. Mà lại, tự mình còn giết chết Lý Cao, Lương Đông Nguyên những người này. Các loại. Đột nhiên, Trần Vũ dừng lại bước chân, một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch. Là bởi vì chính mình giúp hắn khứ trừ những này quyền thần. Hắn đem mình làm một cây đao, một cái đi diệt trừ đối thủ đao. Doanh Lạc xem ra không hề giống tự mình nghĩ như vậy vô năng. Mà nó, ta đây là bị người coi làm đao dùng. Cắn răng, Trần Vũ nhịn không được thầm mắng một tiếng. Bất quá sau đó, hắn liền bình thường trở lại. Là coi như đi, dù sao tự mình muốn chết tại thánh nhân trong học cung, nhường hắn lợi dụng một cái cũng không quan trọng. Lắc đầu, Trần Vũ trở về Văn Tuyên công phủ. Thời gian phi tốc mà qua, ngày thứ hai, toàn bộ đại tần cũng bị thánh nhân học cung tin tức triệt để dẫn nổ. Thiên hạ văn nhân kích động và phần. Thánh nhân học cung a, chúng ta người đọc sách chính là muốn chết, cũng muốn chết tại thánh nhân trong học cung a. Có người già lao nhân quỳ trên mặt đất, giang hai tay ra cao giọng hô to, vô cùng kích động. Cũng có tuổi trẻ người đọc sách, giặt dao ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy hăng hái. Ta thở nhỏ tu hành nho đạo, tự hỏi không kém gì quần hùng thiên hạ, thánh nhân học cung chính là ta dương danh lập vạn tốt địa phương. Thiên hạ tài hoa có 10 điểm, ta Tống Ngô người lại muốn độc tài 3 điểm. Thánh nhân truyền thừa, ta đến rồi. Nho đạo con đường phía trước đoạn, liền để cho ta bước vào thánh nhân học cung, lại nối tiếp nho đạo con đường phía trước. Thánh nhân học cung sắp mở ra tin tức, cũng truyền tới tiên môn. Một thời gian, tiên môn đại trấn. Chín đại tiên môn liên hợp tổ chức tiên đạo đại hội, bất luận tông môn quy mô lớn nhỏ, hết thể tề tụ nhìn tiên phong. Một thời gian, đầy trời lưu quang rơi vào nhìn tiên trên đỉnh. Từng vị tiên phong đạo cốt tu tiên giả, mang theo cường hành khí tức, bước trên mây mà đến. Không lâu sau đó, nhìn tiên trên đỉnh đã tề tụ tất cả đại tiên môn trưởng giáo. Chư vị, lần này triệu tập mọi người, chính là vì đại tần, Tiên Ma Tông, Vô Cực Ma Tông sự tình. Trên cùng đầu tiên, chín đại tiên môn trưởng giáo riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở đám mây, thần sắc nguy nga. Ly Hỏa Tông trưởng giáo Ly Thiên Hùng mắt nhìn mọi người tại đây, nhàn nhạt mở miệng. Tại bên cạnh hắn là Nam Đầu Huyền Tông trưởng giáo Nam Vô Tuyệt. Cái khác bảy vị trưởng giáo cũng đều tràn đầy uy nghiêm, làm lòng người sinh kính sợ. Đại Tần khởi động lại Thánh Nhân Học Cung, Tiên Ma Tông cùng ta Tiên Đạo chém giết ngày càng hung mãnh. Vô Cực Ma Tông tổ sư gia Tôn Phi Bạch trở về. Gần đây có thể nói đại sự không ngừng. Hơn có Đại Tần Minh Kính Ti chủ Trần Vũ, không tôn tiên nói bất kính tiên giả, liên sát ta chín đại tiên môn trưởng lão hơn 10 người. Thu này không đội trời chung. Mọi người sắc mặt cũng trở nên rất là băng lãnh. Tiên Ma Tông, Vô Cực Ma Tông những này, ngược lại là có thể thả một chút, thế nhưng là Trần Vũ phải chết. Cái gì thời điểm, Đại Tần một cái quan viên, cũng dám đối bọn hắn tiên đạo người như thế bất kính rồi. Không tệ, ta tiên đạo đám người một mực bao trùm tại những cái kia phàm phu tục tử phía trên, Trần Vũ cũng dám phạm thượng, đơn giản tội ác tại trời. Bây giờ tại Trần Vũ mê hoặc phía dưới,
không ít người bình thường vậy mà không hướng chúng ta giao nạp cung phụng, thật sự là lẽ nào lại như vậy?
Đúng đấy, chúng ta hiện tại tiến về Đại Tần Vương Đô, không nghĩ tới thủ thành sĩ binh thế mà còn là kiểm tra đối chiếu sự thật chúng ta tin tức, còn khuyên bảo nhóm chúng ta Minh Kính Ti ban bố làm cho pháp, không thể ngự không phi hành.
Rất nhiều tiên đạo tông môn bắt đầu lên án Trần Vũ tội ác. Lý Thiên Hùng liếc nhìn đám người một cái, nói, tốt, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chủ yếu cũng là vì Trần Vũ sự tình. Ta chín đại tiên môn áp chế tiên đạo chi uy, tiến về Vương Đô hỏi tội. Chư vị có thể nguyện tùy hành.
Chúng ta nguyện đi.
Nhìn tiên trên đỉnh, vang lên một mảnh đáp lời thanh âm.
Lý Thiên Hùng, Nam Vô Tuyệt cùng cái khác chín đại tiên môn trưởng giáo nhìn nhau, gật đầu.
Tốt, sau 4 ngày, tiến về Đại Tần Vương Đô, hỏi tội Trần Vũ.
Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường.
Mời đọc.
Chương 153, ta cùng cậu hoàng đế cũng không bình thường.
Canh 2.
Thời gian thoáng qua mà qua.
Trong nháy mắt, cũng đã đến Thánh Nhân Học Cung mở ra cùng ngày.
Vương cung hậu viện, chính khí quảng trường.
Giờ phút này, thông qua tuyển chọn chừng 100 người đã tụ ở chỗ này.
Mỗi người đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, khí chất phi phàm.
Những người này là cái này 3 ngày theo các nơi cảm thấy Vương Đô, trải qua tầng tầng tuyển chọn sau cuối cùng xác định tiến vào Vương Đô người.
Có chênh lệch chút ít xa địa phương văn nhân, bởi vì đường xá nguyên nhân, lại là không có bực này cơ hội.
Cho nên những người này cũng không thể đại biểu thiên hạ văn nhân.
Nhưng dù cho như thế, những người này trình độ cũng là cực cao.
Tại trong những người này, liền có từng tại Hồng Tụ Các muốn cùng Trần Vũ tranh giành tình nhân văn bất bại bọn người.
Lần này Thánh Nhân Học Cung mở ra, bọn hắn trước tiên liền báo danh tham gia tuyển chọn.
Giờ phút này đứng ở trong đám người, văn bất bại mấy người nhìn xem rất phía trước Trần Vũ, ánh mắt phức tạp.
Văn huynh, nghe nói các ngươi từng tại Hồng Tụ Các bại bởi Trần Vũ.
Cái này một thứ Thánh Người Học Cung chuyến đi, ngươi có chắc chắn hay không thắng qua hắn?
Văn bất bại bên cạnh, một tên quần áo không tầm thường nam tử cười hỏi thăm.
Văn bất bại lắc đầu, thở dài một tiếng.
Văn Tuyên Công đại tài, ta không kịp hắn.
Hả?
Nghe nói như thế, không chỉ có là người kia, xung quanh mấy người khác cũng đều một mặt ngoài ý muốn.
Bọn hắn cùng Văn bất bại đều là bằng hữu, mặc dù bọn hắn không tại Vương Đô, có thể từ trước đến nay Văn bất bại cũng có liên hệ.
Trong ấn tượng, Văn bất bại ngạo khí tận trời, không phục thiên hạ bất luận cái gì một người, rất có loại này duy ta vô địch bá khí.
Lại không nghĩ rằng, hôm nay theo Văn bất bại trong miệng, nghe được bực này lời nói.
Văn huynh, ngươi có chút nói quá sự thật đi.
Mặc dù Trần Vũ viết ra mấy bài vạn thế kinh điển, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhất định mạnh hơn chúng ta.
Có người hơi có chút không phục.
Những người khác gật đầu.
Từ cổ văn không thứ nhất, võ vô đệ nhị.
Luận tài hoa cùng nho đạo tu vi, bọn hắn tự tin không tầm thường, cũng chưa chắc lại so với Trần Vũ kém đến đi đâu.
Nhưng, Văn bất bại chỉ là cười khổ lắc đầu.
Các ngươi không tại Vương Đô, cho nên không biết rõ sự lợi hại của hắn.
Hắn, là ta không thể bằng nhân vật ta.
Nhìn về phía Trần Vũ, Văn bất bại cảm khái rất nhiều.
Làm văn nhân, hắn không phải là không có ngạo khí.
Thậm chí có thể nói, hắn ngạo khí so với người bình thường tràn đầy nhiều.
Thế nhưng là về sau, càng là hiểu rõ Trần Vũ, hắn liền càng là bội phục.
Để tay lên ngực tự hỏi, Trần Vũ làm mỗi một sự kiện, viết mỗi một bài thơ, đều không phải là hắn đưa làm được.
Không phục, nhưng là không thể không phục.
Văn bất bại trong lòng, kỳ thật rất xoắn xuýt.
Không chỉ có là hắn, Vương Đô những cái kia văn nhân, cũng có loại cảm giác này.
A, Văn huynh a, chúng ta người đọc sách, muốn tiến bộ dũng mãnh.
Làm sao có thể coi khinh tự mình?
Xem ra ngươi là bị Trần Vũ sợ mất mật.
Cũng được, lần này học cung chuyến đi, nhóm chúng ta liền để ngươi xem một chút, vị này Trần đại nhân cũng chưa chắc liền so chúng ta mạnh.
Chu Vi, không ít người tự tin cười một tiếng.
Văn bất bại nhìn một chút bọn hắn, lắc đầu.
Thôi, cũng chỉ có các ngươi tự thể nghiệm đại ma vương kinh khủng, mới biết rõ cái gì gọi là trên lệch đi.
Bệ hạ giá lâm.
Một thanh âm từ đằng xa bay tới, lập tức làm cho tất cả mọi người thân thể chấn động, không nói thêm gì nữa.
Doanh Lạc đến rồi.
Đi đến trước mặt mọi người, Doanh Lạc nhìn xem những người này, ánh mắt có chút phức tạp.
Lần này là hắn một trận đánh cược,
không chỉ có là vì bảo hộ Trần Vũ, cũng là vì Đại Tần tương lai.
Chỉ cần trong bọn họ có người có thể tiếp nhận thánh nhân truyền thừa, lần nữa tiếp tục nho đạo, như vậy cục diện liền sẽ phát sinh rất lớn chuyển biến.
Đến thời điểm đại nho xuất thế, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đối mặt tiên môn thời điểm, Đại Tần cũng đem càng thêm có lo lắng.
Thế nhưng là nếu là thất bại,
mấy người này mới chỉ sợ đều sẽ chết ở bên trong, trở thành một bộ xương khô.
Đây là rất lớn nhân tài tổn thất.
Không chỉ có như thế, một cử động kia thế tất sẽ chọc cho nộ tiên đạo, tương lai Đại Tần phải thừa nhận tiên đạo càng lớn chèn ép.
Chư vị lần này đi, chính là gánh vác ta Đại Tần hy vọng.
Chấp ở chỗ này, cảm ơn chư vị.
Doanh Lạc thật sâu không người chào.
Đám người gặp một màn này, cũng là trong lòng cảm động, nhao nhao hoàn lễ.
Không có dư thừa nói nhảm, hết thảy cũng tại cái này không nói gì bên trong.
Trần Vũ mặc dù là đi vào tìm đường chết, nhưng là thấy một màn này trong lòng cũng cảm khái.
Hắn có hệ thống kề bên người, đi vào chỉ là vì tìm đường chết, tự nhiên không sợ hãi.
Tử vong, đối với hắn ngược lại là một loại giải thoát.
Thế nhưng là những người này đâu?
Biết rõ nguy hiểm rất lớn, nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan sông đi lên.
Bọn hắn là thật mãnh sĩ, mà ta bất quá là một cái người may mắn thôi.
Nghĩ như vậy, Trần Vũ đối với những người này cũng dâng lên một vòng tôn kính.
Bất luận cái gì thời đại, vì tín ngưỡng có can đảm hướng chết mà thành người, cũng đáng giá tôn kính.
Hả?
Đúng a.
Ta có thể đem cầu hoàng đế cho ta pháp bảo, tất cả đều phân cho những người này a.
Đột nhiên,
Trần Vũ tâm niệm vừa động, lập tức hai mắt tỏa sáng. Dạng này đã có thể bảo đảm bọn hắn một mạng, cũng sẽ không ảnh hưởng tự mình tìm đường chết. Cớ sao mà không làm?
Tốt.
Đợi lát nữa sau khi đi vào, liền đem đồ vật cũng phân cho bọn hắn. Cầu hoàng đế, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta tìm đường chết?
Ngươi sai.
Tốt, thời gian cũng không sớm, chấm cái này liền mở ra thánh nhân học cung. Các ngươi tại trong học cung, tuyệt đối xem chừng. Doanh Lạc nói xong, xuất ra một khối lệnh bài. Mắt sáng lên, nàng khẽ quát một tiếng, lực lượng tràn vào lệnh bài bên trong. Tại Vương cung tổ đường, khí vận kim long trên khí vận, hóa thành một đạo kim long huyễn tượng, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, liền hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Khí vận kim long pho tượng bên trên, sát thái cũng ảm đạm một chút. Cùng lúc đó, lệnh bài bộc phát ra hào quang óng ánh, sau đó kích xạ ra một đạo kim quang, đánh vào đối diện trên một tấm bia đá.
Ông
vô hình ba động tỏ khắp mở, trên tấm bia đá xuất hiện từng đạo màu vàng đường vân. Màu vàng đường vân liền cùng một chỗ, lại hình chiếu ra một cái rộng mở cửa lớn. Xuyên thấu qua cửa lớn, chỉ có thể nhìn thấy một tầng sương mù, không có cách nào nhìn thấy cụ thể đồ vật. Thánh nhân học cung chính là một chỗ độc lập không gian. Chư vị trở ra cửa lớn đem đóng lại, ba ngày sau sẽ lần nữa mở ra. Chư vị có thể tuyệt đối không nên rơi vào bên trong. Doanh Lạc nói xong, lại đối đám người ôm quyền hành lễ.
Chấm, hy vọng chư vị có thể còn sống trở về.
Định không phụ bệ hạ. Đám người giống to, tiến vào cửa lớn. Trần Vũ cái cuối cùng đi vào, mới vừa bước ra một bước, Doanh Lạc liền kêu hắn lại.
Trần Vũ, ngươi tuyệt đối xem chừng.
Mặc dù cho nhiều như vậy đồ vật, có thể là Doanh Lạc hay là không cầm được lo lắng.
Trần Vũ sắc mặt cổ quái, dùng mình một cái.
Cái này cầu hoàng đế, làm sao càng ngày càng không bình thường?
Đây là cái gì nhãn thần?
Làm sao cùng cái nhỏ oán phụ giống như?
Ta cũng không bình thường.
Ta vậy mà tâm lý có một tia cảm động, cảm giác giống như là cùng mình nữ nhân chia tay.
Mẹ nó, ta là một tên như thường nam tính.
Ta yêu nữ nhân.
Đi nhanh lên.
Không còn dám dừng lại, Trần Vũ cũng tiến vào thánh nhân học cung.
Ông.
Cửa lớn đóng lại, hết thảy lại khôi phục nguyên trạng.
Doanh Lạc nắm chặt nắm đấm, nhìn một lúc lâu sau mới quay người rời đi.
Là Trần Vũ bước vào cửa lớn về sau, trước mắt trở nên hoảng hốt.
Sau đó, sương mù chậm rãi tan đi, toàn bộ thánh nhân học cung phảng diện, giờ khắc này triệt để xuất hiện tại Trần Vũ cùng những người khác trước mặt. Mỗi người cũng thần sắc rung động.
Trần Vũ cũng không ngoại lệ, hắn con ngươi phim co lại, có chút thất thần.
Cái này, chính là thánh nhân học cung.
Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường.
Mời đọc.
Chương 154, cái gì gọi là người so với người, tức chết người, canh một. Lấy Trần Vũ cầm đầu, chừng 100 người ngửa đầu nhìn qua trước mắt thánh nhân học cung, thần sắc rung động.
Phía trước là một tòa cửa đá khổng lồ, cao tới 100 mét, hai bên trái phải đều có một câu.
Sách núi có đường cần vi kính, biển học không bờ khổ làm thuyền.
Hai câu thơ thể hiện tất cả học tập chân lý.
Mà tại môn đầu bên trên thì là thánh nhân học cung bốn chữ lớn.
Bốn chữ này tràn đầy một loại đặc thù ý vị, chỉ là xem xét cũng là người ta nổi lòng tôn kính.
Nhưng ở bốn chữ này ở giữa có một đạo nghiêng cái khe to lớn, phá hủy chỉnh thể cảm giác, phi thường chói mắt.
Mà xuyên thấu qua cửa đá đi đến nhìn lại, có thể nhìn thấy từng mảnh to lớn rộng rãi không gian, bên trong có rất nhiều tàn phá kiến trúc.
Nơi này không gian vượt xa Trần Vũ tưởng tượng.
Mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, nhưng theo ở trong đó, y nguyên có thể muốn gặp từng tới hướng kia rộng lớn bộ dạng.
Bất quá, tại cái này rộng lớn bên trong, lộ ra một cỗ tĩnh mịch, có vẻ hơi bi thương.
Đây chính là thánh nhân học cung a.
Thẩm Thần nhìn trước mắt cảnh tượng, phu phu một tiếng liền quỳ trên mặt đất, hướng về phía trước ngã đầu liền bái.
Hậu sinh Thẩm Thần, bái kiến tiền bối.
Có người nhìn thấy Thẩm Thần một cử động kia, trong lòng cũng bành trướng, cùng một chỗ quỳ xuống lại.
Một cái tiếp một cái, một lát sau ngoại trừ Trần Vũ, tất cả đều hướng về phía thánh nhân học cung quỳ lạy.
Trần Vũ biết rõ, đây là những người đọc sách này tại dùng phương thức của mình biểu đạt đối thánh nhân học cung tôn kính.
Thẩm Thần, cái này thánh nhân học cung ngươi hiểu rõ bao nhiêu?
Trần Vũ mở miệng hỏi thăm.
Thẩm Thần lắc đầu, thánh nhân học cung năm đó cũng không phải người bình thường có thể đi vào địa phương, ta cũng chỉ tại tư liệu lịch sử bên trong gặp qua một chút ghi chép.
Nghe Thẩm Thần giới thiệu, Trần Vũ lúc này mới đại khái làm minh bạch cái này thánh nhân học cung đến cùng là cái gì đồ vật.
Năm đó thánh nhân học cung chính là nho đạo thánh nhân dạy học địa phương, cũng là bồi dưỡng đại nho địa phương.
Thánh nhân học cung có hai người bà không vào thuyết pháp.
Hai người là có tràn đầy hạo nhiên chính khí người có thể nhập, có chắc tuyệt văn khí lấy có thể nhập.
Mà ba không vào thì là vô đức người không vào, không tài người không vào, không tuệ người không vào.
Có thể nói, thánh nhân học cung cũng không phải là người bình thường có thể đi vào địa phương.
Dù sao, nơi này chính là vì bồi dưỡng quốc gia trụ cột, nho đạo cường giả địa phương.
Người bình thường coi như tới nơi này, cũng căn bản không cách nào thích ứng.
Cái này giống như là một cái học thêm lớp, người bình thường tiến đến hoàn toàn cùng không lên, chỉ có những yêu nghiệt kia mới có thể tiến đến học thêm.
Mà nho đạo tu hành cùng cái khác đạo thống cũng không đồng dạng.
Đại nho người nhất định phải thân phụ hạo nhiên chính khí cùng cực sâu học vấn,
chỉ có cả hai gồm nhiều mặt mới có thể xưng là đại nho, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng.
Nhưng cái này biết bao khó.
Cái khác đạo thống chi tu hành lực lượng là đủ,
nhưng nho đạo khác biệt, tại yêu cầu lực lượng đồng thời còn muốn cầu cái nhân phẩm làm được tu dưỡng.
Cho nên cho tới nay đại nho số lượng cũng cực ít,
nhưng tới đối đầu, một khi có thể thành tựu đại nho, liền có không thể tưởng tượng nổi uy năng.
Mà thánh nhân học cùng chính là nho đạo bồi dưỡng đại nho tốt nhất chỗ.
Có ít người thân phụ hạo nhiên chính khí, nhưng học vấn, tại thánh nhân trong học cung liền có thể tăng trưởng học vấn.
Có ít người học vấn cao thâm, nhưng không có hạo nhiên chính khí, tại thánh nhân học cung thì phải bồi dưỡng hắn hạo nhiên chính khí. Đây là cái lớp tinh anh. Trần Vũ nhìn xem phía trước cảnh tượng, nhịn không được lắc đầu cười đáp. Hắn tới đây, chỉ là vì tìm đường chết, cũng không tính đi kế thừa cái gì thánh nhân truyền thừa. Đến thời điểm nơi nào có nguy hiểm liền hướng đây khoan, không tin tự mình không chết được. Trần đại nhân, Tố Vấn ngươi chính là nho đạo bất thế gia kỳ tài, hôm nay ở chỗ này, nhóm chúng ta không ngại so một lần như thế nào? Một người đi đến Trần Vũ trước mặt, đối Trần Vũ chắp tay, trong mắt đốt chiến ý. Một bên, không ít người cũng nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt sáng rực. Những ngày qua, Trần Vũ chi danh vang vọng đại tần, danh tiếng nhất thời không hai. Bọn hắn đều là nho đạo văn nhân, tự phụ không kém ai, nhìn thấy Trần Vũ bị nhiều người như vậy sùng bái, liền hiện lên quyết tranh hơn thua tâm tư. Thầm thầm nhíu mày, nhìn xem người kia rất không thoải mái. Ngươi là người phương nào, làm sao như thế không có cái nhìn đại cục? Chúng ta tới đây chẳng lẽ là vì làm náo động sao? Con đường phía trước nguy cơ trùng trùng, cái này thời điểm nhóm chúng ta muốn làm chính là dắt tay mà đi, mà không phải vì chút hư danh đi so đo. Người kia nghe vậy, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, không quan trọng đúng vai. Ta tự nhiên biết rõ con đường phía trước nguy hiểm, nhưng chúng ta tới nơi này, lại có ai sợ? Người cái gọi là hư danh, đối nhóm chúng ta mà nói lại là một loại tán thành. Nhóm chúng ta sẽ không quên mục đích tới nơi này, nhưng cũng không trở ngại chúng ta cùng Trần đại nhân tỉ thí. Một lời nói, dẫn tới đám người liên thanh đồng ý. Người kia nhìn quanh chu vi, gặp nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình, có chút tự đắc. Hắn từ trong ngực móc ra một cái ngọc bội, đáp ý nói, mặc dù nguy hiểm, nhưng chúng ta tới nơi này như thế nào lại không có chuẩn bị. Đây là ta gia truyền cổ ngọc, chính là một vị đại nho tỉ mỉ rèn đúc mà thành, có hộ thân chi năng, nhất định có thể làm cho ta gặp dữ hóa lành. Không ít người cũng đều xuất ra các loại vật. Đây là phụ thân ta cho ta hộ thân chi bảo, cũng là đi qua một vị đại nho lưu lại. Ha ha, lão sư của ta cũng ban cho ta một bức đại nho làm ra tranh chữ, có thể vì ta hộ pháp. Ha ha, ta cũng có loại này đồ vật. Một thời gian, mọi người sắc mặt cũng rất đắc ý. Đại nho tại hiện nay thời đại này đã trở thành truyền thuyết, mà đại nho lưu lại đồ vật càng là phi thường khó gặp. Chắc hẳn Trần đại nhân nhìn thấy nhóm chúng ta những này đồ vật, nhất định phi thường hâm mộ đi. Trần Vũ mắt nhìn đám người đồ vật, lông mày không khỏi nhíu lại. Các ngươi những này đồ vật? Ha ha, Trần đại nhân coi là như thế nào? Các ngươi tới nơi này, sao có thể cầm những này phổ thông đồ vật ta? Cái gì? Đám người ngây ngẩn cả người. Phổ thông đồ vật? Những bảo vật này lại là phổ thông đồ vật? Một thời gian, đám người lập tức liền phát hỏa. Đang muốn phản bác thời điểm, Trần Vũ theo trong nạp giới lấy ra doanh lạc cho hắn đồ vật. Soạn. Lập tức, tất cả đồ vật cũng rơi trên mặt đất. Đám người túi đầu nhìn xem những này đồ vật, đầu tiên là ngoài ý muốn, ngay sau đó liền mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây là năm đó vị kia văn cảnh bán thánh tự tay vẽ vạn thú đồ lục. T, cái này đồ vật không phải trong truyền thuyết nhất minh của ta. Vậy mà tại nơi này. Thiên, các ngươi mau nhìn. Cái này đây là sắp đột phá bán thánh, thành tựu thánh nhân vị kia truyền thuyết nhân vật chỗ lấy một lời kinh a. Tiếng kinh hô liên tiếp. Đám người nhìn kỹ về sau, cũng trợn tròn mắt. Trần Vũ xuất ra những này đồ vật, tất cả đều là bán thánh lưu lại. Đại nho cùng bán thánh, mặc dù chỉ kém một cái cấp độ, nhưng trong đó chênh lệch lại như thiên địa khác biệt. Nơi này mỗi một kiện đồ vật đều là vô giới chi bảo, so bọn hắn tất cả đồ vật cộng lại còn muốn chân quý. Lập tức, mọi người sắc mặt đỏ bừng lên, tràn đầy xấu hổ. Mỗi người bọn họ có một cái đồ vật liền cảm giác vênh váo ngất trời. Còn muốn tại Trần Vũ trước mặt tú một cái. Có thể Trần Vũ đâu? Chọn vẹn mấy chục kiện. Ở trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn. A, ha ha, Trần đại nhân thật sự là thân gia phong phú a, lại có như thế nhiều bảo vật. Có người chua chua mở miệng, lại là hâm mộ vừa ghen tị. Trần Vũ nhìn xem người kia, tiện tay cầm lên một cọng lông bút, giống ném rác rưởi đồng dạng ném cho hắn. Ngươi muốn a? Ấy, cái này đưa ngươi. Tiếp nhận bút lông, người kia choáng váng, trong đầu rung động ầm ầm. Bực này chí bảo, liền cứ như vậy cho ta. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 155, Trần sư ở trên, xin nhận chúng ta cúi đầu. Canh một. Cái này thật cho ta. Ngẩng đầu nhìn xem Trần Vũ, người kia có chút choáng váng. Đương nhiên a. Trần Vũ nói rất tự nhiên. Nơi này nguy hiểm như vậy, ngươi trong tay kia đồ vật có thể có làm được cái gì? Có thể so sánh ta đưa cho ngươi tốt. Người kia, mặc dù có chút khó chịu, nhưng hắn nói hay lắm có đạo lý, ta lại không cách nào phản bác. Chu Vi, đám người hâm mộ nhìn xem người kia, không nghĩ tới chỉ là nói chuyện với nhau một phen, hắn liền được bực này bán thánh lưu lại chí bảo, quả nhiên là thiên đại phúc duyên. Ai, các ngươi cũng đừng ngốc đứng đấy, cũng tới phân một điểm. Cái này thời điểm, Trần Vũ đối những người khác vẫy vẫy tay, nhường bọn họ chạy tới. Đám người một đầu dấu chấm hỏi. Có ý tứ gì? Phân một điểm. Phân cái gì đồ vật? T, hẳn là, hắn muốn đem những này chí bảo, phân cho nhóm chúng ta. Lẫn nhau mắt nhìn, tất cả mọi người cảm giác tự mình loại ý nghĩ này rất hoang đường. Trần đại nhân, ngươi nói phân một điểm, không phải là muốn đem những này đồ vật, cho nhóm chúng ta mấy món. Có người nhỏ giọng thử dò xét nói. Trần Vũ khoát tay áo. Không phải mấy món, là cũng cho các ngươi. Nơi này nguy hiểm như vậy, các ngươi như vậy đồ ăn, vạn nhất chết làm sao bây giờ? Nơi này mấy chục kiện đồ vật, làm không được mỗi người một phần. Đến thời điểm mấy người các ngươi tạo thành một tiểu đội đi tìm đòi. Thiên, vốn cho rằng nhiều nhất sẽ chỉ phân cho bọn hắn mấy món đồ vật, lại không nghĩ rằng lại muốn tất cả đều cho bọn hắn. Dù là bọn hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng bị Trần Vũ câu nói này dọa cho phát sợ.
Đại nhân, ngươi làm cái gì vậy?
Thẩm Thần có chút gấp, đem những này đồ vật phân cho nhóm chúng ta, ngươi nhưng làm sao bây giờ?
Để các ngươi cầm thì cứ cầm, đây nói nhảm nhiều như vậy.
Ta tự có diệu kế, các ngươi không cần lo lắng cho ta.
Trần Vũ không nói lời gì, bắt đầu phân phối đồ vật. Chỉ chốc lát công phu, mấy chục kiện hộ thân chí bảo liền phân cho đám người. Mặc dù làm không được mỗi người một phần, bất quá trên cơ bản cũng có thể cam đoan hai người dùng chung một cái.
Tốt, các ngươi chiếu cố tốt tự mình, cũng đừng chết ở chỗ này.
Ta đi trước.
Thẩm Thần, ngươi phải chịu trách nhiệm mang tốt bọn hắn a.
Vỗ vỗ Thẩm Thần bả vai, Trần Vũ cười nói xong, liền tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới tiếp tục đi tới. Hiện tại tất cả hộ thân pháp bảo cũng phân đi ra, lại cùng những người này tách ra, còn có cái gì có thể ngăn cản tự mình đi tìm đường chết?
Cảm ấy, nguy hiểm, cũng cho lão tử đến đây đi.
Kích động tâm, tay run rẩy.
Trần Vũ ba chân bốn cẳng, bước vào cửa đá.
Nhắc tới cũng kỳ quái, tiến cửa đá, Trần Vũ thân ảnh liền lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Trước cửa đá, đám người túi đầu nhìn xem trong tay đồ vật, mặt mũi tràn đầy cổ quái.
Thật cho chúng ta,
đây rốt cuộc là vì cái gì?
Không nghĩ ra a.
Nơi này nguy cơ từ phía, nhiều một cái bảo vật, liền nhiều một phần an toàn.
Có thể hắn vì cái gì không tự mình giữ lại, tất cả đều cho nhóm chúng ta.
Phù phù.
Thẩm Thần đột nhiên quỳ xuống, xuống đám người nhảy một cái.
Đại nhân, ta biết rõ, ngài là lo lắng nhóm chúng ta, cho nên mới sẽ đem những này đồ vật cũng đưa cho nhóm chúng ta phòng thân.
Ngài, đối nhóm chúng ta quá tốt rồi.
Xích sao nắm chặt Trần Vũ cho mình một chi bút lông, Thẩm Thần đông 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 dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu, trong lòng ấm áp.
Đám người ngây ngẩn cả người.
Nguyên lai, thật sự là lo lắng an nguy của bọn hắn a.
Văn Bất Bại thâm thẳm thở dài, nhìn xem cửa đá phương hướng, ánh mắt phức tạp.
Ai, đây chính là Trần đại nhân a, hắn là thật không để ý tự mình, chỉ vì người khác nghĩ nhân vật.
Bằng không mà nói, hắn như thế nào lại giận dữ mắng mỏ tiên môn, kiếm chém quyền thần.
Hiện tại đến nơi này, hắn đầu tiên nghĩ đến không phải mình, mà là nhóm chúng ta.
Nói, Văn Bất Bại chậm rãi quỳ xuống, hướng về phía trước cung kính ba bái.
Văn Bất Bại, bái tạ Trần sư đại ân.
Trần Vũ đưa cho cái này đồ vật, tại cái này thánh nhân trong học cung nhất là chân quý, thậm chí có thể nói là cho bọn hắn mặt khác một cái mạng.
Đây là mạng sống tri ân, làm sao có thể không bái?
Chu Vi, những người khác hai mặt nhìn nhau, sắc mặt không ngừng biến hóa.
Có người than nhẹ, sắc mặt tràn đầy tự dễ ước.
Ở trong mắt chúng ta phụng như trí bảo đồ vật, hắn mắt cũng không nháy một cái liền đưa cho chúng ta.
Nhóm chúng ta vẫn còn muốn hướng hắn khoe khoang.
Thật sự là buồn cười a.
Chúng ta chỉ lo tự mình, có ngang tàng tranh phong chi tâm, thế nhưng là hắn lại tâm hệ tất cả mọi người, lòng dạ như vậy thật sự là viễn siêu chúng ta.
Chúng ta cùng hắn chênh lệch, thật sự là quá lớn.
Cũng nói Văn Tuyên công tính như liệt hỏa, có thể ta lại cảm giác hắn ôn nhu như nước, như sư trưởng đồng dạng bảo vệ chúng ta.
Một tiếng này Trần sư, hắn xứng đáng.
Trần sư ở trên, xin nhận ta cúi đầu.
Có người quỳ trên mặt đất, không gì sánh được cung kính hướng về phía trước dập đầu.
Sau đó, một cái tiếp một cái, chỉ là thời gian qua một lát, tất cả mọi người liền tất cả đều quỳ trên mặt đất.
Trần sư ở trên, xin nhận chúng ta cúi đầu.
Đây hết thảy, Trần Vũ cũng không hiểu rõ.
Tiến vào cửa đá về sau, phía trước cảnh tượng liền thay đổi.
Trước mắt là một mảng lớn hoang nguyên, tỏ khắp lấy sương mù.
Tại hoang nguyên phía trên, khắp nơi có thể thấy được rơi trên mặt đất bút mực giấy nghiên, nhưng đều đã tàn phá không chịu nổi.
Bút bị bẻ gãy, mực đài đổ nhào, trang giấy tất cả đều bị xé bỏ, nghiên mực cũng đã vỡ vụn.
Còn có không ít mặc nho đạo phục sức tử thi, đã làm xẹp phong hóa, tùy tiện tản mát tại cái này đại địa phía trên.
Tĩnh mịch, mênh mông cảm giác đập vào mặt.
Xem ra năm đó, tiên môn đối thánh nhân học cung đả kích không thể bảo là không lớn a.
Trần Vũ trung quanh về sau, nhẹ nhàng thở dài.
Năm đó tiên môn vì áp chế nho đạo, đã từng đạp nhập thánh người học cung, trắng trợn tàn sát nho đạo người.
Những này hẳn là chết tại kia thời điểm nhân vật.
Mặc dù là đến tìm đường chết, bất quá nhìn thấy trước mắt loại cảnh tượng này, trong lòng của hắn cũng không thoải mái.
Điều chỉnh tâm tình, hắn tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau đó hắn ngừng lại.
Phía trước có nồng đậm sương mù, chậm chậm lưu động.
Một cỗ làm cho người run rẩy âm sát cảm giác, trong nháy mắt đập vào mặt, nhường ra đầu run lên.
Trần Vũ mắt sáng lên, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại tiếp tục đi đến phía trước.
Cái này sương mù, xem xét liền rất như bức bộ dạng, tuyệt đối có thể giết chết tự mình.
Càng ngày càng gần.
Mà liền tại lúc này, Thẩm Thần mấy người cũng vừa vặn đi vào cái này hoang nguyên, trơ mắt nhìn xem Trần Vũ thân ảnh biến mất tại trong sương mù.
Không được, đây là chết đi nho sinh oán niệm ngưng tụ mà thành độc sát.
Trần sư, đừng đi vào.
Có người hô to.
Trần Vũ lỗ tai lắc một cái, vốn đang là tại đi tới, bây giờ lại đột nhiên ra tốc chạy, lập tức liền vọt vào độc sát bên trong.
Nói đùa, xem những người này bộ dáng, chính là chính đâm lưng bộ dáng, sao có thể dừng lại?
Bước vào độc sát, một nháy mắt chu vi liền tối xuống, cuồng phong gào thét.
Độc sát phảng phất nhận lấy khiêu khích, phát ra trận trận thê lương kêu khóc.
Tại độc sát bên trong, từng đạo quỷ ảnh không ngừng ngưng tụ, trong khoảnh khắc liền khoảng chừng mấy ngàn nhiều, điên cuồng nhào về phía Trần Vũ.
Không.
Gặp một màn này, Thẩm Thần, Văn Bất Bại bọn người nhao nhao kinh hô, khỏe mắt.
Trần Vũ lại là nhãn thần sáng rõ, nhịn không được bật cười.
Ha ha, rốt cục phải chết.
Liên hỏi cái này thời điểm, còn có ai đến đâm lưng ta?
Thần đế, ta mẹ nó đến rồi.
Giờ khắc này, Trần Vũ tâm tình kích động.
Nhưng, ngay sau đó, dị biến lại nổi lên.
Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 156, Trần Sư chính là chúng ta mẫu mực. Canh 2. Thể nội, hạo nhiên chính khí bỗng nhiên bắn ra. Hạo khí bất diệt thân bị kích hoạt. Kinh khủng hạo nhiên chính khí lấy Trần Vũ làm trung tâm, tạo thành một cái to lớn nho sinh hư ảnh, sừng sững sau lưng Trần Vũ. Chu vi, những cái kia trùng điệp quỷ ảnh nhìn thấy hư ảnh về sau, lập tức định tại nguyên chỗ. Hả? Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Những này quỷ ảnh, vì cái gì không còn công kích ta? Đáng chết, không phải là ta hạo khí bất diệt thân. Nơi xa, Thẩm Thần mấy người cũng khiếp sợ nhìn xem một màn này. Bọn hắn đầu tiên là mê hoặc, sau đó đột nhiên có người một tiếng kinh hô. Cái này tựa hồ là nho ra trong điện tịch ghi lại hạo khí bất diệt thân a. Cái gì? Văn Bất Bại bọn người lập tức kinh ngạc. Hạo khí bất diệt thân không phải trong truyền thuyết, chỉ có đại nho phía trên mới có thể tu luyện a. Không tệ. Cái này nhất định là hạo khí bất diệt thân. Thiên, thật bất khả tư nghị, Trần Sư vậy mà tu thành hạo khí bất diệt thân. Không hổ là Trần Sư a, chính là nho đạo con đường phía trước đã đức, Trần Sư cũng tu thành hạo khí bất diệt thân. Đám người lại là sùng bái lại là rung động. Thẩm Thần nhìn xem Trần Vũ Chu Vi đứng trang nghiêm bất động hư ảnh, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ta đã hiểu. Những này chính là nơi này chết đi nho sinh tàn niệm ngưng kết. Mặc dù hung thần, nhưng đối hạo nhiên chính khí còn có cảm giác. Cho nên, bọn hắn mới không có công kích Trần Sư. Bọn hắn coi Trần Vũ là thành người một nhà. Các ngươi mau nhìn. Cái này sương mù có biến hóa. Nơi xa, trong sương mù mấy ngàn quỷ ảnh theo Trần Vũ bên cạnh tản ra, biến mất tại sương mù ở trong. Tuy theo, toàn bộ sương mù cũng hướng về phía trước lướt tới, tựa hồ tại chỉ dẫn lấy cái gì. Trần Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem sương mù dần dần từng bước đi đến, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Không phải đâu, còn có thể dạng này. Cái này mẹ nó xem xét liền hẳn phải chết không nghi ngờ tràn diện, ta cứ như vậy nhẹ nhõm vượt qua. Không ai đâm lưng ta, chính ta cho mình thọc một đao. Cái này mẹ nó. Cắn răng, Trần Vũ triệt để bó tay rồi. Ha ha, Trần Sư quả nhiên bất phàm. Lúc này, Thẩm Thần bọn người đuổi theo, vẻ mặt tươi cười. Thì ra là thế, Trần Sư đã sớm tu thành hạo khí bất diệt thân, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Văn Bất Bại nhìn xem Trần Vũ, tràn đầy bội phục. Phóng nhãn đại tần, sợ là theo lập quốc tính lên, có thể tại đại nho trước tu thành hạo khí bất diệt thân, cũng chỉ có Trần Vũ một người đi. Cho nên, hắn mới có thể đem những cái kia chí bảo phân cho nhóm chúng ta. Dù sao lòng dạ hẹp hỏi, vì tư lợi người, có làm sao có thể tu thành hạo khí bất diệt thân. Những người khác cũng đều sùng bái nhìn xem Trần Vũ. Trần Sư thật là chúng ta mẫu mực. Hôm nay chúng ta thật sự là thêm kiến thức. Lời của mọi người, giống như là từng thanh dao găm, hung hăng cắm ở Trần Vũ trong lòng. Đừng nói nữa, tâm ta đau. Hít sâu mấy miệng về sau, Trần Vũ mới điều chỉnh hảo tâm thái. Không sợ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, đằng sau tìm đường chết cơ hội còn có rất nhiều. Không muốn đi theo ta. Để cho ta một người lặng lặng. Trần Vũ nhanh chân hướng phía trước. Đám người có chút ngạc nhiên. Trần Sư tựa hồ không muốn cùng nhóm chúng ta ở chung một chỗ. Đây là vì sao? Thẩm Thần nghe lời này, lại là cười. Các ngươi làm sao biết rõ Trần Sư dụng tâm lương khổ a? Một câu, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Còn xin chỉ giáo. Thẩm Thần mắt nhìn chu vi, nói, nơi này là cái gì địa phương? Thánh nhân học cung. Năm đó tiên đạo phá diệt nơi này, lưu lại bao nhiêu nguy hiểm. Đến nay nơi này còn lưu lại có tiên đạo lưu lại đủ loại thủ đoạn. Trần Sư đã tu thành hạo khí bất diệt thần, lại thế nào quay về cho phép tiên đạo cưỡng hiếp nơi này? Hắn nhất định là muốn đi những cái kia địa phương nguy hiểm, thanh trừ tiên đạo còn sót lại thủ đoạn, quang phục thánh người học cung. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Ý của ngươi là, Trần Sư hắn? Không tệ. Thẩm Thần mặt mũi tràn đầy khẳng định, Trần Sư là lo lắng chúng ta an toàn. Mặc dù có những này hộ thân pháp bảo, nhóm chúng ta làm sao có thể cùng Trần Sư so sánh? Những cái kia địa phương nguy hiểm như vậy, hắn nhất định là không muốn để cho nhóm chúng ta hy sinh vô vị, cho nên mới không đồng ý nhóm chúng ta tùy hành. Thì ra là thế. Một thời gian, đám người tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng tràn đầy cảm động cùng hổ thẹn. Trần Sư đối đãi chúng ta thật sự là quá tốt. Thế nhưng là, nhóm chúng ta lại chỉ có thể kéo Trần Sư chân sau, chỉ có thể nhìn xem hắn đặt mình vào nguy hiểm, nhóm chúng ta thật là vô dụng. Thẩm Thần lại lắc đầu. Chúng ta cũng không phải là vô dụng. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng ta cũng muốn đi theo Trần Sư mà đi. Nếu muốn giết Trần Sư, vậy liền muốn trước giết ta. Ta bất tử, tuyệt sẽ không nhường Trần Sư chết. Chư vị, các ngươi tự hành tìm tòi, ta theo Trần Sư mà đi. Đối đám người thi lễ một cái, Thẩm Thần vẻ mặt nghiêm túc, sải bước hướng Trần Vũ đuổi theo. Có lẽ, tự mình loại hành vi này cũng không có ích lợi gì. Nhưng nhân sinh chẳng phải dạng này a? Nam nhân chẳng phải dạng này a? Rõ ràng biết rõ có thể sẽ chết, nhưng cũng muốn hướng về phía trước a. Nếu là giờ khắc này lui, thân thể kia chính là còn sống, tâm cũng đã chết. Đám người ngẩn người, sau đó lẫn nhau nhìn xem, vô cùng có ăn ý lẫn nhau gật đầu. Theo Trần Sư mà đi. Ha ha, ta hôm nay cũng phóng khoáng một cái. Tại thánh nhân học cùng, đi theo Trần Sư mà chịu chết, cỡ nào cường tráng quá thay. Lại đi lại đi. Sao lại cần hỏi con đường phía trước như thế nào? Tất cả mọi người cùng sau lưng Thẩm Thần, cũng sải bước hướng về phía trước mà đi. Nam Nhi Thủy Chung là thiếu niên, trong lòng nhiệt huyết làm sao từng thật là lạnh lại qua. Chỉ bất quá hiện thực sẽ để cho phần này nhiệt huyết bị băng phong tại biển sâu, nhưng phá băng về sau, kia nhiệt huyết đem hóa thành vô tận ánh sáng cùng nhiệt, xông lên cao thiên. Mà Trần Vũ chính là cái này phá băng người.
Trần Vũ lát nữa, nhìn xem lại cùng lên đến đám người, ngẩn người. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Chân dài trên người người khác, tự mình lại thế nào ngăn cản đâu. Một đoàn người cứ như vậy tại hoang nguyên phía trên không ngừng tiến lên. Trên mặt đất, thi thể càng ngày càng nhiều. Có nho sinh, cũng có tu tiên giả, có thể thấy được năm đó trận chiến kia thảm liệt. Lại hướng phía trước không lâu sau đó, một tòa cùng loại với tế đàn đồng dạng đài cao, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đài cao trên cùng, có một khối rất lớn ngọc thạch, 10 điểm bóng loáng. Trên ngọc thạch, bày một cây bút. Đây là cái gì? Thẩm Thần bọn người ngây ngẩn cả người. Văn Bất Bại hướng bên cạnh quét qua mắt, nói, mau nhìn, kia có tấm bia đá. Đám người đi qua, nhìn thấy trên tấm bia đá ghi chép, lập tức minh bạch. Đài cao này tên là Trấn Nho Đài. Chính là ngày xưa tiên môn cao thủ thiết lập ở nơi này, nhục nhã nho đạo sử dụng. Nho đạo người có thể lên đài làm thơ từ một bài, cùng tiên đạo ý chí đối kháng. Lấy nho đạo chi lực đối kháng tiên đạo. Kết quả đều không ngoại lệ, nho đạo người tất cả đều thảm bại. Nhưng, cái này chỉ là tiên môn một cái trò chơi thôi. Thất bại sẽ không chết, bởi vì tiên môn muốn để bọn hắn khuất nhục sống một đoạn thời gian, cầm bọn hắn là ví dụ nói cho thiên hạ nho sinh, nho đạo không gì hơn cái này. Mà bên thắng lại bị tiên đạo ý chí nghiền ép mà chết, đây là muốn cho tất cả nho sinh nhìn xem, tại tiên đạo uy áp dưới, chính là ngươi có tài cũng không thể thi triển. Cho nên, đây mới gọi là Trấn Nho Đài. Kẻ bại có thể sống lại chịu lấy nhục, bên thắng chỉ có thể chết. Tại bia đá phía dưới, có rất nhiều dĩ vãng nho sinh khắc xuống tuyệt bút. Ta mặc dù yếu, cũng không sợ chết. Nhưng bỏ thân này, hộ vệ ta nói, này vừa đi, nhưng chết không hối hận. Nếu có đi không về, liền có đi không về. Người đến sau nghe ta một lời, ta dù chết, mà chí không giảm. Nhiều lắm. Khắc xuống nội dung, thật sự là nhiều lắm. Thất bại người, trực tiếp liền nhảy xuống đài cao bản thân kết thúc, đều không ngoại lệ. Mà người thắng, một cái cũng không có. Đám người gặp một màn này, tất cả đều trầm mặc. Dù là cách xa nhau tuyến nguyện, lại uy nguyên có thể thấy qua hướng những cái kia bất khuất chi ý. Đi thôi, tòa này đài cao không thể lên đi. Thẩm Thần nói xong, cùng những người khác chuẩn bị rời đi. Nhưng Trần Vũ lại không động, chỉ là bình tĩnh nhìn xem đài cao. Trấn Nho Đài a, không biết rõ, ngươi có thể hay không chấn được ta cái này tha hương người. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 157, cái này một bài, đưa trừ quân lên đường. Canh một. Từng bước một, Trần Vũ hướng về Trấn Nho Đài đi đến. Trần sư, ngươi làm cái gì? Mau xuống đây. Văn Bất Bại gấp, tranh thủ thời gian hô to. Những người khác cũng cấp tốc hơi đi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trấn Nho Đài cỡ nào nguy hiểm, nếu như mất bại, vậy đối người trong cuộc tín nhiệm là một loại đả kích cực lớn. Nhưng nếu thắng, đó chính là một cái chết a. Cái này vốn là tiên đạo hí ngược nhân gian một cái trò chơi. Trần Vũ lát nữa nhìn một chút đám người, cười nhạt một tiếng. Ta khi còn bé liền nghe qua một câu, mệnh ta do ta không do trời. Ta rất muốn nhìn một chút kia một bài thơ tử, tiên đạo ép không để ép được. Các ngươi hãy nhìn kỹ. Ánh mắt lóe lên, Trần Vũ từng bước mà lên, không chút do dự. Hắn tất nhiên muốn tìm đường chết, nhưng cùng lúc cũng không phục. Xuyên qua lâu như vậy, hắn đã đối một phương thế giới này có tình cảm, đối xung quanh những này bằng hữu có tình cảm, đối với mình trước mắt thân phận cũng càng phát tán đồng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn không quen nhìn tiên đạo. Người có thể cường hành, nhưng không nên lấy ước hiếp thương sinh mà cường hành. Thẩm Thần bọn người kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Bọn hắn theo Trần Vũ trên thân thấy được bất khuất. Nhóm chúng ta muốn đi ngăn cản Trần đại nhân a? Có người chần chờ. Thẩm Thần lắc đầu, một cái quyết định nam nhân, các ngươi nhận tâm đi ngăn cản a? Túi đầu nhìn một chút Trần Vũ cho bọn hắn chỉ bảo, Thẩm Thần ánh mắt lóe lên. Chúng ta tay cầm những này chỉ bảo, không tin bảo hộ không được Trần sư. Đám người gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn xem Trần Vũ, tràn đầy chờ mong. Toàn bộ Trấn Nho Đài có chút cùng loại với kim tự tháp, Trần Vũ liền đứng tại điểm cao nhất. Giờ phút này, Trần Vũ nhìn xuống nhìn lại, con ngươi không khỏi co rụt lại. Chu vi hiện đầy thi thể, đều mặc nho đạo phục sức. Hắn biết rõ, những này chính là quá khứ những cái kia theo Trấn Nho Đài trên nhảy đi xuống người. Hôm nay, ta lấy cái này một bài tử, đưa trừ quân lên đường. Lại không chần chờ, Trần Vũ cầm viết lên, trong đầu hiện lên vị kia vị nhân hình dạng. Kia là mỗi một cái người da vàng cũng không thể quên người. Kia là khai thiên tích địa người. Hắn thơ tử tuyệt luân, Trần Vũ khi còn bé liền đọc qua hắn thơ tử, tôn sùng đầy đủ. Độc lập cuối thu, thương giang bắc đi, quất tử châu đầu. Một câu rơi xuống, thơ tử liền tại giữa không trung hiện hiện mà lên, xuất hiện tại mỗi người trước mắt. Đại Tần không có tương giang, cũng không có quất tử châu đầu, nhưng cũng không ảnh hưởng đám người cảm thụ bài thơ này từ ở trong ý tứ. Chỉ một câu này, bọn hắn trước mắt tựa hồ xuất hiện một mảnh chẳng cảnh. Cuối thu mùa, điều hữu lá rụng. Một người một mình đứng ở giữa thiên địa, nhìn qua quần quần nước sông gầm thét hướng bắc chảy xiết. Hào tử, giải rác mấy lời, lại có như thế ý cảnh. Thẩm Thần bọn người cả kinh lẫn nhau mắt nhìn, thần sắc rung động. Trên bầu trời, tại trong tầng mây, có vô hình khí thế bị dẫn dắt, chậm rãi ngưng tụ ngoại trừ một đôi trong mắt. Này đôi mắt nhìn xuống phía dưới, tựa hồ xuyên qua tầng mây, thấy được Trấn Nho Đài trên Trần Vũ. Đôi mắt băng lãnh vô tình, cứ như vậy treo ở trên bầu trời. Cái này là ngày xưa tiên môn thiết trí Trấn Nho Đài lưu lại thủ đoạn. Đối với cái này, Trần Vũ cũng không hiểu rõ, ý nguyên tiếp tục viết. Xem vạn sơn hồng biến, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, tràn đầy sông mít tấu, trăm tàu tranh lưu. Một câu ra, ở giữa bầu trời phong vân hội tụ, vậy mà ngưng tụ ra một bức tranh. ngàn vạn ngọn núi tất cả đều biến thành màu đỏ, tầng tầng rừng cây giống như nhuộm qua nhan sắc đồng dạng, nước sông trong veo xanh biếc, từng chiếc thuyền lớn thừa phong phá lãng, tranh nhau chen lấn. Cỡ nào bao la, cỡ nào thoải mái. Một loại rộng rãi cảm giác, nhường đám người cảm giác tựa hồ thiên địa cũng trở nên hơn chiều rộng. Một loại hăng hái cảm giác tự nhiên sinh ra. Ưng kích trường không, cá liệu đáy cạn, vạn loại xương thiên còn tự do. Ưng tại rộng lớn trong bầu trời bay, cá tại trong veo trong nước đi ở, vạn vật cũng tại thu quang bên trong tranh nhau qua cuộc sống tự do tự tại. Câu này trực tiếp nhường cảnh tượng trước mắt lần nữa mở rộng. Trời cao đất rộng, vạn vật bừng bừng phấn chấn. Một loại hăng hái hướng lên cảm giác đột nhiên xuất hiện, dâng trào đấu trí, hóa thành quần quần thủy triều, quét sạch trái tim tất cả mọi người ngực. Ông trời của ta, đây là dạng gì từ ngữ a, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Thần thần các loại người nhìn lấy không trung, ánh mắt rung động. Giờ khắc này, bọn hắn cũng sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là tự mình đời này cũng không thể viết ra bực này thơ từ đến. Ngưỡng vọng, chỉ có ngưỡng vọng. Ở giữa bầu trời, cảnh tượng cũng đang không ngừng biến hóa. Theo Trần Vũ viết thơ từ mà động. Chứng minh ông, hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Đầu bút lông lại xuống, lại là một câu. Đối mặt rộng lớn vũ trụ phiền muộn cảm khái, cái này xa xăm chống trải mặt đất bao la thịnh suy chìm nổi, nên do ai đến chúa tể đâu? Mọi người sắc mặt đổi biến. Cái này hỏi một chút, từ cảnh sắc đi vào chữ nghi ngờ, trong nháy mắt biểu hiện ra một loại khí thôn thiên hạ bao la ý chí, cùng hùng tâm trang trí. Đúng vậy à, thiên địa lại thế, tiên đạo cùng nhân đạo tranh phong, ai chủ thiên hạ lại có ai có thể định? Cái một câu liền đem thẩm thần bọn người tất cả mê mang cùng sợ hãi quét sạch sành sanh, chỉ còn lại có nhiệt huyết cùng kích động. Mặc dù bọn hắn tiến đến thời điểm đều đã có giác ngộ, còn chưa không có nghĩa là bọn hắn không sợ. Mà bây giờ có câu này từ, gì có chỗ đều. Trong cao không, kia một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ cùng trên bầu trời hiện hiện câu thơ, dần dần sinh ra một xóa bỏ ý. Trần Vũ y nguyên không có chút nào phát giác, tiếp tục viết, mang theo đến trăm bạn từng đi ở nhớ chuyện xưa cao chót vót tuế nguyệt nhiều. Vừa đồng học thiếu niên, phong nhã hào hoa, thư sinh khí phách, phóng khoáng tự do. Chỉ điểm giang sơn, sôi sục chữ nghĩa, cặn bã năm đó vạn hộ hầu. Từng nhớ không, đến trung lưu vô lên mặt nước, lãng át phi thuyền. Từ ngữ hiện hiện, chấn kinh tất cả mọi người. Nhìn xem những câu này, thẩm thần đám người đã kích động đến không thể tự kiềm chế. Nguyện ý có vẻ như tiến vào thánh nhân học cung người, đều là yêu quốc yêu dân người. Bọn hắn không phải là hướng cái này câu thơ bên trong viết, thường xuyên cùng chí đồng đạo hợp người dắt tay kết bạn dạo chơi. Cùng một chỗ thương thảo quốc gia đại sự sao? Bọn hắn cũng không chính là chính vào thanh xuân tuổi trẻ, phong nhã hào hoa, mọi người thỏa thuê mãn nguyện, khí phách không bị cản trở, sức mạnh đan chân. Bình luận quốc gia đại sự, viết ra những này gạn đục khơi trong văn trường, đem lúc ấy những cái kia quan lại thấy như là cặn bã. Có thể từng còn nhớ rõ, khi đó nhóm chúng ta đến lòng sông nước sâu chạy gấp địa phương bơi lội, cứ việc sóng gió to đến đem vội vã đi thuyền cũng cản trở. Một bài từ, tả cảnh, viết tình, viết người, cỡ nào khí phách bừng bừng phân chấn, cỡ nào vô tư không sợ. Phù phù. Văn bất bại quỳ trên mặt đất, trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ. Những người khác là tâm tình khuấy động, đỏ cả vành mắt. Không phải là bởi vì bi thương, mà là bởi vì kích động. Cái này một bài từ, viết đến trong lòng của bọn hắn. Giữa thiên địa, cảnh tượng không ngừng biến hóa, từ ngữ nở rộ kim quang, chiếu rọi bốn phương. Một cỗ màu vàng gợn sóng, hướng về chu vi lan ra. Hư không bên trong, đột nhiên vang vọng niệm tụng thanh âm, càng tăng thêm mấy phần khí phách. Bốn phương, có hư ảnh ngưng kết, hướng về phía chấn nho đài chắp tay cúi đầu. Trần Vũ biết rõ, đây không phải tại bài hắn, mà là tại bài cái này một bài từ. Vạn thế kinh điển. Đây là vạn thế kinh điển. Thẩm thần bọn người kích động đến giống to. Trần Vũ ngưỡng vọng thương khung, cười lạnh. Tiên môn, để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là dám gọi nhật nguyệt thay mới thiên. Đúng vào thời khắc này, ở giữa bầu trời kia một đôi trong mắt, chuồn một cái. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 158, sáng tạo lịch sử. Canh 2. Giữa thiên địa, tiếng gió nghẹn ngào. Kêu bài thơ tử còn treo giữa không trung bên trong, tản ra trận trận kim quang. Ba khí, phóng khoáng. Này từ vừa ra, chân an ủi bình sinh a. Thẩm thần bọn người kích động đến run rẩy. Sau một khắc, lòng của bọn hắn liền nắm chặt đi lên. Dạng này thơ tử, có thể siêu việt tiên đạo a. Vâng. Liền tại lúc này, ở giữa bầu trời, đột nhiên vang lên một đạo sấm sét thanh âm, dọa đám người nhảy một cái. Dương mắt nhìn lên, ở giữa bầu trời mây trắng nổ tung, lộ ra phía sau kia một đôi trong mắt. Băng lãnh, vô tình, lại tản ra kinh khủng sát ý. Đó là cái gì? Có người kinh hô, thần sắc kinh hãi. Mặc dù cặp kia trong mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát thái, nhưng bọn hắn nhưng nhìn ra coi thường. Nhất định phải nói đến, tựa như là người nhìn xem dưới chân con kiến. Không vui không giận. Cái này chẳng lẽ chính là ghi chép bên trong, chấn nho đài trên không tiên nhân chi nhãn. Văn bất bại kinh hô một tiếng, nhường đám người ngẩn người. Thiên đạo chi nhãn? Đó là cái gì? Văn bất bại hít sâu hai cái, nhìn xem bầu trời ánh mắt phức tạp. Tiên nhân chi nhãn, chính là từ năm đó tiên môn thiết trí tại chấn nho đài tiên đạo chi lực ngưng kết mà thành. Trong lòng mọi người run lên. Cái này, chính là năm đó những cái kia nho sinh đối mặt quyết đấu a. Một thời gian, tất cả mọi người trở nên có chút khẩn trương. Sợ Trần Vũ thất bại, cũng sợ Trần Vũ thành công. Vào thời khắc này, giữa bầu trời cặp con mắt kia chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chấn nho đài Trần Vũ cùng kia một bài thơ tử. Quỳ xuống. Hư không bên trong, tứ phía bốn phương tám hướng cũng vang vọng huy hoàng thanh âm, tràn đầy vô tận uy áp. Đồng thời, cặp con mắt kia bên trong nở rộ hào quang óng ánh, sau đó ngưng tụ làm một tôn to lớn vô cùng tượng thần, một cước đạp về kia bài thơ tử. Giờ khắc này, phảng phất long trời lở đất, cuồng phong gào thét gió xoáy cờ, trong bốn biển không ánh nắng. Cùng một thời gian, thơ tử phía trên cũng bộc phát quần quần kim quang, màu vàng gợn sóng đại thịnh. Một lát sau phảng phất thủy triều, hướng về chu vi điên cuồng phun trào. Trong chớp mắt, giữa thiên địa tựa hồ có thêm một mảnh hải dương màu vàng nóng. Quần quần màu vàng sóng biển bay thẳng mà lên. Oeng, cả hai đụng thẳng vào nhau, bắn ra nổ vang rung trời, chấn người màng nhĩ muốn nức. Tất cả mọi người rung động nhìn xem một màn này. Cái này chính là nho đạo thơ tử chi lực cùng tiên đạo chi lực va chạm. Trần Vũ thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy thể nội hạo nhiên chính khí đang lấy một loại kinh hô điên cuồng tốc độ tràn vào đến kia một bài thơ tử ở trong. Đồng thời, trong cơ thể hắn lượng lớn văn khí cũng như cuồng phong sóng biển tràn vào thơ tử. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cùng thơ tử hòa làm một thể, cùng kia tiên đạo lưu lại lực lượng tiến hành đụng nhau. Vô tận quan mang bắn ra. Giờ khắc này, Trần Vũ trước mắt xuất hiện rất nhiều cảnh tượng. Tựa hồ vượt qua thời đại, thấy được vài ngàn năm trước, thánh nhân trong học cung học sinh, không sợ sinh tử đối kháng tiên đạo hình ảnh. Bọn hắn leo lên trấn nho đài, dùng hết tự thân tài hoa, viết xuống một tay lại một bài thơ tử, muốn chống lại tiên đạo chi lực. Nhưng cuối cùng đều là phí công. Cuối cùng, bọn hắn không muốn sống tạm, nhảy xuống trấn nho đài, vừa chết di tạm nho đạo. Nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm. Những cái kia nho sinh thần ốc, rõ ràng biết rõ cơ hội thắng xa vời, có thể bọn hắn vẫn là như vậy nhiệt huyết sông đi lên. Thất bại về sau, bọn hắn rõ ràng không cần tự sát, có thể bọn hắn cũng nhảy xuống. Mà những cái kia tiên môn người, liền tại trên bầu trời lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, khóe miệng có nở nụ cười trào phúng. Trần Vũ nắm thật chặt nắm đấm. Lần này, các ngươi cố gắng nhìn xem, này cầu thí tiên đạo chẳng phải là cái gì? Cho lão tử lăn a. Gầm lên giận dữ, hải dương màu vàng nóng bạo động. Màu vàng sóng biển đại thịnh, trực tiếp trùng kích mà lên, đem kia kinh khủng cự nhân tượng thần huyễn ảnh vọt lên cái náo nhọẹt. Thành công. Thẩm Thần bọn người kích động hô to. Văn Bất Bại lắc đầu, không. Còn không có. Các ngươi xem. Chăm chú nhìn lại, phát hiện kia hiếm nát huyễn ảnh cũng không có tiêu tán. Nhất là kia một đôi trong mắt, mặc dù rút nhỏ không ít, nhưng còn treo ở trên bầu trời, lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Vũ. Một lát sau, bầu trời dị biến lại nổi lên. Lấy cặp con mắt kia làm trung tâm, chu vi huyễn ảnh điên cuồng tụ đến, dần dần tạo thành cả người khoác áo bào râu dài lão giả. Hắn tiên phong đạo cốt, lại hào không sức sống, có vẻ hơi dọa người. Giơ tay lên, hắn bỗng nhiên huy động. Hư không bên trong, tứ phía bốn phương tám hướng ngưng tụ ra trùng điệp lôi đỉnh, thẳng đến kia thơ tử mà đi. Một cách này, muốn triệt để đem cái này nho đạo chi lực ngưng tụ thơ tử xóa bỏ. Thẩm Thần đám người sắc mặt hoảng sợ, Trần Vũ lại chỉ là cười lạnh. A, ngớ ngẩn. Giáo viên thơ tử, như thế nào tiên môn có thể trấn áp? Quả nhiên, ngay tại lôi đình ảnh kích mà đến đồng thời, bởi vì thơ tử dẫn dắt hình thành hải dương màu vàng nóng bên trong, cũng phát sinh biến hóa. Trong hải dương, đột nhiên có to lớn côn bằng hoành không mà lên, phóng tới cao thiên. Diều hâu vũ cánh, theo sóng biển bên trong bay lên. Phi ngư nhảy vọt, nên hướng quần quận lôi đình. Từng đạo to lớn màu vàng vòi rồng, cũng theo hải dương màu vàng nóng bên trong bay lên. Bọn chúng gầm thét, tứ ngược, chống lại lấy. Thẩm Thần đám người đã xem ngây người. Dạng này quyết đấu, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Thậm chí, giờ khắc này bọn hắn ngay cả lời cũng nói không nên lời. Oeng, cả hai chạm vào nhau, sóng lớn vô bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết. Trong chốc lát, lôi đình sụp đổ. Giang giác. Ở giữa bầu trời, truyền đến một tiếng như tiếng thủy tinh bể. Lão giả trong mắt xuất hiện một vết nứt. Cái này vết dạng phi tốc lan tràn, trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân của hắn. Sau một khắc, lão giả giống đồ sứ, giữa trời vỡ vụn, triệt để biến thành bột mịn. Không có. Thắng. T. Trần Sư thắng. Thẩm Thần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo kích động điên cuồng quát to lên. Đám người cũng đều phát ra sợ hãi thán phục. Cái này, thế nhưng là trấn nho đài thiết trí đến nay, nho đạo lần đầu tiên thắng lợi a. Ha ha, thắng. Nhóm chúng ta thắng. Cầu thí trấn nho đài. Tiên môn mạnh hơn, lại thế nào khả năng trấn áp nho đạo? Trần Sư bị vũ. Hôm nay nhìn thấy Trần Sư phong thái, quả nhiên là không giả đời này. Đám người kích động không thôi. Cái này trấn nho đài, không chỉ có bày ở nơi này, cũng bày ở tất cả nho đạo văn nhân trong lòng. Ngày hôm nay, Trần Vũ đem mọi người trong lòng trấn nho đài triệt để đập. Trần Vũ đứng chắp tay, nhắm mắt cao đầu lâu. Tiên đạo một đám cặn bã, các ngươi đang giáo viên trước mặt đều là hổ giấy. Nhưng vào thời khắc này, ở giữa bầu trời vang lên lần nữa nặng nề sấm rền thanh âm. Sắc trời tối xuống, bốn phương có cuồn cuộn mây đen tụ đến. Tia lôi dẫn chợt hiện, tại trong mây đen lẫn nhau gút mắt cùng một chỗ, dần dần hóa thành một đạo treo ở cao thiên lôi đỉnh cánh cửa. Khiêu khích tiên đạo người, chết. Cuồn cuộn lôi âm mang theo vô tận uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, làm cho người rung động. Đồng thời, lôi đỉnh cửa lớn rộng mở, có thể nhìn thấy bên trong có từng đạo bóng người cùng chiến thú, phát ra kinh khủng khí tức. Không được, là tiên môn lưu lại chuẩn bị ở sau. Thẩm Thần sắc mặt kinh biến. Ngày xưa tiên đạo ở đây thiết trí trấn nho đài, thua có thể sống, thắng hẳn phải chết. Hiện tại Trần Vũ thắng, tiên đạo còn sót lại chi lực liền muốn diệt sát Trần Vũ. Trần Vũ cũng nhìn thấy kia một cái cửa lớn, nhãn thần sáng rõ. Đến rồi đến rồi. Khủng bố như vậy công kích, lần này còn có ai có thể ngăn cản ta tìm đường chết? Thánh nhân học cung, cái này mẹ nó thật sự là phúc của ta đa. Tới đi. Một đạo lôi đình đánh chết ta đi. Chư vị, bảo hộ Trần Sư. Tốt. Đám người cùng kêu lên giống to, trong mắt lóe kiên quyết quan mang. Chính là chết, bọn hắn cũng muốn chết tại Trần Vũ phía trước. Bất quá ngay một khắc này, chấn nho đài chu vi, kia từng cô nho sinh thi thể, thả ra quan mang. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 159, vượt qua thời không đâm lưng, bà canh. Trần Vũ nhắm mắt lại, giang hai tay ra, khóe miệng có một vệt nụ cười. Tới đi, giết chết ta đi. Ong ong ong. Trên bầu trời, lôi đỉnh cánh cửa bên trong phun trào khởi trận trận kia lôi dẫn. Vô số tiên đạo đại quân, chậm rãi theo trong cửa lớn phóng ra, xếp hàng chỉnh tề, lạnh lùng nhìn xuống Trần Vũ. Giờ khắc này, thần thần đám người sắc mặt cũng thay đổi. Ai cũng không nghĩ tới, tiên môn ngày xưa thiết trí lực lượng, vậy mà mạnh như vậy. Các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, thần thần chỉ vào chu vi những cái kia nho sinh thi thể, kinh hô lên. Đám người nhìn lại, lập tức trừng vào mắt. Tất cả nho sinh trên thi thể, hiện ra từng đoàn quang đoàn, những này quang đoàn dần dần hóa thành từng đạo bóng người. Bóng người mặc lấy phục thị, cũng cùng hiện tại không đồng dạng, mang theo một tia cổ ý. Toàn bộ hoang nguyên phía trên, bóng người càng ngày càng nhiều, mỗi người cũng ngẩng đầu đỡ ngực, tràn đầy kiên nghị. Sĩ bất khả lấy không ý chí kiên định. Bọn hắn, ngung nghênh đá lởm chởm. Đây là tàn niệm. Đây là những này nho sinh tàn niệm. Văn Bất Bại trừng trong mắt, nhịn không được kinh hô. Đám người thần sắc rung động, nhìn qua kia vô số thân ảnh, cảm xúc bành trướng. Những này tiền bối, nhất định là bởi vì Trần Sư cái này một bài tử, mới hồi phục lại. Bọn hắn chết tại thánh nhân học cung, lòng có chấp niệm, cho nên chưa hề từng nghỉ ngơi. Một thời gian, tâm tình mọi người phức tạp. Mà tại trấn nho đài dưới, quang đoàn ngưng tụ thành lần lượt từng thân ảnh, đang nhìn xem Trần Vũ. Bọn hắn dù chết, thần trí đã thiếu thốn hơn phân nửa, có thể ánh mắt bên trong ý nguyên lộ ra tôn kính, vui mừng cùng vui sướng. Bao nhiêu năm qua, hậu bối bên trong, rốt cục có người đạt thành bọn hắn tâm nguyện. Trấn nho đài bên trên, thiên môn bại. Hậu thế có này nho sinh, nho đạo chi hưng. Một đạo khuôn mặt giàn mua, tóc trắng phơ hư ảnh, nhìn xem Trần Vũ, không chỗ ở gật đầu. Ha ha, lão phu tàn niệm sống tạm bợ mấy ngàn năm, hôm nay gặp kẻ này, bất hối. Lại là một đạo lão giả hư ảnh, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Trần Vũ. Cũng có tuổi trẻ hình dạng nho sinh hư ảnh, sùng bái nhìn về phía Trần Vũ. Hận không thể cùng quân cùng tuổi, nâng cốc luôn hoan. Những này nho sinh sở dĩ có tàn niệm tồn lưu, tất cả đều là bởi vì thánh nhân học cung chính là thánh nhân dạy học chỗ, có mênh mông rộng rãi nho đạo chi lực. Về sau tiên đạo xâm lấn, tiên đạo chi lực cùng nho đạo chi lực ở chỗ này sẽ lẫn, cho nên tạo thành một loại đặc thù hoàn cảnh. Nhưng lưu lại tàn niệm, không phải một chuyện tốt, ngược lại là một loại thống khổ. Bởi vì những này tàn niệm bao hàm lấy mãnh liệt chấp nhất, mà bọn hắn chấp nhất chính là loại trừ tiên đạo. Nhưng tại bọn hắn còn sót lại một chút trong trí nhớ, chỉ có khuất nhục thất bại. Những ký ức này không ngừng tái diễn, nhường bọn hắn tại trong thống khổ một lần lại một lần luân hồi, căn bản không cách nào buông xuống chấp nhất. Cái này giống mỗi một ngày sáng sớm tỉnh lại, cũng tái diễn đồng dạng một ngày. Mà cái này một ngày bên trong, tất cả đều là thê thảm đau đớn trải qua, không cách nào sửa đổi, không cách nào nhảy ra. Hôm nay, chính là bởi vì Trần Vũ tại cái này trấn nho đài trên thắng qua tiên đạo, lúc này mới kích thích cái này hoang nguyên tất cả chết đi nho sinh tàn niệm. Đại mộng mấy ngàn năm, hôm nay mới biết ta là ta. Chư vị, như thế hậu bối, há có thể nhường tiên đạo xóa bỏ? Một tên lão giả cao giọng mở miệng, trên mặt có một vẻ uy nghiêm thần sắc. Hắn khôi phục không ít ký ức, cũng biết mình quá khứ. Hắn gọi Tô Mộc Nhiên, ngày xưa chính là một tên đại nho, cũng tại cái này trấn nho đài trước bại, cầu nhảy tự vẫn. Trước khi chết, hắn lớn nhất chấp niệm chính là có người trọng trấn nho đạo, giáo hóa người trong thiên hạ không ngừng vươn lên. Hôm nay, người này xuất hiện. Không tệ. Hôm nay lại cùng tiên trộm tái chiến, bảo hộ ta hậu sinh. Lại có một tên lão giả nhìn chằm chằm trên bầu trời kia mênh mông tiên đạo chi lực biến thành quân đội, ngạo nghệ không sợ. Nho đạo người, tu chính là đang niệm chính bản thân, tu chính là bằng phẳng chính khí. Nếu là đối, liền thẳng tiến không lùi, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Chính là hồn phi phách tán lại như thế nào? Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Để tin niệm mà chết, không tiếc. Có tuổi trẻ nho sinh lên tiếng cười một tiếng. Trong lồng ngực còn có nhiệt huyết chưa từng chảy khô. Nay quân là ta chi kỷ, là chi kỷ chết, không tiếc. Hoang nguyên phía trên, tất cả tàn niệm hướng trấn nho đài tụ đến. Không được. Tại sao ta cảm giác ta tìm đường chết tựa hồ có chút khó? Trần Vũ cũng đã nhận ra hoang nguyên phía trên biến hóa, trong lòng có chút trầm xuống. Vào thời khắc này, giữa bầu trời lôi đỉnh cánh cửa phát sinh biến hóa. Tiên đạo chi lực hội tụ đại quân, giờ phút này đã tập kết xong xuôi. Giết. Cầm đầu một người gào to một tiếng, trong chốc lát vô tận đại quân từ phía trên mà đến, phảng phất thiên hà chảy ngược, thẳng đến Trần Vũ mà đến. Không được. Thẩm thân bọn người gấp, muốn sử dụng Trần Vũ cho bọn hắn chí bảo. Nhưng sau một khắc bọn hắn sợ hãi giật mình. Trấn nho đài nơi này quá mức đặc thù, chính là ngày xưa nho đạo cùng tiên đạo giao chiến chi địa. Cho nên nơi này khí thế phi thường hỗn loạn. Ngay tại tiên đạo đại quân vọt tới giờ khắc này, bọn hắn phát hiện tự mình vậy mà toàn thân không cách nào động đậy, căn bản không thể đi sử dụng trong tay chí bảo. Lập tức, tất cả mọi người luống cuống. Bất quá sau một khắc, bối rối biến thành chấn kinh. Liền thấy tứ phía bốn phương tám hướng, từng đạo huyễn ảnh ngửa mặt lên trời cười to, phóng tới trên bầu trời tiên đạo chi lực đại quân. Hà nói không có quần áo. Cùng tử đồng bào. Vương tại khởi binh, thu ta qua mâu. Cùng tử cùng thủ. Hà nói không có quần áo. Cùng tử cùng trạch. Vương tại khởi binh, thu ta mâu kích. Cùng tử giai làm. Hà nói không có quần áo. cùng tử cùng bấy. Vương tại khởi binh, thu ta binh giáp. Cùng tử giai hành. Chiến chiến chiến. Trường ca là cười, từng đạo ngông nên hào kiệt, không lo không sợ đạp ca mà đi. Bọn hắn ý chí thiên thu chính khí, miệng phun kinh điển danh thiên. Chính khí cùng văn khí xen lẫn, hóa thành vô tận đại tần quân đội, cùng trên trời rơi xuống đại quân lẫn nhau đối hướng. Chống trận lên, phong lôi động. Tần quân cầm trong tay trường qua chiến kích, nghịch thiên mà lên. Một màn này, hóa thành kinh điển vĩnh hằng, chiếu rọi tại thẩm thần bọn hắn trong mắt. Rung động, cảm động. Bất luận nhìn qua bao nhiêu sách sử ghi chép, cũng không có trước mắt cái này tới rõ ràng. Nguyên lai, nho đạo văn nhân cũng có thể như thế buông thả không bị trói buộc. Nguyên lai, nho đạo văn nhân cũng có thể bá khí nguy nga. Trần Vũ ngộng, không ngờ tới ngay tại tự mình tìm đường chết trong lúc mấu chốt, tự nhiên đồng ngang. Một trận chiến này, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dù sao song phương cũng chỉ là còn sót lại ở đây lực lượng, mà lại trùng sát cũng rất kịch liệt. Bất quá tầm 10 phút, trên bầu trời chiến đấu cũng đã kết thúc. Rất nhiều nho sinh cùng huyễn hóa mà ra tần quân trực tiếp đạp diệt tiên đạo chi lực ngưng tụ đại quân, đánh nát lôi đỉnh cánh cửa. Những cái kia ngày xưa tiên môn lưu lại tuyệt sát thủ đoạn, bị phá. Thiên địa bay về tại yên tĩnh. Rất nhiều nho sinh đứng ngạo nghễ tại trấn nho đài chu vi, nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a. Cái này mẹ nó, là vượt qua thời không đâm lưng a. Giờ khắc này, hắn rất phiền muộn. Nhưng cùng lúc, nhìn xem chu vi nho sinh cũng có một loại phức tạp cảm động. Chẳng biết tại sao, hắn muốn khóc, vừa muốn cười. Muốn khóc là bởi vì những này sau cùng tàn niệm muốn tiêu tán. Muốn cười là bởi vì mặc dù vượt qua thời không, nhưng hắn cùng những người này trở thành bằng hữu. Tiên sinh ở trên, xin nhận chúng ta cúi đầu. Chu vi, tất cả nho sinh bãi xuống ống tay áo, hai tay ôm lễ đối Trần Vũ thật sâu không người chào. Một tiếng này tiên sinh, là đối Trần Vũ tôn kính cùng cảm kích. Trần Vũ nghiêm sắc mặt, mũi có chút tính toán, đỏ cả vành mắt. Hắn cơ cơ áo bảo, chỉ ngay ngắn cổ áo, đồng dạng hai tay ôm lễ hướng giữa bầu trời nho sinh thật sâu cúi đầu. Chư quân đi tốt, ta Trần Vũ cung tiễn chư quân. Thẩm thần bọn người là nghiêm sắc mặt, cùng Trần Vũ một đạo hướng về bầu trời hành lễ. Hậu sinh cùng tiễn chư vị tiên hiền. Rất nhiều nho sinh hư ảnh, giờ phút này cười vui vẻ. Thân ảnh của bọn hắn dần dần tiêu tán ở giữa thiên địa. Chấp niệm đã xong, bọn hắn muốn chân chính biến mất. Trên bầu trời vang lên lang đọc diễn cảm sách âm thanh. Mà biết là mà biết, không biết thì là không biết, là trí. Nhân chi quân biết, quý ở hiểu nhau, nhân chi hiểu nhau, quý ở chi tâm. Quân tử thái mà không tiêu, tiểu nhân tiêu mà không thái. Bác học mà dốc trí, cắt hỏi mà gần nghĩ, nhân ở trong đó vậy. Thanh âm cuối cùng theo tàn niệm biến mất, dần dần bé không thể nghe. Thiên địa quay về yên tĩnh. Tập tục gợi lên sợi tóc. Trần Vũ ung dung thở dài, nhìn về phía phương xa. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước. Vương cung. Doanh Lạc ngay tại thư phòng đọc sách, Tần Hồng tụ vào. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Vừa mới nhận được tin tức, chín đại tiên môn liên hợp tiên đạo mấy chục tiểu tông môn, vào khoảng ngày mai đến Vương đô, hỏi tội Trần Vũ. Vâng. Doanh Lạc đứng dậy, sắc mặt đột biến. Bọn hắn tới nhanh như vậy. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới. Chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 160, bị chú ý. Canh 1. Tin tức chuẩn xác. Sau khi khiếp sợ, Doanh Lạc liền lập tức khôi phục thái độ bình thường. Tiên môn đột kích, đây là sớm tại theo dự liệu sự tình. Hồi bệ hạ, cái này chính là mật thám chết điểm chuyển đến, tuyệt sẽ không giả. Ngày mai giữa trưa, bọn hắn liền sẽ đến Vương đô. Chín đại tiên môn trưởng giáo tới hay không? Doanh Lạc mở miệng hỏi thăm. Tần Hồng tụ lắc đầu. Nhắc tới cũng kỳ. Trong mấy ngày nay, Tiên Ma Tông cùng Vô Cực Ma Tông liên hợp không ít ma đạo tông môn. Cùng tiên đạo rất nhiều tông môn phát sinh rất lớn xung đột. Chín đại tiên môn trưởng giáo lúc này không tì vết phân thân, cũng không có đến đây. Nghe nói như thế, Doanh Lạc có chút nhẹ nhàng thở ra. Chín đại tiên môn trưởng giáo, kia là kinh khủng bực nào nhân vật, nếu là bọn hắn cùng một chỗ đến đây coi như phiền toái. Bất quá mặc dù như thế, Doanh Lạc y nguyên tâm tình nặng nề, không dám có chút chủ quan. Lần này, tất cả át chủ bài cũng là thời điểm lấy ra. Tân Hồng tụ nhãn thần sáng lên. Những năm này Doanh Lạc âm thầm ẩn nhẫn, tự mình nuôi dưỡng không ít lực lượng. Những lực lượng này một khi lấy ra, sợ là toàn bộ thiên hạ đều muốn chấn động theo đi. Hồng tụ, đi mời Lưu Thanh, Ly Trung bọn hắn đến đây. Lần này, chấm muốn để thiên hạ nhìn xem, chân chính đại tần đế quân rốt cuộc là tình hình gì. Một bàn tay đập vào trên mặt bàn, Doanh Lạc trong mắt lóe lên lăng lệ hào quang. Giờ khắc này, nàng không chỉ có muốn nhường thiên hạ nhìn xem, càng muốn hơn nam nhân kia nhìn xem. Người tên hỗn đản, luôn nói ta là hỗn quân. Lần này ta nhất định phải làm cho ngươi xem thật kỹ một chút, ta làm sao bảo vệ ngươi. Có ta ở đây, không ai tổn thương ngươi. Trần Vũ nếu là biết rõ Doanh Lạc ý nghĩ, sợ là muốn khóc chết. Ta không cần bảo hộ a, để cho ta chết, để cho ta chết a. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, Vương đô bầu không khí đã khẩn trương lên. Thánh nhân trong học cung, Trần Vũ đi xuống trấn nho đài, cùng mọi người cùng một chỗ tiếp tục tiến lên. Tại bọn hắn đi không lâu sau, trấn nho đài liền ầm vang vỡ nát, triệt để không có ở đây. Trên đường đi, đám người nghị luận ầm ĩ, thảo luận đều là liên quan tới Trần Vũ sự tình. Lúc trước một màn kia quá rung động, bọn hắn càng là dư vị, càng là tâm thần khuấy động. Trần Vũ múa bút một bài tử, vỡ nát trấn nho đài, đem những cái kia nho sinh tiền bối mang đến cực nhạc, áp chế tiên đạo, đây là cỡ nào hành động vĩ đại. Chỉ là, Trần Vũ lại cao hứng không nổi. Tự mình, lúc đầu chỉ là nghĩ tìm đường chết ta. Nhưng vì cái gì một mực bị đâm lưng? Lần này đâm lưng, lại còn đến từ vài ngàn năm trước. Có thể hết lần này tới lần khác, cái kia thời điểm, loại kia không khí, tự mình lại không thể không tiếp nhận loại này đâm lưng. Mẹ nó, thật sự là quá khó khăn. Hy vọng phía trước có thể có tiếp tục tìm đường chết địa phương đi. Đang nghĩ ngợi, Thẩm Thần một tiếng kinh hô. Mau nhìn, phía trước có ngọn núi. Phía trước vài trăm mét, một tòa núi nhỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đi đến gần, bọn hắn không khỏi hít một hơi linh khí. Trước mắt núi này, lại là từ vô số thư tịch tổ hợp mà thành. Trên núi nham thạch chính là thư tịch. Ta biết rõ, đây chính là trong truyền thuyết thánh nhân học cung Thư Sơn. Văn Bất Bại kinh hô một tiếng. Đây chính là Thư Sơn. Trần Vũ ngửa đầu, nhìn trước mắt cảnh tượng, ánh mắt có chút lóe lên. Trong cổ tịch có ghi chép, thánh nhân trong học cung có Thư Sơn, chính là cổ chi thánh hiền lấy hùng vị vĩ lực thiết trí mà thành. Nho đạo tu vi, đã phải có hạo nhiên chính khí, cũng phải có kinh thế văn khí. Mà cái này Thư Sơn, chính là bồi dưỡng văn khí địa phương. Tiến vào thánh nhân học cung người, mỗi ngày đều cần leo lên Thư Sơn. Leo lên Thư Sơn, cần lấy tự thân chi thức dự trữ làm cơ sở, lấy chăm chỉ khổ công là đường đi, mới có thể không ngừng hướng lên. Mà theo leo lên càng cao, Thư Sơn cũng sẽ cho càng nhiều ban thưởng, có thể gia tăng leo lên người văn khí tu vi. Nhưng leo lên Thư Sơn cũng không nhẹ nhõm, đối với ý chí lực khảo nghiệm rất lớn. Cái này giống học tập, không có ý chí lực, không có chăm chú lực, không chịu khổ nổi, liền nửa bước khó đi. Một thời gian, tất cả mọi người có chút hưng phấn. Leo lên Thư Sơn, cái này thế nhưng là năm đó thánh nhân trong học cung học sinh mới có thể có tu hành phương thức à? Chuyện tốt bực này, sao có thể bỏ lỡ? Chân sư, nhóm chúng ta cùng một chỗ thử một chút đi. Nếu là đi qua nơi này lịch luyện, nhất định có thể tăng cường văn khí, tăng lên nho đạo tu vi. Tăng lên tu vi. Trần Vũ nhãn thần lập tức trở nên cảnh giác lên. Cái này ra hỏa sao có thể dạng này? Vậy mà muốn nhường hắn tăng lên nho đạo tu vi. Chính mình cũng đã khó như vậy tìm đường chết, còn để cao tu vi. Một cái hạo khí bất diệt thân còn chưa đủ à? Trả lại cho mình lại đến chút gì bờ UFF. Không được. Tuyệt đối không được. Ta cảm giác nơi này không thích hợp ta còn là không đi lên đi. Trần Vũ khoát tay áo. Thẩm Thần bọn người ngây ngẩn cả người. Cái này thế nhưng là Thư Sơn a, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ? Nhưng Văn Bất Bại lại đi đến một bên, nửa ngồi lấy nhìn xem một khối không đáng chú ý bia văn, chậm rãi mở miệng. Trần sư nói đúng, nơi này xác thực không thể tùy tiện đi lên. Các ngươi xem nơi này. Đám người đi qua nhìn một chút, không khỏi kinh hô. Tấm bia này văn chính là tiên môn cường giả lưu lại. Nơi này thật là Thư Sơn không tệ, nhưng ngày xưa tiên môn ở đây thiết trí điên đảo di loạn giết trận, bước vào Thư Sơn liền sẽ đi vào sát trận bên trong. Đến thời điểm trước mắt sẽ có đủ loại huyễn tượng, chỉ cần hơi bất lưu thần liền sẽ chết tại huyễn tượng bên trong. Thiết này huyễn trận, Thư Sơn không đường. Địa văn cuối cùng, tám cái màu đỏ chữ tràn đầy niềm ai. Nơi này lại có này đồ vật. Đám người ngây ngẩn cả người, một cấu nghĩ mà sợ xông lên đầu. May mắn mới vừa rồi không có tùy tiện leo núi, bằng không mà nói, chẳng phải là chết như thế nào cũng không biết rõ. Nghĩ như vậy, đám người nhìn xem Trần Vũ, lại là cảm kích lại là sùng bái. Trần sư không hổ là Trần sư, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra nơi đây nguy cơ, coi là thật lợi hại. Tục ngữ nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hôm nay Trần sư thật sự là cho nhóm chúng ta hảo hảo lên bài học. Thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên tri. Trần sư chắc hẳn chính là bởi vì có loại này thành tâm thành ý chi tâm, khả năng phát giác được nơi này nguy cơ đi. Trên bầu trời, mấy đạo hư ảnh nổi lên. Bọn hắn cũng thân mang nho phục, tự có một cô nho nhã khí chất, tràn đầy mọi người cảm giác. Nhất là con mắt của bọn họ, bình tĩnh mà an lành, kiên định lại ôn nhu, tràn đầy trí tuệ, chỉ nhìn một cái liền có thể làm cho lòng người ăn. Nhìn xem Thư Sơn trước Trần Vũ, bọn hắn có chút hiếu kỳ. Chính là kẻ này, lúc trước viết ra vạn thế kinh điển, hủy trấn nho đài, kinh động đến chúng ta lưu lại thần niệm. Không nghĩ tới hậu thế bên trong còn có như thế nhỏ xinh a, cũng không biết rõ hắn có thể hay không khôi phục thánh nhân học cung chi huy hoàng. Mấy người nghị luận, nhìn xem Thư Sơn trước Trần Vũ. Nếu là Thẩm Thần bọn người nhìn thấy những người này hình dạng, tất nhiên phải kinh sợ, bởi vì những người này bộ dáng từng bị làm thành chân dung, cung cấp thiên hạ nho sinh quỷ bái. Ngược lại là mầm mống tốt, đáng tiếc không lên Thư Sơn, cuối cùng khó có đại hành động a. Có một người mở miệng, trong mắt lóe lên thần sắc thất vọng. Nho đạo tu đi, đã phải có hạo nhiên chính khí, lại phải có bất phàm văn khí. Một tu thân chính nghiệm, một tu mới tế thế. Leo lên Thư Sơn mới có thể tăng trưởng văn khí, mà hiện trên Thư Sơn có tiên môn sát trận, nếu là y nguyên có dũng khí tiến về, cũng là đối tâm linh một loại tôi luyện, vượt đi qua có chỗ tốt cực lớn. Trần Vũ nhìn ra nguy hiểm, rời xa nơi này vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt. Nhưng trước mắt nho đạo sự suy thoái, dạng này nho sinh tại những này thần niệm xem ra lại có vẻ cách cục nhỏ. Nếu như không thể hướng chết mà sinh, lại như thế nào chấn hưng nho đạo? Bởi vậy bọn hắn thất vọng. Đây hết thảy Trần Vũ cũng không hiểu rõ, giờ phút này tâm tình của hắn rất phức tạp. Cái này mẹ nó cũng được. Tự mình chỉ là sợ tăng lên tu vi a, kết quả đây là cái tìm đường chết tốt địa phương. Đã có thể tìm đường chết, làm sao có thể buông tha? Khu khu, ta lại thay đổi chủ ý. Trần Vũ ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt kiên định. Ta muốn leo núi. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 161, leo núi, không chỗ sợ. Canh 2. Leo núi. Vừa nói một câu, không chỉ có là Thẩm Thần bọn người, chính là trên bầu trời những cái kia thần niệm, giờ phút này cũng đều ngây ngẩn cả người. Trần sư, vì sao ngươi đổi chủ ý?
Văn Bất Bại nhíu mày nhìn xem Trần Vũ. Cái này thế nhưng là có tiên môn thiết trí sát trận, không phải nói đùa a. Những người khác cũng nghi hoặc trùng điệp. Trần Vũ cười cười, một bộ không biết sợ bộ dạng. Đây là ta Nho Đạo Thư Sơn, ta chính là nho sinh, lại há có không đi lý lẽ. Biết khó khăn mà lên, mới là người trong chúng ta bản sắc, há có thể co vòi. Còn nữa nói, tiên môn ở đây thiết trí sát trận, không phải liền là đoạn ta Nho Đạo tiền đồ. Nếu là không lên, thâm ta hà an. Ta tương lai lại có thể có cái gì đại thành tựu? Ô hô, nói nhiều như vậy đại nghĩa lăng nhiên, các ngươi cái này cũng không thể ngăn cản ta đi. Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Văn Bất Bại bọn người kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cũng sinh ra một vòng tôn kính sùng bái. Không hổ là Trần Sư A. Bực này không biết sợ khí phách, đương thời lại có mấy người có thể có được. Nói ra thật xấu hổ, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy cái này bịa văn thời điểm, phản ứng đầu tiên là rời xa Thư Sơn. Mặc dù cũng đối tiên đạo cách làm cảm giác được phẫn nộ, có thể bọn hắn không dám tùy tiện tiếp cận. Mà Trần Sư đâu? Tại không thấy được bịa văn trước, hắn chỉ là phát giác được nguy hiểm, lúc này mới không có ý định đi lên. Nhưng biết rõ tiên đạo hành động về sau, hắn lại việc nghĩa chẳng từ nan muốn xông đi lên, cảnh giới cỡ này, vượt xa chúng ta à. Không tệ. Chính là chết lại có làm sao? Đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực không dám hướng về phía trước. Đám người thần sắc nghiêm lại, đối Trần Vũ chắp tay. Trần Sư cao thượng, chúng ta bội phục. Tại Trần Sư dạy bảo. Trần Vũ ngây ngẩn cả người, gãi đầu một cái. Ta lại dạy bảo gì? Ta làm sao không biết rõ? Trên bầu trời, những cái kia quá khứ tiên hiền thân nghiệm, giờ phút này cũng đều hiện hiện ngoài ý muốn thần sắc. Bọn hắn năm đó, chính là người người tôn trọng tồn tại, tại thánh nhân trong học cùng, hướng thiên hạ nho sinh giảng bài. Đã thấy học sinh đến không hết. Có thể lại có mấy người có thể giống Trần Vũ như vậy đâu. Chúng ta, nhìn lầm kẻ này. Một người mở miệng, thở dài một tiếng, lại là hổ thẹn lại là vui mừng. Mấy người khác cũng là đồng dạng. Không tệ, nhóm chúng ta cũng nhìn lầm, thật không nghĩ tới, kẻ này lại có khí phách như thế. Mà lại các ngươi thấy không, tại hắn làm mâu phía dưới, những người khác nhãn thần cũng đều thay đổi. Cái này, chính là tự thân dạy dỗ a. Đám người nhìn xem Trần Vũ, càng xem càng hài lòng. Nhưng, có một người lại hừ một tiếng, cau mày. Hắn khuôn mặt xưa cũ, xem xét liền có dũng khí nghiêm túc cảm giác, làm lòng người thấy sợ hãi. Mặc dù can đảm lắm, nhưng cũng không thể không nao tiến lên. Thiên môn sát trận như thế nào tốt như vậy phá? Nếu là không có bản sự, lại thế nào tiến lên? Nói, hắn trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Mấy người khác nhìn nhau cười một tiếng, khe khẽ lắc đầu. Cái này ra hỏa, vẫn là như vậy nghiêm ngặt. Rõ ràng rất là quan tâm, nhưng lời nói ra lại làm cho người cảm giác được áp lực rất lớn. Bỏ mặc như thế nào, nhóm chúng ta lại nhìn xem kẻ này thủ đoạn. Nếu là hắn thật có nguy hiểm, chính là liều mạng như vậy tiêu tán, cũng muốn cứu hắn một cứu. Một người mở miệng, đạt được mấy người khác đồng ý. Cái này thời điểm, Trần Vũ đã cất bước hướng về phía trước, hướng Thư Sơn đi đến. Thẩm Thần bọn người vốn định đi theo Trần Vũ đằng sau, lại bị Trần Vũ ngăn trở. Bọn hắn cũng rõ ràng, nếu là bọn hắn đồng hành, nói không chừng Trần Vũ còn muốn phân tâm chiếu cố bọn hắn, ngược lại thành vì vướng hữu. Bởi vậy mặc dù lo lắng, có thể bọn hắn cũng đứng tại dưới núi, lặng lặng chờ đợi. Là Trần Vũ cất bước đạp ở Thư Sơn phía trên, thân ảnh liền tại Thẩm Thần bọn người trước mắt biến mất. Mà Trần Vũ bốn bề hết thảy cũng là trong nháy mắt biến đổi. Nguyên bản Thư Sơn bất quá cao mấy trăm thước, nhưng giờ phút này lại bỗng nhiên trở nên dị thường cao đạt, cao ngất trong mây, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Cả tòa Thư Sơn bao phủ tại trong sương mù mông lung, trống trải mà tử tịch. Cái này, để cho người ta tuyệt vọng. Ai, đáng hận tiên đạo đám kia tạp nhân, thiết trí cái này điên đạo di loạn giết trận, có thể khiến người ta rơi vào huyễn tượng mà không biết. Nguyên bản Thư Sơn mặc dù là thủ, nhưng ngọn núi tối cao cũng bất quá hiện hóa hơn 2000 mét. Nhưng ở cái này sát trận hiện hóa phía dưới, lại là tăng vọt rất nhiều. Cũng không biết rõ, kẻ này hiện tại có thể hay không tuyệt vọng. Cái này sát trận bên trong hiện hóa huyễn tượng, trên bầu trời những cái kia thần niệm cũng đều có thể nhìn thấy. Giờ phút này, bọn hắn lại là tức giận, vừa lo lắng. Rất nhiều tuyệt vọng, không phải là bởi vì đường xá xa xôi, không nhìn thấy mục tiêu, mà là bởi vì căn bản không nhìn thấy phía trước mục tiêu. Hiện tại chính là như vậy. Đối mặt không có đỉnh phong Thư Sơn, riêng là loại kia tuyệt vọng, liền đủ để cho tâm thần người muốn nức. Mà Thư Sơn trên sát trận, kinh khủng nhất chỗ, chính là lúc ngươi sợ hãi thời điểm, sẽ lặng lẽ chui vào sợ hãi của ngươi, dùng sợ hãi của ngươi đi giết chết ngươi. Vô hình vô tướng, nhưng lại huyễn hóa và tượng. Biết được nơi này có sát trận, lại nhìn thấy cái này vô tận Thư Sơn, lại có ai sẽ một tia sợ hãi không có? Chỉ cần có một tia e ngại, kia vô tận sát chiêu liền sẽ theo nhau mà tới. Cái này chính là điên đảo di loạn giết trận. Nhưng cũng tiếc, cái này sát trận gặp Trần Vũ. Hắn tới làm gì? Tìm đường chết ta. Cái này Thư Sơn giải như vậy thì thế nào? Cùng hắn có quan hệ gì? Dù sao chỉ cần trên đường chết là được, sợ cái gì? Có thể nói, Trần Vũ thật sự là một điểm sợ hãi cũng không có, chỉ có nồng đậm chờ mong. Nghĩ như vậy, Trần Vũ khẽ hát, đi lên tiến lên. A, kẻ này vậy mà hoàn toàn không có sợ hãi. Trên bầu trời, lúc trước còn tại lo lắng Trần Vũ mấy người, giờ phút này ngây ngẩn cả người, vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ tới, kẻ này tâm tính lại lốt như vậy. Đối mặt vô tận con đường phía trước, hắn còn có thể hừ ca mà đi, thực sự là một người sắc mặt phức tạp. Hắn dạy qua nhiều như vậy học sinh, có thể làm được bước này, một cái cũng không. Hừ, cái này bất quá chỉ là bước đầu tiên thôi, đừng quên, nơi này không chỉ có sát trận, còn muốn leo lên Thư Sơn. Mặc dù hắn có thể không sợ huyễn tượng, nhưng nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự, lại thế nào khả năng đi được đi lên. Vẫn là lúc trước cái kia nghiêm túc lao đầu, vẫn là cau mày, hừ lạnh một tiếng. Chỉ bất quá, hắn trong mắt vẫn là có một vệt vẻ hài lòng. Ngươi nói cũng là không tệ, chính là không biết rõ, tại cái này thư sơn phía trên, hắn đến cùng có thể leo lên đến đâu một bước. Đám người trong mắt có một vệt chờ mong. Leo lên thư sơn, chỉ có hai loại phương thức. Một loại là dựa vào khắc khổ. Thư sơn có đường cần vi kính, chỉ cần ý chí lực đủ kiên cường, đầy đủ chăm chỉ, tại leo lên quá trình bên trong lấy cường đại ý chí lực học tập đoạn đường này bên trên thư tịch tri thức, liền có thể tại leo lên quá trình bên trong không ngừng hấp thu thư sơn bên trong văn khí, cuối cùng không ngừng hướng lên, đạt đến đỉnh phong. Một loại khác thì là leo lên người thể nội văn khí vốn là dồi dào, có đại học biết, nhưng cái này y nguyên cần chăm chỉ làm căn cơ, chỉ là so ra mà nói sẽ dễ dàng rất nhiều. Thư sơn chính là năm đó Nho đạo thánh nhân lập, có thể dò xét leo lên người thể nội văn khí, vô cùng thần kỳ. Bị giết ở đây trận bao phủ thư sơn bên trong, Trần Vũ đến cùng có thể đi đến một bước nào? Bọn hắn cũng rất chờ mong. Ai nha, cũng không biết rõ, đợi lát nữa cái này cái gọi là sát trận sẽ làm sao làm chết ta. Vạn Tiễn suy tâm. Trên trời rơi xuống đại hỏa. Nghĩ đến đây, Trần Vũ liền vui thích, bước chân cũng chịu khó không ít. Mà liền tại Trần Vũ mỗi một bước rơi xuống thời điểm, bậc thang bên trong có từng đạo mắt thường không thể gặp khí lưu tràn vào Trần Vũ trong thân thể. Những này chính là thư sơn đặc thù kiểm trắc thủ đoạn, có thể kiểm trắc ra Trần Vũ thể nội văn khí. Văn khí mạnh yếu cũng quyết định Trần Vũ con đường sau đó đến cùng có được hay không đi. Mà liền tại Trần Vũ đã đi chưa mấy bước, toàn bộ thư sơn đột nhiên chấn động, xuất hiện biến hóa. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 162, không cách nào tưởng tượng đâm lưng. Ba canh. Một cố không hiểu rung động xuất hiện tại thư sơn phía trên. Ừm. Văn khí kiểm trắc qua. Đây là cái gì tình huống? Trên bầu trời, mấy đạo thần niệm thân ảnh nhìn chăm chú vào Trần Vũ, có chút ngoài ý muốn. Nói chung, văn khí kiểm trắc là tại trong lúc vô hình tiến hành, cũng sẽ không có cái gì dị thường. Chỉ có loại kia Nho đạo thiên tài, tại lúc kiểm trắc bởi vì văn khí quần quận, mới có nhiều dị tượng. Nhưng cũng không về phần nhường cả tòa thư sơn cũng xuất hiện biến hóa. Hẳn là kẻ này chính là Nho đạo thiên tiêu, thể nội có lượng lớn văn khí. Có một người kinh hô, ánh mắt sáng rực. Không tệ, khẳng định là như thế này. Bằng không hắn như thế nào có thể trên trấn Nho đài chiến thắng kia tiên nhân chi nhãn? Một câu để tỉnh mấy người. Hừ, ngược lại là có chút bản sự, lại nhìn hắn có thể hay không chịu khổ, ý chí lực như thế nào. Cái kia nghiêm túc lao đầu, mặc dù y nguyên bày biện tấm mặt tối, có thể nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt lại tràn đầy tán thưởng. Đột nhiên có một người nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Chư vị, nhóm chúng ta không ngại đánh cược như thế nào?" "Hả?" Mấy người nhìn xem người kia, có chút hiếu kỳ. "Đánh cái gì cược?" "Liên cược hắn bao lâu có thể đến thư sơn đỉnh phong." Một câu đưa tới mọi người hào hứng. Thánh nhân học cung vốn là người đến cực ít, nhất là cái này mấy trăm năm phong cấm, càng là không có bất kỳ ai. Thật vất vả có người xuống tới, vẫn là cái vô cùng có tiềm lực Nho đạo hậu sinh, tự nhiên dâng lên hào hứng. "Tốt, ta xem kẻ này không hề tầm thường, nên chỉ dùng 3 canh giờ, liền có thể đến đỉnh phong." "Không, kẻ này tuy mạnh, nhưng thư sơn cỡ nào khó bỏ. Còn có tiên đạo sát trận, ta cảm giác kẻ này nên cần một ngày." "Ha ha, các ngươi sai, theo ý ta, kẻ này sợ là có thể tới một nửa đã tính toán không tệ." Mấy người mỗi ý, không ai nhường ai. Rầm rầm rầm. Vào thời khắc này, đột nhiên thư sơn lần nữa rung mạnh, đánh gây đám người tranh chấp. Quay đầu nhìn lại, mấy người đầu tiên là sửng sở, tiếp theo lập tức trừng to mắt. Trần Vũ mới vừa rồi còn trên bậc thang đi tới, thế nhưng là đột nhiên, toàn bộ thư sơn chấn động kịch liệt bắt đầu. Tất cả thư tịch đều đang run rẩy. Không gian xuất hiện từng đạo khe hở. Một lát quang cảnh về sau, chỉ nghe được phịch một tiếng, chu vi không gian vậy mà giống vỡ vụn tấm gương vỡ nát. Nguyên bản đầu này thông đạo nhìn không thấy cuối, nhưng theo không gian vỡ nát, Trần Vũ đã có thể nhìn thấy đỉnh phong cảnh tượng. Đây là tiên đạo sát trận vỡ nát. Là hắn. Là bởi vì hắn văn khí kích phát thư sơn bên trong, thánh nhân lưu lại một cái ý niệm trong đầu. Trên bầu trời, mấy đạo thần niệm chấn kinh. Ngày xưa thánh nhân thiết trí thư sơn thời điểm, từng lưu lại một cái ý niệm, làm thư sơn căn cơ. Từng có truyền ngôn, đợi cho có một ngày có Nho đạo bất thế gia kỳ tài tới đây, liền có thể kích phát cái này một cái ý niệm trong đầu, thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Có thể cho tới nay, tất cả leo lên thư sơn nho sinh đều không thể thành công kích phát cái này một đạo ý niệm. Chính là năm đó tiên đạo cường giả ở đây bố trí sát trận, cũng không có thể dẫn động thánh nhân ý niệm. Lại không nghĩ rằng hôm nay bị Trần Vũ dẫn động, Nho đạo thánh nhân đã đến người thường không thể nào hiểu được tình trạng. Bực này cường giả nhất niệm sinh, có thể hóa càn khôn, nhất niệm diệt, có thể chạm tương cung. Tiên đạo cường giả tại Nho đạo thánh nhân trước mặt, căn bản tính không được cái gì đồ vật. Cũng nguyên nhân chính là đây, năm đó nhìn thấy thư sơn, tiên đạo cường giả chỉ có thể ở đây thiết trí trận pháp, nhưng là muốn hủy đi thư sơn, nhưng căn bản không có khả năng. Hiện tại thánh nhân ý niệm khôi phục, chỉ là một sát, liền đem nơi này trận pháp cho vỡ vụn. Thiên, kẻ này khó lường a, vậy mà kích phát thánh nhân ý niệm, kinh khủng. Coi là thật kinh khủng. Đúng vậy à, vốn cho rằng lần này hắn phải đối mặt không nhỏ nguy hiểm, hiện tại xem ra, ngược lại là chúng ta quá lo lắng. Tâm tình mấy người buông lỏng xuống tới. Thư sơn phía trên, Trần Vũ nhìn xem chu vi kinh biến, trái tim gia tốc nhảy lên. Đã đến rồi sao? Đây là tới rồi sao? Thiên môn sát trận có phải hay không muốn đối phó ta rồi? Công kích sẽ từ đâu tới đây? Quay đầu hướng về chu vi nhìn xem, Trần Vũ tràn đầy chờ mong. Vào thời khắc này, dưới chân hắn bậc thang cũng động. Nguyên bản hắn chỉ là tại chân núi vị trí, cự ly ngọn núi còn rất dài cự ly. Có thể giờ khắc này, hắn tựa như là ngồi lên thang máy, đang phi tốc hướng ngọn núi lao đi. Thậm chí, hắn cũng không có động một cái. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, Trần Vũ cũng đã theo chân núi đi thẳng tới đỉnh phong. Rầm rầm rầm. To lớn tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ thư sơn tách ra vô tận kim quang, sáng sủa tiếng đọc sách theo thư sơn bừng bừng phấn chấn. Tại thư sơn phía ngoài thẩm thần bọn người, nguyên bản xem cái này thư sơn chỉ có vài trăm mét, mà lại cũng không nhìn thấy trong đó Trần Vũ. Bất quá giờ phút này theo trận pháp vỡ vụn, thánh nhân ý niệm khôi phục, cả tòa thư sơn cũng bắt đầu hiện lộ ra chân chính hình dạng. Các ngươi mau nhìn, Trần sư tại đỉnh núi. Nhắc tới cũng kỳ, lấy thư sơn độ cao, người bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấy trên đỉnh núi bộ dạng, lại càng không cần phải nói nhìn thấy trên đỉnh núi người. Nhưng cái này thư sơn mặc dù khiến người ta cảm thấy dị thường hùng vĩ cao lớn, nhưng lại có thể rõ ràng xem trên đỉnh núi Trần Vũ. Loại cảm giác này rất mâu thuẫn. Thiên, Trần sư đã đi lên đỉnh núi rồi. Văn Bất Bại kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng là đồng dạng. Theo Trần Vũ tiến vào thư sơn đến nay, trước sau bất quá tầm 10 phút thời gian thôi. Cái này thư sơn, vậy mà như thế tốt leo lên a. Trên bầu trời, mấy đạo thần niệm huyễn tượng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Lên. Hắn vậy mà lên. Thiên, cái này, đây cũng quá nhanh đi. T, không nghĩ tới a, đây là thánh nhân ý niệm trực tiếp tiến hắn leo lên thư sơn chi đỉnh. Tại sao có thể như vậy? Nghe đồn rằng, muốn có vinh hạnh đặc biệt này, chỉ có hai loại khả năng. Một người nhíu mày nhìn xem Trần Vũ, nói, một loại là người này nho đạo tu vi, đã đạt tới thánh nhân chi cảnh. Một loại khác thì là thể nội văn khí, nhường thánh nhân ý niệm trở nên khiếp sợ. Ở giữa bầu trời, mấy người cũng rung động. Hẳn là, Trần Vũ thể nội văn khí, liền thánh nhân ý niệm cũng vì đó rung động. Thư sơn chi đỉnh, Trần Vũ một mặt mở mịt. Tự mình cứ như vậy đến đỉnh núi. Sau đó thì sao? Tiên đạo sát trận công kích đâu? Làm sao còn không giết chết ta? Vào thời khắc này, Trần Vũ trước mặt, theo thư sơn bên trong, đã nổi lên điểm điểm tinh quang. Những này tinh quang dần dần hội tụ vào một chỗ, dần dần huyễn hóa thành một cái dáng vẻ của lão giả. Lão giả thần sắc căng tường, có dũng khí giao hóa thương sinh từ bi. Trên bầu trời, những người kia nhìn thấy lão giả về sau, sắc mặt đột biến, nhao nhao chấp đệ tử lễ, túi đầu không dám nâng lên. Ngươi là tiên đạo sát trận hiển hóa ra ngoài giết ta sao? Thư sơn phía trên, Trần Vũ mang theo chờ mong, nhìn về phía lão giả. Lão giả nghe vậy, cười ha ha một tiếng, khe khẽ lắc đầu. Tiểu trận kia đã bị lão phu phá vỡ, ngươi đã không có lo lắng tính mạng. Ngươi nói cái gì? Trần Vũ trừng trong mắt, ngộp bức. Mẹ nó tự mình mong đợi sát trận, bị lão nhân này cho làm không có. Tự mình tìm đường chết lại thất bại. Bị cái này không biết rõ từ đâu xuất hiện lão đầu đâm lưng rồi. Ngươi đến cùng là ai a? Trần Vũ phát hỏa, răng hàm cắn đến ken két vang lên. Lão đầu cười ha ha, nhìn xem dưới chân thư sơn, trong mắt lóe lên một vòng hồi ức. Lão phu chỉ là một cái ý niệm trong đầu biến thành, cũng không biết mình tên. Bất quá lão phu nhớ kỹ, cái này thư sơn chính là lão phu năm đó lần nữa thiết lập, lấy dạy hậu bối sử dụng. Một câu, Trần Vũ ngộp bức. Mẹ nó, thư sơn không phải nho đạo thánh nhân lưu lại sao? Lão nhân này chính là vị kia nho đạo thánh nhân. Ta tìm đường chết thất bại là bởi vì bị nho đạo thánh nhân đâm lưng rồi. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 163, Văn khí quán đỉnh, đây chính là chúng ta cùng Trần sư chiến lệnh. Canh một. Giờ khắc này, Trần Vũ cơ hồ muốn chọc giận điên rồ. Ta mẹ nó không đã nghĩ làm chết ta. Cần thiết hay không? A. Thánh nhân ý niệm cũng chạy đến đâm lưng ta. Ta đến cùng làm cái gì? Trên bầu trời, mấy thân ảnh nhìn xem thư sơn trên thánh nhân năm tháng, thần sắc kích động, trong mắt ngậm lấy quần quần nhiệt lệ. Hậu sinh, ngươi rất không tệ, vậy mà tu thành hạo khí bất diệt thân. Lão giả nhìn xem Trần Vũ, tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Trần Vũ cũng còn chưa đạt tới đại nho chi cảnh. Nhưng đây mới là khó có nhất. Chính là lấy hắn nho đạo thánh nhân lịch duyệt, cũng chưa từng có thấy người có thể đến đó một bước. Trong truyền thuyết, có thể làm được những này, chỉ có nho đạo đạo tử. Hẳn là, ta nho đạo đã suy sụp đến tận đây sao? Lão giả trong lòng than nhẹ. Hắn năm đó cũng theo thủy hoàng đế bệ hạ rời đi, đằng sau lưu lại cái này một cái ý niệm trong đầu, cũng một mực tại ngủ say. Bởi vậy đối về sau tiên môn đủ loại làm cũng không biết rõ. Nhưng hắn rõ ràng, đạo tử sẽ chỉ ở nho đạo sự suy thoái thời điểm mới có thể giáng lâm. Hiện tại Trần Vũ đứng ở chỗ này, đã nói nho đạo sợ là đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Cho nên là bởi vì hạo khí bất diệt thân. Trần Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Lão giả gật đầu, lại lắc đầu. Vâng, cũng không hoàn toàn là. Ngoại trừ hạo khí bất diệt thân, không nghĩ tới trong cơ thể ngươi còn có những cái kia ta chưa từng thấy qua đồ vật. Nói như thế, lão giả chính là thần sắc sợ hãi thán phục. Vừa rồi thư sơn dò xét Trần Vũ thể nội văn khí, có khó lường phát hiện. Văn khí tại thể nội, nhìn như vô hình vô tướng, nhưng lại xác thực tồn tại. Những này văn khí hội tụ mà thành thơ tử, lý niệm chờ đã, đều có thể bị thư sơn kiểm tra đến. Nói đến, cỗ thân thể này quá khứ tại văn chỉ tính. Nhưng Trần Vũ thế nhưng là xuyên qua tới à, có thanh vân kia mênh mông lịch sử làm căn cơ, chẳng khác gì là mang theo một cái di động bảo khố. Với cái thế giới này mà nói,
Trần Vũ hết thảy đều là lạ lẫm lại tươi mới. Nhất là Trần Vũ sau khi xuyên việt, viết những cái kia vạn thế kinh điển, càng làm cho lão giả rung động. Đây chính là đạo tử a, có thể lưu lại một bài vạn thế kinh điển, đã là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Có thể hắn lại trọn vẹn viết 10 mấy bài. Bất quá, mặc dù trong cơ thể ngươi văn khí tận trời, có đủ loại mới mẻ đồ vật, nhưng tựa hồ căn cơ chỉ tính. Lão giả có chút hoang mang. Hắn nói tới căn cơ, chính là cái này thế giới thi từ ca phú, danh thiên tác phẩm xuất sắc các loại. Cái này cũng rất dễ dàng lý giải. Trần Vũ xuyên qua mà đến, tự nhiên với cái thế giới này rất nhiều chuyện không hiểu rõ. Cố thân thể này nguyên chủ nhân cũng không phải cái hiếu học người, cho nên sẽ tạo thành loại cục diện này. Kia đã dạng này, ngài nếu không liền tiếp tục nghỉ ngơi. Trần Vũ thử mở miệng. Hắn có dũng khí dự cảm không tốt, nếu là cái này nho đạo thánh nhân đợi tiếp nữa, có trời mới biết hắn sẽ làm sao chính đâm lưng. Lão giả cười ha ha. Người ta gặp nhau chính là hữu duyên, tương lai nho đạo phục hưng, giáo hóa thiên hạ trách nhiệm, liền muốn rơi vào trên vai của ngươi, ta hiện tại liền giúp ngươi một cái. Không muốn. Trần Vũ kinh hô, tâm cũng chìm xuống. Mẹ nó, ta liền biết rõ, đâm lưng sẽ không như vậy mà đơn giản kết thúc. Nhưng Trần Vũ nói vẫn là chậm một chút. Ngay tại Trần Vũ nói xong, lão giả một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, theo thư sơn nham thạch bên trong, cỏ cây bên trong, vô số chữ nghĩa trôi nổi ra, theo tứ phía bốn phương tám hướng hội tụ thành một cỗ hồng lưu. Những văn tự này hồng lưu vượt ngang bầu trời, toàn bộ tràn vào Trần Vũ thân thể. Ngoa tạo. Trần Vũ chỉ đến mắng to một tiếng, vô số tri thức liền tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tự mình đối với cái thế giới này tri thức đang nhanh chóng tăng trưởng. Vô số linh cảm hoa lửa cũng tại trong đầu hắn chợt hiện. Thậm chí, những này văn khí cùng hạo nhiên chính khí vậy mà hỗ trợ lẫn nhau. Hạo nhiên chính khí thôi động văn khí không ngừng phản ứng, văn khí tiếp tục tư dưỡng hạo nhiên chính khí. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đều đang tăng trưởng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng xem ngây người. Thần thần bọn người tự nhiên không biết rõ đây là cái gì tình huống, nhưng trên bầu trời đám người đã ngây người. Văn khí quán đỉnh. Không nghĩ tới kẻ này vậy mà như thế may mắn, đạt được thánh nhân văn khí quán đỉnh. Kẻ này, tương lai bất phàm a. Văn khí quán đỉnh tiếp tục thời gian cũng không dài, cũng chỉ là mấy phút sau, giữa thiên địa liền lại hồi phục yên tĩnh. Lão giả nhìn xem Trần Vũ, hài lòng gật đầu. Hậu sinh, tương lai nhờ vào ngươi. Dứt lời, thân thể của hắn liền tản ra hóa thành điểm điểm tinh quang, hoàn toàn biến mất không thấy. Đỉnh núi, ngạo thế ở giữa. Trần Vũ độc thân một người, nhìn về phía bốn phương. Tại mọi người trong mắt là như vậy vĩ ngạo. Nhưng bây giờ Trần Vũ, muốn khóc, nhưng không có nước mắt. Mẹ nó, ta chính là nghĩ tìm đường chết ta. Ngươi cho ta làm một màn này làm gì? Hắn rõ ràng phát giác được mình bây giờ tài tư mất tiệp, cấu tứ cuồn cuộn. Chính là thân thể, cũng cảm giác càng thêm có kỉnh. Thể nội văn khí cùng hạo nhiên chính khí, so lúc trước cũng tăng vọt rất nhiều. Ông. Một tiếng run rẩy về sau, Trần Vũ theo đỉnh núi trực tiếp bị chuyển tống đến chân núi, về tới Thẩm Thần mấy người bên cạnh. Trần sư, ngươi thế nào? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một đám người tranh thủ thời gian vây quanh, hiếu kỳ lại lo lắng. Trần Vũ thân thể chấn động, nhìn một chút mấy người, sắc mặt cổ quái. Đem vừa rồi phát sinh sự tình nói về sau, lập tức vang lên từng đợt kinh hô. Thiên, quá lợi hại đi. Kích phát thánh nhân còn sót lại một cái ý niệm trong đầu. Trận pháp bị phá. Không hổ là Trần sư, thật sự là chúng ta mẫu mực. Trần sư khó lường a, vậy mà đạt được văn khí quán đỉnh. Đám người kích động dị thường. Trần Vũ khoát tay áo, không muốn nói chuyện. Hắn hiện tại tâm tình rất yêu thương. Đã trận pháp đã phá, kia nhóm chúng ta cũng có thể leo núi. Tạ ơn Trần sư. Đám người đối Trần Vũ chắp tay, hướng Thư Sơn đi đến. Trần Vũ ở tại chân núi, còn tại bình phục tâm tình của mình, cũng không lý tới bọn hắn. Hắn phải suy nghĩ thật kỹ, tự mình làm sao lại một mực không chết được. Bước lên Thư Sơn, Thẩm Thần bọn người hăng hái. Vừa rồi Trần Vũ bất quá mấy phút, liền do chân núi đi thẳng đến đỉnh núi. Nghĩ đến cái này Thư Sơn thí luyện cũng sẽ không quá khó. Bọn hắn cũng đều là thiên chi tiêu tử, càng sẽ không e ngại. Nhưng, bọn hắn sai. Sau khi đi mấy bước, bọn hắn cũng cảm giác được không tầm thường. Một cỗ cảm giác cật lực bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Theo tiếp tục hướng phía trước, loại này cảm giác cật lực càng phát ra nặng nề, trên thân mọi người cũng hiện đầy mồ hôi. Trọn vẹn một canh giờ, một đoàn người không qua lại trên đi không đến 100 mét. Nhìn qua cao ngất Thư Sơn, Thẩm Thần bọn người trong mắt rung động không hiểu. Đây thật là vừa rồi Trần Sư leo lên Thư Sơn. Trần Sư hắn mặt không hồng khí không thở, như vậy thời gian ngắn đã đến đỉnh núi, còn phá sát trận. Chúng ta lại là đi đến 100 mét cự ly, đã nhanh muốn mệt đến hư thoát. Ở trong đó chênh lệch, làm sao lại như thế lớn? Trên bầu trời, mấy thân ảnh nhìn xem Thẩm Thần bọn người, cũng lắc đầu. Những người này cùng đi qua những cái kia tiền tiêu so sánh, trên lệnh quả thực không nhỏ. Nho đạo xuống dốc đến tận đây, thật khiến cho người ta thổn thức. Sau 3 canh giờ, Thẩm Thần bọn người cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi, tuần tự té xỉu ở Thư Sơn phía trên, bị chuyển tống về đến chân núi. Nghỉ ngơi hồi lâu, bọn hắn lúc này mới chậm qua thần, nhìn xem Trần Vũ càng thêm sùng bái. Giờ phút này trời đã tối xuống. Trần Vũ mấy người cũng không có vội vã tiếp tục đi đường, liền tại Thư Sơn phía dưới xây dựng cơ sở tạm thời. Sáng sớm ngày thứ 2, Trần Vũ quét qua hôm qua phiền muộn, ưỡn ngực thân nhìn về phía trước. Mẹ nó, ta cũng không tin, vận khí ta cứ như vậy chênh lệch. Phía trước, nhất định còn có tìm đường chết cơ hội. Lên đường. Vương Đô. Mặt trời mới lên ở hướng đông, mặt trời mới mọc lượt vẩy kim quang. Doanh Lạc người khoác giáp trụ, leo lên tường thành, xích sao nhìn qua phương xa. Thẳng đến vào lúc giữa trưa, Doanh Lạc con người đột nhiên co rụt lại. tầm mắt phân cuối, xa xa thiên địa giao tiếp thành một tuyến. Từ nơi đó có từng đạo lưu quang vượt ngang thương khung, hướng về Vương Đô mà đến. Thiên môn, đến rồi. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 164, Thiên môn tiến đến, ra át chủ bài. Canh 2. Mênh mông quần quận trường phong, từ đằng xa mà tới. Thiên địa phân cuối, từng đạo lưu quang mang theo gào thét lôi âm, tràn đầy khí thế kinh khủng. Mây đen cuộn cuộn, giống như biển mây nộ lan, đem nguyên bản xanh thẳm bầu trời che đậy. Vương Đô trên tường thành, tất cả đại thần cũng đứng tại trên tường thành, thần sắc rung động lại hoảng sợ. Lưu Thanh mấy người trái tim phim co lại, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa kinh biến, cắn chặt hàm răng. Doanh Lạc một tay chống nạnh ở giữa thiên tử kiếm, một cái tay khác theo trên cổ lão tường thành, trong mắt lệ khí bạo dũng. Những này tiên đạo cường giả, chung quy là đến rồi. Lẽ nào lại như vậy, mấy tên khốn kiếp này thật dám đến Vương Đô. Truyền chấm chi mệnh, làm tốt tử chiến chuẩn bị. Rõ. Lập tức, mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Toàn bộ Vương Đô, võ trang đầy đủ. Không lâu sau đó, Thiên môn đại quân đến Vương Đô bên ngoài. Cái một cái, liền nhường Doanh Lạc bọn người hít một hơi lãnh khí. Bởi vì Tiên Ma Tông cùng Vô Cực Ma Tông quan hệ, chín đại tiên môn cùng rất nhiều tiểu tông môn trưởng giáo cũng không có đến đây. Nhưng dù vậy, trận này cho cũng vô cùng kinh khủng. Ở giữa bầu trời, chín đại tiên môn riêng phần mình tới một tên nhị trưởng lão, rất nhiều tiểu tông môn đại trưởng lão cũng đều đến chỗ này. Riêng là những cường giả này, cũng đã có hơn trăm người nhiều. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có đời thứ hai đệ tử đời ba, tiên đạo chiến khôi các loại. Những này cũng có mấy ngàn nhân chi nhiều. Mà trên mặt đất, còn có đầu nhập vào tiên môn không ít thế gian thế lực, hội tụ thành gần 10 vạn người, xa xa nhìn gần Vương Đô phương hướng. Cái này, nhiều người như vậy, có chút quan viên trực tiếp dọa mềm nhũn. Doanh Lạc cắn răng, gắt gao nhìn xem trên bầu trời chín đại tiên môn người. Ly Hỏa Tông, Bích Thủy Tông, Nam Đẩu Huyền Tông, Bắc Lưu Nguyên Tông. Tiên môn vì Trần Vũ, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Giờ phút này, phong liệt liệt, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Trong bầu trời, đại tần bên này là Trạm Lam tinh không, mà tiên môn bên kia lại là Vân Hải Phiên Dũng. Giới hạn cực kỳ rõ ràng. Tần Đế bệ hạ, lão phu Ly Hỏa Tông nhị trưởng lão, Tống Thiên Dương hữu lễ. Rốt cục cầm đầu một tên dáng vóc cao gầy, tinh thần quắc thước lão giả, đứng tại ở giữa bầu trời đối Doanh Lạc ôn quyền, phá vỡ yên tĩnh. Mặc dù mở miệng cười, có thể hắn nhãn thần lại là cực lạnh. Doanh Lạc hít sâu một hơi, nhìn xem Tống Thiên Dương, nói: "Các ngươi đây là ý gì? Muốn cùng ta Đại Tần khai chiến a?" Tống Thiên Dương lắc đầu. "Nhóm chúng ta lần này đến đây, chính là đuổi bắt tội nhân Trần Vũ. Thỉnh Tần Đế đem hắn giao cho nhóm chúng ta." Chó cười. "Trần Vũ chính là ta Đại Tần văn tiên công, càng là minh kính ti chủ, các ngươi có tư cách gì dẫn hắn đi?" "Hả?" Thiên môn bên này đều có chút ngoài ý muốn. Mặc dù trải qua nhiều như vậy sự tình, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được Doanh Lạc khả năng cũng không phải là như vậy ngu ngốc người, nhưng cũng không nghĩ tới, Doanh Lạc mới mở miệng liền như thế cường ngạnh. Tần Đế bệ hạ có thể nghĩ tốt, coi là thật không đem Trần Vũ giao cho nhóm chúng ta. Tống Thiên Dương thanh âm lạnh lùng. Không giao lại như thế nào? Doanh Lạc cười lạnh, nhìn về phía tiên môn. Đây là ta Đại Tần chi địa, các ngươi ý muốn như thế nào? Tống Thiên Dương nhìn chằm chằm Doanh Lạc, nhìn trọn vẹn mấy giây, không khỏi nở nụ cười. Nộp không giao, cũng không ở chỗ ngươi. Tần Đế, ngươi làm thật sự cho rằng nhóm chúng ta không dám đối Vương Đô động thủ? Doanh Lạc trong lòng căng thẳng, bất quá sau đó cả cười. Các ngươi đều có thể thử một lần. Ta Đại Tần Thủy Hoàng Đế bệ hạ lưu lại đại trận, các ngươi nghĩ nếm thử loại kia tư vị à? Một câu, lập tức nhường tiên môn bên kia rối loạn tương mừng. Đại Tần Thủy Hoàng Đế, vẹn vẹn là cái này năm chữ, liền đủ để cho người kiêng kỵ. Cho dù là thời không vượt qua mấy ngàn năm, hắn ý nguyên dư uy còn tại. Vương Đô chính là Đại Tần trái tim, hắn ở chỗ này lưu lại trận pháp, tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Cũng chính là bởi vậy, tiên môn mặc dù vẫn luôn áp chế Đại Tần, nhưng vẫn là không dám hướng Đại Tần Vương Đô khởi xướng xung kích. A, chúng ta tới đây cũng không phải khiêu chiến Thủy Hoàng Đế bệ hạ. Huống hồ, đại trận này hiện tại không có chủ trận người, uy lực cũng không bằng quá khứ đi. Còn nữa nói, lần này chúng ta cũng không phải là vì công phá đại trận, cũng không phải vì đối phó Tần Đế sao lại cần như thế hùng hổ dọa người? Doanh Lạc nghe nói như thế, tức giận đến đơn giản cười. Đều đã đi vào Đại Tần Vương Đô, hiện tại đối phương vậy mà nói là hắn hùng hổ dọa người. Bớt nói nhiều lời. Hôm nay các ngươi muốn mang đi Trần Vũ, chấm không đồng ý. Ai, xem ra Tần Đế vẫn là không có làm minh bạch tình thế trước mặt. Đã như vậy, kia nhóm chúng ta liền thay ngươi bậc cha chú, hảo hảo dạy dỗ ngươi đi. Thần sắc lạnh lẽo, Tống Thiên Dương cùng chín đại tiên môn tám người khác nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Chiến. Một tiếng gào to, trong chốc lát, chín đại tiên môn chín vị dẫn đội trưởng lão đồng thời xuất thủ. Bọn hắn trong tay cầm riêng phần mình tông môn bảo vật trấn giáo, đối Vương Đô phát động công kích. Chín đạo lưu quang phóng tới Vương Đô. Bất quá trên bầu trời Vương Đô, đột nhiên hiện hiện một tầng to lớn màu vàng màn trời. Lưu quang nện ở màn trời phía trên, bắn ra trận trận gợn sóng, sau đó liền tiêu tán vô tung. Cùng một thời gian, trên mặt đất, đầu nhập vào tiên môn rất nhiều thế lực, giờ phút này cũng kêu gào hướng Vương Đô đánh thẳng tới. Doanh Lạc biến sắc, hai mắt một mảnh đỏ như máu. Các ngươi khinh người quá đáng. Phi Ưng đội, xuất kích. Hắc Vũ Doanh, Bắc Cường Nỏ. Ly Trung, dẫn đầu thần biến doanh 14 đường tinh nhuệ, ra khỏi thành giết địch. Từng đạo mệnh lệnh, theo Doanh Lạc trong miệng tuyên bố. Ầm ầm. Vương Đô cửa thành mở rộng. Từng nhánh quân đội đột kích mà ra, phóng tới đối diện. Trên tường thành, cũng có quân đội cấp tốc xếp hàng, tại cực thời gian ngắn bên trong, liền bác lên từng cái cường nỏ, nhắm ngay phía trước. Ly Trung cùng các huynh đệ của hắn, giờ phút này điên cuồng bạo hống, mang theo quân đội phóng tới đối diện. Tấn Chiêu, các bạch bọn người thì là cùng đối diện tu tiên giả chiến làm một đoàn. Trên tường thành, không ít quan viên sắc mặt chấn kinh. Những thế lực này, có cũng sớm đã bao phủ tại lịch sử bên trong, có liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà tất cả đều xuất hiện. Bọn hắn vị này bệ hạ, cái gì thời điểm làm ra những này tới? Hôm nay, hẳn là bệ hạ thật muốn chính diện cứng rắn đòn khiêng những này tiên đạo liên quân. Tống Thiên Dương bọn người gặp một màn này, cũng có chút giật mình. Ồ, không nghĩ tới a, nguyên lai Tần Đế ngươi âm thầm nuôi dưỡng nhiều như vậy thế lực. Những năm gần đây, nhóm chúng ta đều bị ngươi lừa đây. Nói, chín đại tiên môn bên trong người, cũng nở nụ cười, trong tươi cười có nồng đậm niệm ai. Ha ha, đáng tiếc a, ngươi làm ra những này, đều chẳng qua là vô dụng công thôi. Hôm nay, Trần Vũ tất yếu quỳ gối ta tiên môn dưới chân. Lời này, chính là ta chín đại tiên môn lời nói, thánh nhân tới cũng cứu không được hắn. Doanh Lạc cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm chặt thiên tử kiếm, trong lòng dần dần sinh nôn nóng. Trần Vũ, ngươi tại thánh nhân trong học cung, hiện tại đến cùng như thế nào? Thánh nhân học cung. Giờ phút này, Trần Vũ cùng Thẩm Thần bọn người ngừng lại, nhìn trước mắt cảnh tượng, giật mình không ngậm miệng được. Trần Vũ nháy mắt, một mặt ngộp bức. Hắn hiện tại chỗ địa phương, là một mảnh bãi cát, mà tại trước mặt, là một mảnh hải dương. Không sai, chính là nhìn không thấy cuối hải dương. Thánh nhân học cung có như thế lớn, còn có một mảnh hải dương. Còn đang nghi hoặc, Trần Vũ quay đầu cong lên, thấy được một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có hai chữ: Biển học. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 165, hai vị đại ca, các ngươi có thể cho tiểu đệ một cái tử lộ. Ba canh. Rầm rầm. Bên hai vang lên thanh âm của sóng biển. Trần Vũ một đoàn người đi đến bia đá bên cạnh, nhìn xem trên tấm bia đá chữ nghĩa, hiểu rõ trước mắt cái này địa phương. Nơi này là biển học. Thư Sơn có đường cần vi kính, biển học không bờ khổ làm thuyền. Cùng lúc trước Thư Sơn, đây đều là thánh nhân học cùng đi qua tôi luyện nho đạo học sinh địa phương. Biển học có thuyền, muốn vượt qua biển học, liền muốn ngồi thuyền mà đi. Thuyền phu chính là lên thuyền học sinh, muốn lấy văn khí làm động lực, đem ra sử dụng thuyền nhỏ hướng về phía trước. Biển học bên trong sẽ có sóng to gió lớn, cần lấy văn khí sáng tạo thơ mới có thể chống cự sóng to gió lớn. Nếu là ngăn cản không nổi, liền sẽ rơi xuống đến biển học ở trong. Mặc dù không có lo lắng tính mạng, thế nhưng là cũng sẽ chịu không được nhỏ bé tội. Thánh nhân học cung chính là thông qua loại phương thức này, không ngừng đi tôi luyện môn hạ học sinh. Một là có thể nhường học sinh tăng cường văn khí, một phương diện khác cũng có thể nhường học sinh tăng cường lúc lâm nguy năng lực phản ứng. Mà vượt qua biển học về sau, liền có thể đến thánh nhân chính thức dạy học địa phương. Một thời gian, tất cả mọi người kích động. Các ngươi xem, nơi đó còn có một tấm bia đá. Thẩm Thần mắt sắc, nhìn thấy bên cạnh còn có một khối bia văn. Đám người đi qua xem xét, lập tức nhăn nhăn lông mày. Cùng lúc trước Thư Sơn, nơi này cũng bị tiên đạo cao thủ thiết trí sát trận. Một khi ngồi lên thuyền nhỏ, chuẩn bị vượt qua biển học, liền sẽ gặp được sóng to gió lớn. Mà nếu như ngã xuống thuyền nhỏ, rơi vào trong biển, cũng sẽ bị tiên đạo sát trận rào sát. Một thời gian, đám người trầm mặc. Trần Vũ nhưng trong lòng tại cười to, vui vẻ phải bay bắt đầu. Ta liền biết rõ, mẹ nó tìm đường chết chắc chắn sẽ có cơ hội. Đợi lát nữa lên thuyền, tại biển học gặp được sóng to gió lớn, sau đó ta không cách nào ngăn cản bị nhấc xuống thuyền, nhiều hoàn mỹ kịch bản. Thần sắc nghiêm lại, Trần Vũ nhìn xem Thẩm Thần bọn người, nói, các ngươi trước đừng đi. Cái này một cửa ải, ta lên trước. Đám người chấn động. Không được, Trần sư cái này quá nguy hiểm. Nơi này nhưng có tiên môn sát trận. Vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta vẫn là cùng một chỗ đi. Trần Vũ lắc đầu. Nếu là ngay cả ta gặp chuyện không may, các ngươi lại có thể làm cái gì? Cái này. Mặc dù lời này bộ tâm, có thể sự thật chính là như vậy. Trên bầu trời mấy thân ảnh ánh mắt lóe lên, có một vệ khen ngợi. Tốt, cứ như vậy quyết định. Các ngươi tại nơi này chờ ta, yên tâm, ta thế nhưng là đạt được thánh nhân khẳng định nam nhân, cái này tiểu phong tiểu lãng tính là gì? Vô vô bộ ngực, Trần Vũ mở miệng cười. Ha ha, cái này các ngươi cuối cùng không có lý do đi theo ta đi. Ta mẹ nó lại không được ta như thế chút xui xẻo, lần này còn có thể gặp được thánh nhân ý niệm. Trần Vũ cũng nói như vậy, những người khác cũng không cách nào phản bác nữa cái gì. Ngay lập tức, bọn hắn đối Trần Vũ chắp tay, trong mắt có chút lo lắng. Trần Vũ xoa xoa đôi bàn tay, hướng về biển học đi đến, tâm lý đắc ý muốn cười lên. Ai nha, cái này xem như có thể tìm đường chết thành công a. Ngay tại Trần Vũ hướng về huyết hải đi đến thời điểm, tại phía trước xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp một người mà thôi. Trần Vũ lên thuyền, thể nội văn khí hơi thâu nhập thuyền nhỏ một chút, thuyền nhỏ liền bắt đầu đi về phía trước. Ngồi trên thuyền, Trần Vũ nhìn xem trong biển nước biển, cong nửa mình dưới dùng tay nhẹ nhàng thổi phồng, trong nước có rất nhiều chữ nghĩa liền từ giữa ngón tay trở xuống. Một cỗ như có như không mùi mực, quanh quẩn tại trong núi. Cái này một mảnh biển, vậy mà tất cả đều từ chữ nghĩa tạo thành. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía chu vi, có chút rung động. Bất quá sau đó hắn liền lắc đầu, kéo ra một vòng nụ cười. Tới này biển học, cũng không phải vì cảm khái cái gì, mà là vì tìm đường chết ta. Tới đi, nhường báo tố tới mãnh liệt hơn nhiều đi. Ngay tại cái này thời điểm, nguyên bản bình tĩnh biển học, đột nhiên dâng lên sóng gió. Mặc dù cự ly bên bờ không có bao xa, nhưng này sóng gió lại giống như là biển sâu sóng to, làm cho người hoảng sợ. Một đạo sóng biển thẳng đến Trần Vũ mà đến, vậy mà cao tới trăm trượng, hai bên kéo dài vô hạn, che khuất bầu trời, đơn giản dọa người.
Không được, cái này nhất định là tiên đạo cường giả thiết trí sát trận.
Thẩm Thần đám người sắc mặt cũng thay đổi. Trần Vũ lại là hai mắt sáng lên, kích động trái tim cuồng loạn.
Đến rồi đến rồi. Mẹ nó, ta lần này còn tìm đường chết không thành công.
Tới đi,
đánh ngã ta đi.
Trần Vũ đứng người lên, giang hai cánh tay ra, hạnh phúc hai mắt nhắm nghiền.
Một giây, hai giây,
mười mấy giây sau, Trần Vũ cau mày, tranh thủ thời gian có chút không đúng. Đồng thời, trong lòng của hắn lộ bột một cái, có dũng khí dự cảm không tốt.
Sẽ không phải.
Mở mắt ra, cả người hắn cũng ngộng.
Trước mắt, đâu còn có kia cao tới trăm trượng sóng biển.
Toàn bộ biển học, bình tĩnh giống như là một chiếc gương, liền một tia gợn sóng cũng không có.
Ta mẹ nó không chết.
Đây là.
Trên bờ cát, Thẩm Thần bọn người kinh hãi muốn tuyệt.
Vừa rồi phát sinh hết thảy, bọn hắn thu hết vào mắt. Ngay tại kia sóng biển ngập trời tiến đến lúc, bọn hắn cũng coi là Trần Vũ bị sợ choáng váng, cho nên mới không có cái gì phản ứng. Kết quả, sóng biển đến Trần Vũ trước mặt 3 mét khoảng chừng, lại đột nhiên dừng lại.
Đúng,
chính là triệt để đứng im.
Không chỉ là sóng biển, liên toàn bộ biển học cũng trong nháy mắt đứng im.
Sau đó, sóng biển trực tiếp trong nháy mắt co rụt lại, dung nhập biển học, cũng không thấy nữa mảy may.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Hẳn là, trên bầu trời, mấy người cũng là vô cùng ngạc nhiên, sau một lát lại đột nhiên lộ ra kinh sợ.
Sau một khắc, mấy người ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú vào Trần Vũ phía trước biển học.
Dần dần, biển học bên trong có chữ nghĩa bồng bềnh, ngưng tụ thành một vị lão nhân.
Trên bầu trời mấy người gặp, đột nhiên chấn động, chấp đệ tử lễ đối lão nhân thật sâu cúi đầu, cùng lúc trước tại Thư Sơn thời điểm đồng dạng.
Lão giả thản nhiên nhìn mắt bầu trời phương hướng của mấy người kia, sau đó liền chuyển di ánh mắt nhìn xem Trần Vũ, cười gật đầu không ngừng.
Ngươi là?
Trần Vũ trong lòng lộp bột một cái, có chút cảm giác không ổn.
Ha ha, lão phu tính danh đã quên, chỉ nhớ rõ tự mình sáng tạo ra cái này một mảnh biển học, lưu lại một cái ý niệm trong đầu.
Đúng rồi, ngươi tại phía trước gặp vị kia, là ca ca của ta.
Lại mẹ nó một cái thánh nhân ý niệm.
Trần Vũ đơn giản muốn điên rồi.
Tự mình mẹ nó làm cái gì?
Các ngươi liền bắt lấy ta tới cứu.
Có thể hay không để cho ta an an tâm tâm tìm đường chết?
Hả?
Không đúng.
Hắn làm sao biết rõ ta ở phía trước tao ngộ?
Ngươi vì sao biết rõ, ta ở phía trước gặp vị kia lão giả?
Trần Vũ mặt mũi tràn đầy hồ nghi.
Trước mắt lão giả cười ha ha một tiếng, nói, tự nhiên biết rõ.
Lúc trước ngươi tại Thư Sơn, ca ca ta ban thưởng ngươi một trận văn khí quán đỉnh, cũng đem một chút tin tức lưu tại trong cơ thể ngươi.
Ngươi bước lên biển học một khắc này, ta liền bị những cái kia tin tức tỉnh lại, biết rõ hết thảy.
Nói xong, sắc mặt hắn trầm xuống, có dũng khí làm người sợ hãi cảm giác các bách.
À, thật không nghĩ tới, tiên đạo những cái kia tiểu tặc, vậy mà tại ta cái này biển học bên trong bày ra sát trận.
Đây chính là thánh nhân, hiền lành thời điểm để cho người ta như gió xuân ấm áp, nhưng nếu là nổi giận, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy đến từ Lăng Vũ sợ hãi.
Vậy nhiều sát trận.
Trần Vũ còn ôm lấy một tia may mắn.
Lão giả lại cười, không thèm để ý phất phất tay.
Một chút mạng nhện nhỏ thôi, vung vung lên liền tản.
Lạch cạch.
Trần Vũ vô hốt một cái, đóng chặt lại mắt.
Ta liền biết rõ.
Bảo bảo trong lòng khổ a.
Hai vị đại ca, có thể hay không đừng đến thay nhau đâm lưng ta?
Không chịu nổi nha.
Nhưng Trần Vũ còn đánh giá thấp lão giả.
Vào thời khắc này, một thanh âm tại Trần Vũ vang lên bên tai, nhường Trần Vũ trái tim đều là vừa rút.
Ngươi đã tới đây, lại thân là đạo tử, vậy ta liền ban thưởng ngươi một trận tạo hóa.
Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan.
Mời đọc.
Chương 166, hai lần quán đỉnh, truyền thừa, canh một.
Thân mẹ nó tạo hóa.
Nghe được lão giả lời nói, Trần Vũ ra đầu đều tê dại.
Còn chưa lên tiếng, lão giả cười ha ha một tiếng, vung lên ống tay áo, toàn bộ biển học liền xuất hiện dị biến.
Lấy Trần Vũ làm trung tâm, tứ phía bốn phương tám hướng biển học phía trên, có vô số văn tự nổi lên.
Bọn hắn hội tụ thành từng đạo hồng lưu, tràn vào Trần Vũ thân thể.
Ta tạo.
Trần Vũ trong lòng giống to, nhưng trong miệng lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể cứng tại nguyên địa.
Huynh trưởng đã đưa ngươi một lần văn khí quán đỉnh, lão phu lại có thể nào là hậu?
Cái này lần thứ hai văn khí quán đỉnh, liền từ lão phu đưa tặng cho ngươi.
Hải lượng văn khí căn bản không quan tâm Trần Vũ cùng không đồng ý, ngạnh sinh sinh tiến vào Trần Vũ thể nội.
Đợi đến quán đỉnh kết thúc, lão giả cười lớn một tiếng, nói, hậu sinh, nho đạo tương lai liền nhờ vào ngươi.
Tiếng nói rơi xuống đất, lão giả liền hóa thành vô tận tinh quang, băng tán rơi vào toàn bộ biển học, rốt cuộc không thể nhìn thấy.
Trên bầu trời, mấy người đều đã nhìn trợn tròn mắt.
Lần thứ hai văn khí quán đỉnh.
Thiên, kẻ này đơn giản nghịch thiên chi vận a.
Đúng vậy à, hai vị lão sư, vậy mà đối với hắn đều coi trọng như thế, kẻ này tương lai thành tựu, thực sự khó mà tưởng tượng.
Chắc hẳn kẻ này hiện tại cũng đã mừng như điên đi.
Trên thực tế, Trần Vũ hiện tại hoàn toàn chính xác muốn điên rồi.
Giận điên lên.
Mẹ nó, mình không phải liền là muốn làm chết a.
Cái này thế nhưng là biển học a.
Mình cái gì cũng không làm a.
Kết quả như vậy một trận tình thế chắc chắn phải chết, hóa giải.
Cái này cũng chưa tính, hai người các ngươi thánh nhân còn liên tục đâm ta thận.
Không cho ta chết coi như xong, trả lại cho ta hai lần văn khí quán đỉnh.
Ta muốn là cái này a.
Ta muốn là trở thành thần đế a.
Hiện tại đây coi là cái gì?
Ta mẹ nó thể nội văn khí mạnh chính ta đều sợ hãi.
Một chiếc thuyền con, cấm chỉ tại bình tĩnh mặt biển, Trần Vũ đứng tại trên thuyền, có chút hoài nghi nhân sinh.
Thở dài, Trần Vũ chỉ là tâm niệm vừa động, thuyền con tựa như cùng một đạo lợi kiếm, trực tiếp xẹt qua mặt biển,
về tới bãi cát bên cạnh.
Trần sư, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Xảy ra chuyện gì?
Thẩm Thần bọn người cấp tốc xuống lại đi lên, sắc mặt lo lắng.
Ta lại gặp được cái thánh nhân suy nghĩ.
Trần Vũ đem vừa rồi phát sinh hết thảy nói ra.
Thẩm Thần bọn người liên tục kinh hô.
Hai lần văn khí quán đỉnh.
Bực này kỳ ngộ nếu là bị thiên hạ nho sinh biết được, sợ là muốn hâm mộ điên rồi đi.
Đi, chúng ta cũng đi biển học thử một lần.
Mọi người tới hào hứng, nhao nhao bước lên biển học.
Mỗi người dưới thân đều xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ.
Bọn hắn thôi động văn khí, thuyền nhỏ liền động.
Chỉ là, tốc độ thật sự là tính không lên nhanh.
Còn không bằng bọn hắn bình thường đi đường cự ly.
Thẩm Thần bọn người trong lòng cảm giác nặng nề.
Không hổ là năm đó thánh nhân giáo hóa chỗ, hoàn toàn chính xác phi phạm.
Bọn hắn hiện tại toàn lực thôi động, cũng bất quá chỉ có như thế điểm tốc độ, muốn vượt qua biển học, sợ là không biết rõ cần bao lâu.
Trên bầu trời, mấy người nhìn xem Thẩm Thần bọn người, nhao nhao lắc đầu.
Những ngày nho sinh, nếu là đặt ở chúng ta niên đại đó, cũng không có tư cách tiến vào thánh nhân học cung.
Hiện tại bọn hắn vượt qua biển học, quả thực khó xử bọn hắn.
Đúng vậy à, bây giờ nho đạo khó khăn, những người này cũng hẳn là đương kim thời đại thiên kiêu tài tử, thế nhưng là,
nghĩ đến những thứ này, bọn hắn liền nhịn không được thở dài.
Trần Vũ mắt nhìn, khít một tiếng cũng lần nữa đi thuyền tại biển học phía trên.
Nếu là trông cậy vào Thẩm Thần bọn hắn, còn không biết rõ phải bao lâu về sau mới có thể vượt qua biển học.
Vì tiếp tục tìm kiếm tìm đường chết cơ hội, cũng là lo lắng Thẩm Thần bọn hắn gặp được nguy hiểm gì, Trần Vũ dự định giúp bọn hắn một thanh.
Tâm niệm vừa động, từ Trần Vũ trên thuyền nhỏ, liền đột nhiên kích xạ ra trên trăm đầu phát ra kim quang dây thừng, đem hắn thuyền cùng mỗi một con thuyền đều nối liền cùng nhau.
Những này dây thừng đều là Trần Vũ lấy tự thân văn khí biến thành mà thành.
Ngồi vững vàng, nhóm chúng ta phải thêm nhanh.
Trần Vũ một giọng nói, thể nội văn khí không giữ lại chút nào rót vào dưới chân thuyền nhỏ.
Vâng.
Trần Vũ tại nhất phía trước, mang theo tất cả thuyền nhỏ phi tốc bao tác, sau lưng bạo khởi sông thiên thủy sóng.
Ta tạo.
Thẩm Thần bọn người vô ý thức báo ra nói tục.
Quá nhanh.
Trần Vũ mang theo bọn hắn, thể nghiệm một thanh bay đồng dạng cảm giác.
Trong lòng bọn họ phi thường chấn kinh, đối Trần Vũ càng là phục sát đất.
Trên bầu trời, mấy người cũng trợn tròn mắt, rung động không hiểu.
Kẻ này, thật sự là yêu nghiệt ta tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng.
Các ngươi nhưng từng gặp bực này nho sinh?
Tìm đòi trong trí nhớ đã từng tiến vào thánh nhân học cung tất cả nho sinh, bọn hắn không khỏi một mặt cười khổ.
Nhớ kỹ năm đó đã từng sáng tạo vượt qua biển học ghi chép cái kia học sinh, tốc độ cũng không đến hắn 1%.
Huống chi, phía sau hắn còn kéo chừng 100 người.
Một câu, bọn hắn tất cả đều trầm mặc.
Các ngươi nói, tiếp xuống truyền thừa địa, hắn sẽ có biểu hiện gì?
Có người đột nhiên mở miệng, lập tức đưa tới mấy người khác hào hứng.
Có lẽ, hắn sẽ còn cho nhóm chúng ta không nhỏ kinh hỉ a.
Nghĩ như vậy, mấy người nhìn xem Trần Vũ, càng phát chờ mong.
Biển học phía trên, Trần Vũ một đường bao tác.
Sau đó không lâu liền xuyên qua biển học, leo lên lục địa.
Lại đi về trước một đoạn, cảnh tượng trước mắt lại có chỗ khác biệt.
Ở chỗ này, bọn hắn đến một mảng lớn rừng trúc, không ít phong ốc dựa vào địa thế xây lên, bên cạnh còn có suối nhỏ sông nhỏ.
Chỉ bất quá đây hết thảy đều chỉ còn lại có rễ nát.
Rừng trúc bên trong, một mảnh khô héo cảnh tượng.
Phong ốc rễ nát, khắp nơi kết lấy mạng nhện.
Giữa đất trống bày biện mấy chục tấm bàn đọc sách, phía trên sách đều đã tàn phá không chịu nổi.
Đi lại mang theo gió nhẹ thổi, liền gì rào rơi đầy đất.
Suối nhỏ sông nhỏ vốn nên rất có tình cảm, nhưng bây giờ tất cả đều đã khô cạn, lộ ra dưới mặt đất trải qua tang thương nham thạch.
Thảm thực vật cũng đều chết được rất sạch sẽ.
Toàn bộ địa phương không có sinh cơ chút nào.
Đám người nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng cũng dâng lên một vòng thê lương.
Nếu là nơi này vẫn là năm đó kia phồn thịnh cảnh tượng, lại nên cỡ nào quan cảnh.
Các ngươi nhìn, nơi đó là cái gì?
Đột nhiên, Văn Bất Bại chỉ vào trái phía trước 100m khoảng trường vị trí, kinh hô lên.
Đám người cùng đi qua khứ, liền thấy ở chỗ này có không ít nhỏ đống đất, mỗi một cái nhỏ đống đất trước đều có một khối mộ bia.
Một bên đang đứng một tấm bia đá, trên đó viết bái sư từ ba chữ.
Những này hẳn là quá khứ thánh nhân học cùng những cái kia tiên hiền phân mộ.
Có người nói xong, gây nên từng đợt kinh hô.
Bọn hắn lại nhìn kỹ một chút trên bia mộ danh tự về sau, liền phát hiện trong đó có không ít, vậy mà đều là trong sử sách ghi lại đại nho.
Mọi người sắc mặt đều trở nên phi thường trang nghiêm.
Những người này đều không giống, chính là nho đạo bên trên có đại thành tựu người.
Không ít người năm đó vì nước vì dân, tại sử sách trên lưu lại một trang nổi bật.
Lập tức, từng cái đối trước mắt rất nhiều phân mộ quỳ lạy, trong lòng tràn đầy thành kính cùng tôn kính.
A, nơi này còn có một đoạn văn.
Người có duyên đến truyền thừa, dương ta nho đạo.
Thẩm Thần mắt sắc, lại thấy được một đoạn ghi chép, đọc xong về sau nhãn thần lập tức sáng lên.
Ta biết rõ, nơi này là trong cổ tịch ghi lại thánh nhân học cung truyền thừa địa.
Tục truyền thánh nhân học cung thành lập về sau, phàm là qua đời đại nho đều sẽ chôn nhập thánh người học cung.
Hẳn là nơi này. Ở chỗ này có cơ hội, có thể có được nho đạo tiền bối truyền thừa.
Lập tức, tất cả mọi người kích động.
Chỉ có Trần Vũ trong lòng căng thẳng.
Truyền thừa, ta phải tranh thủ thời gian tránh xa một chút.
Chương 167, cái này mẹ nó đuổi theo ta cho ăn cơm.
Canh hai.
Bái sư từ trước, tất cả mọi người kích động.
Đương kim nho đạo sự suy thoái, đại nho không hiện.
Nếu là có thể đạt được một tên đại nho truyền thừa, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa.
Lập tức, Thẩm Thần bọn người không do dự, bắt đầu nếm thử có thể hay không đạt được đại nho truyền thừa.
Lúc trước tìm tới khối kêu bi văn phía dưới, có một ít chữ nhỏ, ghi chép như thế nào thu hoạch được đại nho truyền thừa phương pháp.
Chỉ cần phóng thích mình hạo nhiên chính khí cùng văn khí, liền có khả năng cùng nơi đây truyền thừa cộng minh,
liền có thể đạt được truyền thừa. Hậu sinh thầm thần, hướng các vị tiên sư lễ bái, như đến truyền thừa, sẽ làm lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, giúp đỡ đại thần. Thầm thần đông 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 dập đầu lại ba cái liên tiếp, thể nội hạo nhiên chính khí cùng văn khí không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Những người khác cũng đều cùng thầm thần cung kính quỳ lạy, phóng thích ra hạo nhiên chính khí cùng văn khí. Bọn hắn có can đảm tiến vào thánh nhân học cung, đều không phải là hạng người ham sống sợ chết, bởi vậy thể nội đều có hạo nhiên chính khí cùng văn khí làm. Hiện tại một khi phóng thích, toàn bộ bái sư từ lập tức trở nên một mảnh trang nghiêm trang nghiêm. Trần Vũ lặng lẽ meo meo về sau lại lui mấy bước, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Không thể hướng phía trước đi, tuyệt không thể lại đi làm thứ gì truyền thừa, bằng không mình tìm đường chết độ khó tuyệt đối càng ngày càng cao. Có phía trước hai lần bị đâm lưng kinh nghiệm, Trần Vũ đối thánh nhân học cùng truyền thừa loại hình hiện tại chỉ sợ tránh không kịp. Trên bầu trời, mấy người gặp một màn này đều có chút ngoài ý muốn. Hắn vì sao có chút tránh né? A, ngươi cho rằng những này đại nho truyền thừa, hắn có thể để mắt? Nghe vậy, mấy người nhẹ gật đầu, trong mắt có một vẻ khen ngợi. Không tệ, có càng thêm rộng lớn mục tiêu, đây là rất tốt sự tình. Nếu là hôm nay Trần Vũ lựa chọn nơi này truyền thừa, ngược lại sẽ để cho bọn hắn xem thường Trần Vũ. Đằng sau còn có chúng ta mấy người truyền thừa, chắc hẳn khi đó, hắn hẳn là sẽ động tâm. Các ngươi nói, chúng ta mấy người truyền thừa, hắn chọn ai? A, đây còn phải nói, nhất định là ta. Không phải vậy, kẻ này cùng ta có duyên, hắn nhất định sẽ lựa chọn ta nói. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã tranh luận. Bái sư tử, theo thẩm thần đám người hành động, cũng biến thành có chút không đồng dạng. Bởi vì hạo nhiên chính khí cùng văn khí kích thích, tất cả mộ bia phía trên đều tản mát ra yếu ớt hào quang. Thời gian dần trôi qua, những này hào quang dần dần ngưng tụ hóa thành nhân hình, hiện lên ở mộ bia phía trên. Bọn hắn nhìn xem thẩm thần bọn người, khẽ gật đầu. Truyền định truyền thừa nhân chi về sau, bọn hắn liền sẽ nhấn một ngón tay. Một đạo chùm sáng liền sẽ đánh trúng người kia cái trán. Không lâu sau đó, trừ Trần Vũ bên ngoài tất cả mọi người liền đều tiếp nhận đại nho truyền thừa. Lần này thẩm thần bọn người tiến vào thánh nhân học cung, đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm mà tới. Mặc dù chỉnh thể trình độ không bằng ngàn năm trước những cái kia nho sinh, nhưng nếu luận đạm phách cùng chính khí, bọn hắn tuyệt đối không kém. Mà truyền thừa khảo lượng góc độ là các mặt, trong đó trọng yếu nhất cũng không phải là văn khí, mà là trong lồng ngực chiếc kia hạo nhiên chính khí. Đại nho người, lúc này lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Bỏ bản thân, vì tập thể, vì nước vì dân, có can đảm nỗ lực. Cũng nguyên nhân chính là đây, bọn hắn mới có thể đạt được những này đại nho truyền thừa. Ước chừng mười mấy phút sau, truyền thừa kết thúc. Thẩm thân bọn người mở mắt lần nữa, trạng thái đã cùng lúc trước lớn không đồng dạng. Đạt được truyền thừa, bọn hắn tại nho đạo tu vi bên trên, so qua hướng tiến vào một bước dài. Có thể nói, bọn hắn tương lai khả năng trở nên vô cùng lớn. Nếu là nho đạo chưa từng đoạn tuyệt, bọn hắn 100% có thể tại tương lai trưởng thành là đại nho. Tất cả mọi người rất mừng rỡ, đối rất nhiều đại nho hư ảnh liên tục lễ bái. Mà những này hư ảnh cũng không có biến mất, tất cả đều nhìn về phía Trần Vũ. Một cái mắt, Trần Vũ lông tơ dựng ngược. Ta tạo, bọn hắn nhìn ta làm gì? Ta cái gì cũng không làm a. Không phải là phải cho ta truyền thừa a? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có một cái bóng mở cười nhạt một tiếng, đối Trần Vũ nhấn một ngón tay. Chúng sáng trong nháy mắt điểm vào Trần Vũ cái trán. Ngay sau đó, tất cả đại nho hư ảnh cùng nhau nhấn một ngón tay, toàn bộ chính xác Trần Vũ cái trán. Ta mẹ nó. Trần Vũ tức giận đến muốn chửi má nó. Ta không phải liền là cảm giác tương đối yêu kỳ, ở một bên nhìn một chút ta. Mẹ nó cái này đều có thể nằm thương. Ta không muốn truyền thừa, đều cho ta lấy đi a. Thẩm thần bọn người cũng đều trợn tròn mắt. Tiếp theo, trong lòng hiện ra vô tận sùng bái. Không hổ là Trần sư a. Bọn hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đạt được một vị đại nho truyền thừa thôi. Trần sư liền đứng ở nơi đó động đều không nhúc nhích, tất cả đại nho liền muốn đoạt lấy đem truyền thừa đưa cho hắn. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Trên bầu trời, mấy người cũng ngẩn người, tiếp theo cười lắc đầu. Những này ra hỏa chỉ là truyền thừa, mặc dù đã không có thần trí, lại y nguyên có thể cảm giác được Trần Vũ bất phàm. Vậy mà chủ động đưa ra truyền thừa. Chư vị, các ngươi nhưng từng gặp một màn này? Mấy người đều lắc đầu. Ngày xưa ta thấy qua kinh diễm nhất một vị nho đạo thiên kiêu, cũng bất quá dẫn động một vị đại nho truyền thừa chủ động đưa lên. Giống như hắn loại này. Mắt nhìn Trần Vũ, người kia đều không biết rõ làm như thế nào biểu thị tâm tình của mình. Chỉ có thể nói, Trần Vũ thật sự là quá yêu nghiệt. Bái sư từ nơi này đại nho truyền thừa, chính là ngày xưa thánh nhân lấy khó lường thủ đoạn, đem rất nhiều đại nho truyền thừa lưu tại nơi này. Truyền thừa cũng không phải là duy nhất một lần, có thể không ngừng tuần hoàn truyền xuống tiếp, cái này cũng bảo đảm đối hậu bối nho sinh dạy bảo. Nhưng, nơi này bất luận cái gì một phần truyền thừa, đều là một vị đại nho suốt đời tâm huyết ngưng kết, như thế nào dễ dàng như vậy là được. Nói đến, thẩm thần bọn người có thể có được những truyền thừa khác, có thời đại tính đặc thù. Dù sao thời đại này, tiến vào thánh nhân học cung cần lớn lao dũng khí cùng quyết đoán, hơn nữa còn phải đi qua tầng tầng chọn lựa, cho nên đạt được truyền thừa cũng không hiếm lạ. Nhưng nếu như không có Trần Vũ, bọn hắn liền đến nơi này đều làm không được. Đủ loại nguyên nhân, lúc này mới đưa đến tất cả mọi người thu được truyền thừa. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nơi này truyền thừa dễ dàng đạt được như vậy. Trên thực tế, ở quá khứ thời điểm, có thể có được những này đại nho người thừa kế, chỉ có một phần rất nhỏ. Mấy người nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt phức tạp. Giờ phút này, Trần Vũ tâm tính triệt để bạo tạc. Mẹ nó, còn có để hay không cho người tìm đường chết rồi. Ta mẹ nó đều ăn đến như vậy đã no đầy đủ, các ngươi còn đuổi theo ta cho ăn cơm. Có ý tứ sao? Bất quá sau một khắc, tất cả ánh sáng buộc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mộ bia phía trên, những cái kia đại nho hư ảnh lại cùng nhau đối Trần Vũ không người cúi đầu, sắc mặt tràn đầy tôn kính. Chúng ta truyền thừa không xứng truyền cho tiên sinh. Tất cả mọi người mở bức. Ta, ông trời của ta, đại nho truyền thừa, vậy mà không xứng truyền cho Trần sư. Cái này, Trần sư vậy mà đã đạt tới như thế độ cao rồi sao? Không dám tưởng tượng, cái này thật không dám tưởng tượng a. Đám người kinh hô liên tục. Trần Vũ vội vàng trên dưới sờ lên mình, sau đó nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Con tốt, không có truyền cho ta, làm ta sợ muốn chết. Một trận sợ bóng sợ gió, để Trần Vũ cơ hồ muốn hư thoát. Trên bầu trời, mấy người nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngay sau đó, lại là càng thêm mãnh liệt chờ mong. Ha ha, chư vị, nhóm chúng ta đánh cược như thế nào? Tiếp xuống chúng ta truyền thừa, chư vị cho là hắn sẽ kế thừa ai? Chương 168, ta bị người xấu vây công. Canh một, lại đánh cược. Nghe nói như thế, mấy người tới hào hứng. Một phen tranh luận, vẫn là không có một kết quả. Thôi được, liền xem hắn tiếp xuống sẽ làm ra lựa chọn gì đi. Một người mở miệng kết thúc chủ đề, trong mắt có một vệt nồng đậm chờ mong. Tại bái sư từ trước, thẩm thần bọn người nhìn xem Trần Vũ, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Kia thế nhưng là đại nho truyền thừa a, vậy mà không xứng truyền cho tiên sinh. Cái này, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trần sư, coi là thật bất phàm. Văn Bất Bại mở miệng, dẫn tới đám người liên tục gật đầu. Đi thôi, rời đi nơi này. Trần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn bái sư tử, một khắc cũng không dám ngừng. Quá dọa người. Vừa rồi kém một chút, mình lại muốn bị truyền thừa a. Hiện tại đối cái này sự tình, hắn đều có chút run rẩy. Mỗi lần tìm đường chết thời điểm, không chỉ có đều thất bại, còn chẳng biết tại sao đạt được một đống MFF. Phía trước nhất định có thể để cho ta tìm đường chết thành công địa phương. Hít sâu một hơi, Trần Vũ quét qua trong lòng đổi phế, một lần nữa nâng lên hy vọng. Sự tình có thể không thể lại. Cái này đều ba lần tìm đường chết thất bại, tổng sẽ không trả lại đi. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua không ít kiến trúc về sau, trước mắt xuất hiện một mảnh quảng trường. Khi thấy trước mắt quảng trường, mọi người đều là con ngươi co rụt lại, rung động không hiểu. Trước mắt quảng trường rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới có 10 cái sân bóng lớn nhỏ. Vài tòa cao mấy chục mét bia đá đứng vững ở đây. Mỗi tấm bia đá bên trên đều có một câu: Tôn thiên lý, đi người muốn, nhưng vì thánh. Học với trước, nghĩ tại trước, vô vi cũng có thể vì. Đi chính là vạn vật bắt đầu, đi có, lầm loạn nghĩ. Có những bia đá này ở đây, toàn bộ quảng trường đều có loại đặc biệt trang nghiêm cảm giác. Nhìn trước mắt cao lớn bia đá, đám người thần sắc rung động. Thẩm Thần ngửa đầu, thần sắc kính ngưỡng. Đây đều là trong truyền thuyết những cái kia bán thánh quan điểm. Bây giờ đọc đến, ý nguyên đinh thai nhức óc. Những lời này đều là xuất từ Nho gia kinh điển. Mỗi một câu nói phía sau đều là một cái truyền kỳ nhân vật lý niệm tổng kết. Những này truyền kỳ tại Nho đạo trên đi rất xa, thành tựu bán thánh, ảnh hưởng thiên hạ, tức thì bị hậu bối Nho sinh chỗ cùng bái. Lúc trước bọn hắn tại bái sư từ trông được đến rất nhiều đại nho, đều là mấy vị này học sinh. Văn Bất Bại nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, trước mặt bái sư từ bên trong chính là những cái kia đại nho mai cốt địa. Nơi này hẳn là kỷ niệm Nho đạo bán thánh chỗ. Thánh nhân trong học cùng cũng không có thánh nhân phần mộ. Bởi vì sớm tại vài ngàn năm trước, Thủy Hoàng đế rời đi thời điểm, mấy vị Nho đạo thánh nhân cũng đi theo mà đi. Đột nhiên, Văn Bất Bại kích động nhìn xem Trần Vũ. Trần sư, nơi này chắc hẳn có bán thánh truyền thừa. Những cái kia đại nho truyền thừa đã không xứng truyền cho ngươi, sao không tại cái này nếm thử một cái bán thánh truyền thừa? Một câu, đám người nhãn thần đều sáng lên, kích động ghê gớm. Đúng, Trần sư hẳn là ở chỗ này tiếp nhận truyền thừa. Không sai, lấy Trần sư chi trình độ, chỉ có nơi đây mới phù hợp Trần sư thân phận. Ha ha, rất muốn nhìn xem, đợi lát nữa Trần sư tiếp nhận bán thánh truyền thừa về sau, sẽ là cỡ nào chấn kinh người thế gian. Trần sư, lên đi. Chúng ta cùng chúc Trần sư thu hoạch được bán thánh truyền thừa. Chừng 100 người, từng cái đều là sắc mặt cùng nhiệt. Dạng như vậy, so chính bọn hắn đạt được truyền thừa đều muốn kích động. Trần Vũ bị bọn hắn nói tê cả da đầu. Truyền thừa? Lão tử là đến tìm đường chết. Làm sao có thể đi làm cái gì truyền thừa? Các ngươi những người này thật sự là quá xấu rồi, lại muốn như thế hại ta. Trên bầu trời, mấy người cũng đều lẫn nhau nhìn xem, trong mắt có một vẻ ý cười. Cái này một mảnh quảng trường, tên là Bán Thánh Quảng Trường. Mà những bia đá này trên rất nhiều lý niệm, chính là bọn hắn lưu lại. Ha ha, mấy vị, lần này nhóm chúng ta thuận tiện ngắm nghĩa cẩn thận, này chưa đến cùng lựa chọn ai đi. Một người mở miệng cười, dẫn tới những người khác gật đầu không ngừng. Bán Thánh Quảng Trường truyền thừa, khác với lúc đầu. Chỉ cần là mấy người kia để ý, liền có thể trực tiếp cho truyền thừa. Giờ khác này bọn hắn đều nhìn chăm chú lên Trần Vũ, muốn nhìn một chút Trần Vũ đối bọn hắn để lại những này lý niệm lý giải. A, những này đồ vật sai rối tinh rối mù, ta làm sao có thể muốn truyền thừa của bọn hắn? Trần Vũ mở miệng, hù dọa tất cả mọi người. Đám người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trần sư hắn nói cái gì? Sai rối tinh rối mù? Thiên, hắn làm sao dám nói như vậy a? Lẽ nào lại như vậy? Kẻ này đơn giản cuồng vọng. Vậy mà như thế bình luận chúng ta lưu lại kinh điển. Trên bầu trời, mấy người cũng nổi giận. Hừ, thật sự là không biết mùi vị, thật sự coi chính mình đạt được hai lần văn khí quán đỉnh, liền có thể khinh thường thiên hạ. Trẻ con không thể dạy. Chúng ta vì những này lý niệm, lẫn nhau tranh luận nhiều năm như vậy, chính là hiện tại cũng đều tại tranh luận, đều không chịu phục, hắn vậy mà nhìn như vậy không dạy nổi chúng ta. Chúng ta truyền thừa, làm sao có thể cho như thế vô lý người. Những này lý niệm đều là bọn hắn cả đời tinh túy hội tụ, bây giờ bị Trần Vũ triệt để cho phủ định, bọn hắn đương nhiên tức giận. Bất quá đồng dạng, bọn hắn cũng rất tò mò, Trần Vũ vì sao lại nói ra những lời này tới? Trần sư, cái này thế nhưng là tiên hiền lưu lại đồ vật, không thể lô mang a. Thẩm Thần tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Trần Vũ cười cười, nói, tin hết sách không bằng không sách. Tiên hiền con đường cũng là một đầu thăm dò con đường, chưa chắc là tuyệt đối chính xác con đường. Một câu, không chỉ có Thẩm Thần bọn người ngây ngẩn cả người, trên bầu trời những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Tin hết sách không bằng không sách. Mấy người tự lẩm bẩm, có chút ngoài ý muốn. Lời này tế phẩm phía dưới, có một phen đặc biệt triết lý ở trong đó. Kẻ này cũng thực sự có chút ý nghĩ, hẳn là hắn nói chúng ta sai, thật có cái gì căn cứ. Cao mày, mấy người tiếp tục nhìn xem Trần Vũ. Tin hết sách không bằng không sách. Quả nhiên là diệu luôn. Chỉ là Trần sư, vì sao ngươi nói đây đều là sai? Những này bản thánh chính là tại nho đạo trên lấy được đại thành tựu người, những này lý niệm càng là ghi vào sử sách, lưu truyền hậu thế, giáo hóa rất nhiều người. Bọn hắn đến cùng sai ở nơi nào? Mời Trần sư chỉ điểm. Thẩm Thần chắp tay, một mặt trịnh trọng. Mời Trần sư chỉ điểm. Trên trăm người tất cả đều đối Trần Vũ cúi người chào thật sâu, có ít người trên mặt hơi có chút không phục. Bán thánh trên quảng trường, cái này mấy khối trên tấm bia đá ngôn luận tại nho sinh ở trong lưu truyền rộng rãi, cũng có rất nhiều người ủng hộ. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều lẫn nhau khâm phục, lâu dài tranh luận không ngừng. Mà tại cái này chừng 100 người bên trong, đối trên tấm bia đá lý niệm ủng hộ người đều có không ít. Hiện tại Trần Vũ một câu đem bọn hắn cho tới nay tôn sùng đồ vật triệt để hủy bỏ, bọn hắn cũng không tán đồng. Trần Vũ cười cười, nói, các ngươi muốn nghe, ta liền nói chuyện. Các ngươi trước nhìn cái này một tấm bia đá. Tôn thiên lý, diệt nhân dục, nhưng vì thánh. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, thánh nhân đến cùng có phải hay không người? Cái này. Lập tức, đám người nói không ra lời. Trên bầu trời, một tên lão giả ngẩn người, cũng nói không ra lời. Trần Vũ một câu, để hắn rơi vào trầm tư. Ngay sau đó, Trần Vũ mở miệng lần nữa, hỏi một câu nữa, nếu như không có người muốn, thế giới này lại biến thành bộ dạng gì? Ưa thích bắt đầu ngủ nữ đế, ta là thật nghĩ tìm đường chết mời mọi người cất giữ, em mở sợ sọ vừa con, bắt đầu ngủ nữ đế, ta là thật nghĩ tìm đường chết dưới ngòi bút văn học đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 169, cho nên, bọn hắn chỉ có thể làm bán thánh a, canh hai. Không có người muốn. Một câu, để đám người rơi vào trầm tư. Trần Vũ nhìn xem đám người, cười nói, không có người muốn, thế giới sẽ trở nên tốt hơn a. Dục vọng có tốt có xấu, nhưng không thể phủ nhận là tất cả tiến bộ đều không thể rời đi dục vọng. Bởi vì muốn sinh hoạt càng tốt hơn, cho nên cố gắng phấn đấu. Nông dân vì nhét đầy cái bao tử, cho nên muốn đi trồng hoa màu. Quốc gia vì càng thêm cường đại, cho nên muốn thôi động phát triển. Liên liên tiên đạo, mặc dù lấy tu tiên giả tự cho mình là, nhưng bọn hắn vì sao tu tiên? Những này có phải hay không người muốn? Nếu như không có những dục vọng này, thế giới lại biến thành bộ dáng gì? Đám người nghe vậy, trầm mặc không nói. Trên bầu trời, lúc trước nổi trận lôi đình mấy người, giờ phút này không khỏi trầm tư. Những này, tự nhiên là người muốn. Nếu như không có những dục vọng này. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người là những mày. Đúng vậy à, không có những dục vọng này, không có nhân chủng, còn sẽ có người ăn no mặc ấm à. Quốc gia không phát triển, kia đại tần còn có tương lai à. Liên tưởng đến các mặt, bọn hắn đột nhiên phát hiện, nếu quả như thật diệt nhân dục, tựa hồ hoàn toàn chính xác không tốt. Thiên lý là cái gì? Thiên lý tức là người lý. Trần Vũ lại mở miệng nói, thánh nhân giáo hoa thiên hạ là vì cái gì? Bách tính an cư lạc nghiệp, người người như rồng. Ở trong quá trình này, muốn vứt bỏ không tốt dục vọng, khống chế tốt dục vọng, đi khu động truy cầu cuộc sống tốt hơn, mà không phải cái gì đều áp đặt, đem dục vọng triệt để thanh không. Cách làm này là e ngại dục vọng, không dám cùng dục vọng ở chung. Thánh nhân không chỉ có vì thánh, càng là người. Bọn hắn y nguyên ăn cơm đi ngủ, y nguyên kết hôn sinh con, nhưng từng diệt người muốn. Bọn hắn đi gây nên, không phải vứt bỏ dục vọng, mà là biết muốn mà không bị chế ở muốn. Và anh, đám người tâm thần đại chấn. Không muốn e ngại dục vọng, mà là muốn khống chế dục vọng. Biết muốn mà không bị chế ở muốn. Một thời gian, tất cả mọi người trừng to mắt, trong đầu ầm ầm rung động. Cái này, là bực nào đâu ra đó lời nói. Trên bầu trời, một người trầm mặc. Hắn tên Chu Quý, một câu nói kia đúng là hắn lưu lại. Cho tới nay, hắn đều dùng cái này tự đắc, cho là mình nói cái này chính là thông hướng nho đạo cảnh giới chí cao chính xác đạo lộ, cùng những người khác làm cho túi bụi. Nhưng bây giờ, hắn triệt để dao động. Đúng vậy à, mình năm đó đưa ra câu nói này thời điểm, không phải liền là cho rằng tất cả dục vọng đều là xấu sao? Thế nhưng là, nhân loại thật sự có thể ly khai dục vọng a? Mình năm đó đưa ra câu nói này, truy cứu căn nguyên không phải liền là bởi vì chính mình đem người muốn coi là rắn độc manh thu a? Chu Quý lắc đầu, có vẻ cô đơn. Ai, kẻ này nói đúng a, hắn điểm ra ta nội tâm chỗ sâu nhất nhu nhược a. Khó trách ngày xưa lão sư luôn nói ta, muốn trực diện sợ hãi mới có thể thành tựu đại đạo. Ta vốn cho rằng lão sư chỉ sợ hãi, chính là không cách nào diệt trừ dục vọng sợ hãi. Nguyên lai là dạng này. Đám người im lặng, lặng lặng nhìn xem Chu Quý. Đồng thời, bọn hắn cũng càng thêm chờ mong Trần Vũ đối cái khác mấy khối bia đá lời bình. Trên quảng trường, Thẩm Thần bọn người như có điều suy nghĩ, có chút sùng bái nhìn xem Trần Vũ. Trần sư, kia cái khác mấy khối bia đá đâu? Bọn hắn nói đều rất có đạo lý a. Nhưng Trần Vũ lại lắc đầu. Nhìn như có đạo lý, lại đều tương đối phiến diện. Học với trước, nghĩ tại trước, vô vi cũng có thể vì. Các ngươi cho rằng đúng không? Học ở phía trước, nghĩ ở phía trước là đúng, nhưng nếu như không hề làm gì, có thể có cái gì làm? Vạn sự vạn vật, không có thứ nào sự tình là nghĩ ra được, đều là làm ra. Thật kiên hưng bang, nói xuông lầm quốc. Chẳng lẽ nhóm chúng ta suy nghĩ một chút, thiên môn liền diệt. Đại tần liền tốt. Đây không phải nói nhảm sao? Trần Vũ nhếch miệng. Đám người ngạc nhiên. Tiểu nói này, còn giống như thật sự là dạng này a. Thật kiên hưng bang, nói xuông lầm quốc, tựa hồ hoàn toàn chính xác có đạo lý. Trên bầu trời, một cái béo lùn chắc nịch lão giả, ôm bụng cười to, vô vô một bên một cái người gầy. Ha ha ha, cái này tiểu tử nói thật sự là có ý tứ, lão Lưu à, ngươi cùng ta tranh giành lâu như vậy, bây giờ còn có loại chuyện gì? Người gầy nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn liền Lưu Vân, cũng là một vị bản thánh, câu nói này cũng là hắn nói ra. Hừ, hắn thế nào biết ta câu nói này tinh diệu chỗ? Mặc dù nói như thế, thế nhưng là hắn lo lắng lại không đủ. Nhất là Thật Kiền Hưng Bang, nói xuông lầm quốc câu nói này, đối với hắn xung kích quá lớn. Chân sư, nhưng suy nghĩ nhiều tưởng tượng luôn luôn không sai a. Văn Bất Bại nhíu mày mở miệng, ý nguyên có chút không phục. Trần Vũ nói, suy nghĩ nhiều tưởng tượng tự nhiên không sai, nhưng ta hỏi ngươi, nghĩ mục đích là vì cái gì? Là làm. Suy nghĩ rất nhiều, cũng là vì chỉ đạo cụ thể hành động. Nông dân nghĩ đến như thế nào trồng lương thực, tự nhiên là tốt, có thể nghĩ xong không đi trong đất thực tế động thủ, sao có thể trồng ra đến đồ vật? Làm người làm việc, không thể làm tư tưởng trên cự nhân, hành động trên thằng lùn. Đây là nghĩ viện vông chủ nghĩa. Cái này ai nói ra câu nói này, ta nếu là gặp người này, nhất định phải hảo hảo quát hắn. Trần Vũ nhìn xem bia đá nhếch miệng, một mặt coi nhẹ. Văn Bất Bại sau khi nghe, hoàn toàn phục. Trên không trung, đám người lần nữa trầm mặc. Trần Vũ cho bọn hắn xung kích quá lớn. Tư tưởng trên cự nhân, hành động trên thằng lùn. Nói xuông chủ nghĩa. Cái này tiểu tử đến cùng là thế nào nghĩ đến bực này tinh diệu ngôn ngữ? Lưu Vân ánh mắt phức tạp, trầm mặc một lúc lâu sau trùng điệp thở dài, liên tục cười khổ. Nguyên lai, ta cũng đi nhầm. Đúng vậy a, nghĩ viễn vông nói xuông, cuối cùng lại có thể có cái gì đây? Ta, không như thế tử a. Béo lùn chắc nịch lão giả, tên là Triệu Nguyên, nghe vậy hơi có chút đắc ý nhẹ gật đầu. Ha ha, mấy vị, xem ra lý niệm của ta vẫn là chính xác. Đi chính là vạn vật bắt đầu, đi có, lầm lo nghĩ. Chắc hẳn kẻ này, tất nhiên lựa chọn truyền thừa của ta. Triệu Nguyên phi thường vui vẻ. Mặc dù mấy người lý niệm không hợp, vẫn luôn tại tranh luận, nhưng ở trong đó, xung đột kịch liệt nhất chính là hắn cùng Lưu Vân. Có thể nói, hai người lý niệm hoàn toàn là đi ngược lại. Nhưng cho tới nay, hai người ai cũng không áp đảo được ai. Cho dù là cho tới bây giờ, giữa hai người tranh luận cũng chưa từng đình chỉ. Hiện tại Lưu Vân lý niệm triệt để bị phủ định, vậy hắn chính là chính xác nhất. Về phần câu này đi chính là vạn vật bắt đầu, đi có, lầm lo nghĩ, cũng không biết rõ là cái nào ngu ngơ nói lời. Đột nhiên, Trần Vũ một câu, để Triệu Nguyên nụ cười trên mặt đọc lại. Khờ, ngu ngơ. Mấy người thần sắc cổ quái nhìn xem Triệu Nguyên, khóe miệng điên cuồng co rúm. Ân, nhìn hắn hình tượng này, hoàn toàn chính xác phù hợp cái từ này. Lẽ nào lại như vậy? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Triệu Nguyên giận dữ không thôi. Ngạch, Trần Sư, chẳng lẽ câu này cũng không đúng? Thẩm Thần trợn tròn mắt. Trần Vũ tự nhiên nói, câu nói này đương nhiên không đúng. Ta hỏi các ngươi, không đi nghĩ đồ vật liền đi làm việc tình chính là cái gì? Cải Châu, lừa kéo cơ say. Làm sự tình nếu như không ý nghĩ gì, có thể làm tốt ta. Một việc muốn làm tốt, nhất định phải nghĩ rõ ràng, sau đó làm minh bạch. Câu nói này rõ ràng liền lâm vào kinh nghiệm chủ nghĩa cái bẫy. Không chỉ có muốn túi đầu bước đi, còn muốn ngẩng đầu nhìn đường á không phải phương hướng sai, cố gắng càng nhiều liền cách mục tiêu càng xa. Lộ bộ. Triệu Nguyên ngây ngẩn cả người. Kinh nghiệm chủ nghĩa. Túi đầu bước đi, ngẩng đầu nhìn đường. Từng câu lời nói, điên cuồng đánh thẳng vào lý niệm của hắn. Sau một lát, hắn chán nản khom người xuống. Trần Vũ, nói rất đúng. Thẩm Thần bọn người cũng đều hai mắt sáng lên. Sau đó, Trần Vũ lại đem tất cả trên tấm bia đá quan điểm từng cái tiến hành bác bỏ. Cho nên nói, bọn hắn chỉ có thể làm bán thánh nha. Trần Vũ mở miệng cười. Trên bầu trời mấy người, buồn bực cơ hồ thổ huyết. Cái này tiểu tử, mặc dù nói rất đúng, thế nhưng là cái này miệng thật độc. Trần Sư, vậy ngươi cho rằng, nên như thế nào làm? Thẩm Thần phi thường tò mò. Trần Vũ cười cười, nói, ta cho rằng, chỉ cần bốn chữ. Chi hành hợp nhất. Chương 170, Nho đạo Trường Hà, trấn Nho Sơn hiện. Ba canh. Chi hành hợp nhất. Bốn chữ vừa ra, tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại, trong đầu như thiên lôi nổ vang. Trên bầu trời, mấy người trừng trong mắt, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chi hành hợp nhất. Trần Sư, cái này làm giải thích thế nào? Thẩm Thần thở hổn hển, kích động hỏi thăm. Trần Vũ cười cười, nói, biết là chỉ lương chi, đi là chỉ người thực tiễn. Biết cùng làm được hợp nhất, không phải là lấy biết đến chiếm đoạt đi, cho rằng biết chính là đi, cũng không phải lấy đi tới chiếm đoạt biết. Biết bên trong có đi, giữa các hàng có biết. Biết đi là một chuyện, không thể chia làm hai đoạn. Biết mà không được, không phải thật sự biết. Đi mà không biết, không phải thật sự đi. Biết là làm được chủ ý, đi là biết công phu. Biết là hành chi bắt đầu, đi là mà biết thành. Từng câu lời nói, đinh hay nhức óc, khiến người ta cảm thấy tam quan nhận lấy cực lớn xung kích. Trên bầu trời, mấy người tương hỗ nhìn xem, đều thấy được lẫn nhau chấn kinh. Dạng này lý niệm, trước kia chưa từng nghe qua, đơn giản phá vỡ tam quan. Hẳn là nhóm chúng ta lúc trước thật sai rồi. Biết cùng đi, thật có thể tương hỗ thống nhất. bọn hắn đều là bản thánh, nho đạo tu vi cực kỳ thâm hậu, nghe Trần Vũ về sau, lâm vào trầm tư. Trần sư, cái này thật có thể làm được sao? Văn Bất Bại nuốt ngụm nước miếng, trong mắt lóe kích động quan mang. Trần Vũ cười nói, nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Tư tưởng chính là đại não của con người, hành động chính là người bước chân. Không có đầu óc, liền không biết rõ chạy đi đâu, nhưng nếu không có bước chân, chỗ nào đều không đi được. Nông phu trồng hoa màu, muốn lấy như thế nào mới có thể loại tốt hoa màu, suy nghĩ về sau liền muốn hành động, đi trong ruộng cong nửa mình dưới lao động, mới có thể có mùa thu bội thu. Quản lý quốc gia, muốn dồn định một hệ liệt sách lược, nghĩ đến như thế nào chữa khỏi quốc gia, sau đó muốn đem mỗi một hạng sách lược rơi xuống đất, mới có thể thôi động quốc gia phát triển. Nghĩ đến như thế nào trồng hoa màu, là biết, chế định một hệ liệt sách lược, cũng là biết. Mà cong nửa mình dưới lao động, chính là đi, thôi động chính sách rơi xuống đất, cũng là đi. Chi hành hợp nhất, biết đi lẫn nhau gấp rút, mới có thể đi ổn chí biển, mới có thể tại trên đại đạo càng chạy càng xa. Trần Vũ nói xong, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Đám người kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, trong đầu đang tự hỏi Trần Vũ lời mới vừa nói. Trên bầu trời, mấy người lẫn nhau nhìn xem đối phương, tâm thần chấn động không hiểu. Trần Vũ cái này một lời nói, đối bọn hắn mà nói không khác nào long trời lở đất. Trọn vẹn hồi lâu sau, bọn hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Khó lường, kẻ này thật sự là khó lường a, lại có thể đưa ra bực này lý niệm. Ta đột nhiên cảm giác được mình đích thật là cái ngu ngơ. Ai, như thế xem ra, không phải hắn không xứng chúng ta truyền thừa, mà là chúng ta truyền thừa, không xứng với hắn à. Đúng vậy à, đi thôi, nhóm chúng ta đi cùng hắn lên tiếng kêu gọi đi, bắt chuyện qua, chúng ta cũng có thể an tâm rời đi. Chu Quý mở miệng, mấy người khác đều ngẩn người. Tiếp theo, bọn hắn đều cười. Bọn hắn sở dĩ sau khi chết còn có thể lưu lại thân nghiệm, cũng là bởi vì có chấp nhất. Khi còn sống bọn hắn ngay tại vì ai đối với người nào sai mà tranh luận. Cho đến chết thời điểm, cũng không có một cái nào kết quả. Mà tới được hiện tại, trong lòng bọn họ chấp niệm cuối cùng là buông xuống. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Bây giờ có Trần Vũ giải đáp, bọn hắn cũng rốt cục giải thoát. Một cái hoàng hốt, trên bầu trời mấy người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Bán thánh quảng trường. Trần Vũ nhìn trước mắt mấy khối bia đá, trong lòng thầm thả lỏng một hơi. Mình bác bỏ những này bán thánh lưu lại quan điểm, chắc chắn sẽ không đạt được truyền thừa đi. Đang nghĩ ngợi, trước mắt bia đá đột nhiên tất cả đều bắn ra trận trận kim quang. Đám người tất cả đều chấn động, đối trước mắt cảnh tượng đều thật bất ngờ. Còn đang nghi hoặc, mỗi một tấm bia đá trước đó đều xuất hiện một thân ảnh. Một thân nho phục, ôn tồn lễ độ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Bọn hắn chính là Chu Quý bọn người. Thiên, bán thánh hiền linh. Hậu sinh thẩm thần, bái kiến tiên hiền. Thẩm thần lập tức chấp đệ tử lễ tiến hành quy lạy. Những người khác cũng đều là đồng dạng, tranh thủ thời gian hành lễ. Trần Vũ trong lòng vui mừng. Ta tạo, có phải hay không ta vừa rồi phê bình bọn hắn, cho nên kích thích đến bọn hắn rồi. Bọn hắn nhảy ra, có phải hay không muốn giết chết ta? Có lẽ, ta lập tức liền có thể tìm đường chết thành công. Ngươi nhưng biết rõ, chất vấn chúng ta học thuyết là bực nào đại tội. Chu Quý nhìn xem Trần Vũ, gào to một tiếng, sắc mặt cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ bất quá, đáy mắt chỗ sâu lại chất chứa một vòng ý cười. Tiểu tử, liền để nhóm chúng ta nhìn xem, ngươi đến cùng có thể hay không kiên trì con đường của mình. Thẩm thân bọn người một mặt sợ hãi. Bán thánh nổi giận, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng Trần Vũ lại là cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào. Chất vấn các ngươi, là bởi vì các ngươi xác thực sai. Này làm sao có thể tính đại tội đâu? Chính là các ngươi giết chết ta cũng muốn nói như vậy. Trần Vũ y nguyên không sợ, trong lòng trong bụng nở hoa. Tới đi, giết chết ta đi. Để cho ta tìm đường chết thành công đi. Nhưng, Chu Quý mấy người chỉ là tương hố mắt nhìn, trầm mặc một lát sau, vậy mà cùng nhau cười lên ha hả. Nụ cười này, tất cả mọi người mộng. Trần Vũ cũng trận tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Không đến giết chết ta, ngược lại cười to là mấy cái ý tứ. Còn đang nghi hoặc, Chu Quý mấy người đối Trần Vũ thật sâu vừa chắp tay. Trần tiên sinh chi tài, để cho chúng ta bội phục. Hôm nay Trần tiên sinh giải chúng ta mê hoặc, vô cùng cảm kích. Một mảnh xôn xao. Thẩm thần bọn người sợ ngây người. Những này thế nhưng là bán thánh a. Bọn hắn vậy mà tại hướng Trần Vũ cảm tạ. Cái này quá có mặt mũi a. Chớ đã, các ngươi không phải muốn giết chết ta, mà là cảm tạ ta. Ta vừa rồi, thế nhưng là mắng các ngươi a. Trần Vũ trợn tròn mắt. Chu Quý cười ha ha một tiếng, nói, Trần tiên sinh vừa rồi chửi giỏi lắm a. Ngươi nói không tệ, nhóm chúng ta a, tất cả đều là ngu ngơ a. Giờ này khắc này, Chu Quý bọn người trong lòng nghi hoặc mở ra, thì duyệt phi thường, Trần Vũ nói những cái kia đây tính toán là cái gì? Trần Vũ há hốc mồm, ngốc ngốc nhìn xem một màn này, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Mẹ nó, không phải đâu. Đại ca, ngươi dạng này chủ động thừa nhận, ta còn thế nào nói tiếp? Chúng ta truyền thừa không xứng tặng cùng tiên sinh, lần nữa bái tạ. Chu Quý bọn người lại đối Trần Vũ cung kính cúi đầu. Thẩm thần bọn người hít một hơi lãnh khí. Thiên, bán thánh chính miệng thừa nhận, truyền thừa của mình không xứng tặng cùng Trần sư. Cái này, Trần Vũ khỏe miệng giật một cái, vừa định nói cái gì, dị biến lại lên. Giữa thiên địa, đột nhiên ong ong chấn động. Tùy theo, trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn vô cùng sông lớn. Sông lớn bên trong không có nước, tất cả đều là vô số bút mực văn tự. Mà tại sông lớn phía trên, một tòa màu xanh cự sơn trấn áp tại phía trên. Cự sơn vô cùng uy nghiêm, có loại trấn áp vạn cổ kinh khủng khí tức. Nguyên bản mênh mông quần cuộn trào lên dòng sông văn tự, giờ phút này bởi vì cự sơn tồn tại, triệt để ngưng trệ. Tựa như chết đồng dạng. đây là cái gì? Đám người chấn kinh, tò mò nhìn xem một màn này. Chu Quý bọn người nhìn xem một màn này, sắc mặt có phẫn nộ, càng đành chịu. Cái này chính là tồn tại ở thánh nhân trong học cung Nho đạo Trường Hà. Mà tòa kia đại sơn chính là tiên đạo trấn áp Nho đạo thời điểm, lưu ở nơi đây trấn Nho sơn. Núi này không băng, đại nho không ra. Một câu, hiển thị rõ thế lương. Đám người hít một hơi lãnh khí, cũng là bởi vì ngọn núi này, cho nên đại tần không đại nho. Ồ. Trần Vũ nhìn xem cái này một tôn đại sơn, lông mày nhíu lại. Mình nếu là đi khiêu khích tòa này trấn Nho sơn, có thể hay không liền bị trực tiếp giết chết. Càng nghĩ, liền càng cảm thấy có thể thực hiện. Mà liền tại Nho đạo Trường Hà hiện hiện thời khắc, thánh nhân học cung một tòa không đáng chú ý nhỏ cỏ tranh trong phòng, thờ phụng một thanh thước. Sớm tại Trần Vũ nói ra chi hành hợp nhất bốn chữ thời điểm, nó liền đang rung động. Mà khi Trần Vũ nói xong giải thích của mình, Nho đạo Trường Hà hiện hóa thời điểm, thức vèo một tiếng, bỗng nhiên phân ra. Chỗ đi phương hướng chính là Trần Vũ vị trí. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 171, vạn thế kinh điển, thức đến. Canh 1. Thánh nhân học cung. Thẩm Thần bọn người ngưỡng vọng cao thiên, trong mắt vô cùng bị phẫn. Tiên đạo chính là dùng cái này núi, ép tới Nho đạo không xứng a. Năm đó thánh nhân cùng thủy hoàng đế bệ hạ ly khai học cung, sau đó tiên đạo quy mô xâm chiếm, trấn áp Nho đạo. Cái này trấn Nho sơn kinh khủng phi thường, tuyệt đối không thể tới gần, cũng không thể có chỗ khiêu khích, nếu không sợ nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ cái này thế đạo, nhóm chúng ta Nho môn bên trong đã không người có thể vào đại Nho chi cảnh. Thiên hạ bách tính cần ta Nho môn hậu sinh, nhưng ta Nho môn lại khó mà quay về ứng thiên hạ bách tính chỉ hy vọng. Chu Quý mở miệng, thần sắc bi thiết. Hắn chỗ buồn, không phải Nho đạo sự suy thoái, mà là thiên hạ bách tính. Nho đạo người tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ, làm sự tình lợi thiên hạ sự tình. Nhưng hôm nay không thể vì quốc gia kính dâng học thức của mình, cái này khiến bọn hắn rất thống khổ. Thẩm Thần bọn người trong lòng hơi ưu tư. Đúng vậy à, nếu là Nho môn bên trong có đại Nho xuất thế, như vậy đại tần sẽ còn là hiện tại cái dạng này à? Mặc dù Trần Sư trấn nhiếp thiên hạ, thanh trừ một nhóm đạo trích, nhưng vậy còn không đủ. Bây giờ Trần Sư chỉ là quét sạch vương đô bên trong quyền quý thế gia, nhưng đại tần dưới trướng bao nhiêu châu quận huyện, rất nhiều địa phương, mặc dù trên danh nghĩa còn tại đại tần quản hạt bên trong, nhưng thực tế lên sớm liền đã bị rất nhiều tiên đạo tông môn khống chế. Muốn thu phục những này địa phương, chỉ dựa vào mưu trí là không đủ, chiến lực đồng dạng không thể thiếu. Không có đại Nho tòa trấn, Trần Sư tương lai muốn cùng tiên môn đối kháng, thật sự là quá khó khăn. Một máy mắt nhìn thấy cái này trấn Nho sơn, tất cả mọi người có chút tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn về phía Trần Vũ, lại phát hiện Trần Vũ thần sắc dâng trào, một điểm đổi phế bộ dáng đều không có, không khỏi lấy làm kỳ. Trần Sư, ngươi không sợ cái này trấn Nho sơn? Văn Bất Bại ngẩn người, hiếu kỳ hỏi thăm. Thôi đi, một tòa núi nhỏ thôi, có gì ghê gớm đâu, ta vài phút liền đập nó. Trần Vũ không thèm để ý phất phất tay. Không thể khiêu khích, sợ nguy hiểm đến tính mạng, kia chẳng phải đơn giản. Khiêu khích, nhất định phải điên cuồng khiêu khích a. Cái này núi nhỏ tính là gì đồ vật, cũng dám chấn áp Nho đạo? Ta cùng tội ác, không phải ta cùng tiên môn không đội trời chung. Trần Vũ chỉ vào trấn Nho sơn, cười lạnh, trong đầu hiện lên giáo viên kia một bài danh tử. Lại nhìn trước mắt trấn Nho sơn, không khỏi làm sơ cải biến, liền mở miệng ngâm sướng ra. Hoành không xuất thế, trấn Nho sơn, duyệt tận hồng trần nóng lạnh. Bay lên tiên gia 300 vạn, quấy đến chu thiên giết lạnh. Tinh đấu là úp, thiên hà truy lưu, thương sinh vì cá ba ba. Thiên thu công tội, ai từng cùng bình luận. Bây giờ ta vị núi này, không muốn cái này cao, không muốn cái này nhiều sợ. An đắc ỷ thiên rút bảo kiếm, đem ngươi cắt vì ba đoạn. Một đoạn xuống mổ, một đoạn tặng tiên, một đoạn còn đại tần. Thái bình thế giới, nhân gian cùng ngày lạnh nóng. Cái này một bài, tự nhiên cùng giáo viên chi từ không cách nào cùng đưa ra so sánh, nhưng để ở nơi này, nhưng cũng có một phen phong thái. Ngay tại Trần Vũ nói xong, ầm ầm tiếng nổ lớn lên. Cả bài thơ từ hóa thành từng cái chữ to màu vàng, treo tại trên bầu trời, sinh ra trong suốt. Từng vòng màu vàng kim vận sóng, lấy bài thơ này từ làm trung tâm, truyền bá tán đến toàn bộ thánh nhân học cung. Giữa thiên địa, đều tại niệm tụng cái này một bài thi tử, tràn đầy hào hùng khí thế. Thanh âm truyền khắp toàn bộ học cung, như sấm mùa xuân chợt trận, oanh minh không ngừng. Nho đạo Trường Hà nguyên bản đã không còn lưu động, này từ vừa ra, vậy mà rung mạnh, phát ra từng đợt oanh minh, bắt đầu chậm chậm lưu động. Theo Nho đạo Trường Hà biến hóa, trấn Nho sơn cũng phát ra từng đợt rung động. Tại chỗ rất xa kia một thanh thước, ngay tại phá không phi hành. Trần Vũ cái này một bài từ sau khi đi ra, thước dừng lại, tựa hồ đang lắng nghe cái này một bài từ. Sau một khắc, nó quanh thân đột nhiên bắn ra vô tận quang mang, tốc độ tăng vọt mấy lần, bắn ra. Tất cả mọi người đều thần sắc biến đổi lớn, gắt gao nhìn chằm chằm giữa bầu trời thi tử. Thiên, đây là cỡ nào bảng bạc thi tử? Trần Sư chi phong khoáng, đơn giản có 102 cổ kim. Chúng ta sao mà may mắn, có thể nhìn thấy cái này một bài từ xuất thế a. Thẩm Thần bọn người kích động đến toàn thân run rẩy. Có người càng là hai mắt nhiệt lệ, gắt gao cắn chặt hàm răng. Bọn hắn xấu hổ tại đối mặt trấn Nho sơn kiếp đảm. Bọn hắn cũng kích động. Không tệ, liền xem như trấn Nho sơn lại như thế nào. Nho môn bất tử, Nho đạo bất diệt. Luôn có một ngày, Nho đạo ngàn vạn chí sĩ đầy lòng nhân ái, có thể đánh vỡ cái này trấn Nho sơn, vì thiên hạ bách tính như con đường phía trước. Chu Quý mấy người cũng bị Trần Vũ thi tử rung động, con người đột nhiên co lại. Cỡ nào hào khí thi tử, cỡ nào bao la ý chí. Nho môn có kẻ này,
sao mà may mắn a. Ta nói không cô, ta nói bất diệt a. Chỉ là, kích động về sau, bọn hắn lại là từng đợt nghĩ mà sợ. Hậu sinh, không thể lại nói. Trấn Nho Sơn không thể khiêu khích, nói thêm gì đi nữa, ngươi sợ có đại nạn. Trần Vũ không chút nào không thèm để ý, cười ha ha, ngạo nghễ liếc xéo Trấn Nho Sơn. Người như ta, muốn làm chính là cái gì? Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Liên một tòa Trấn Nho Sơn đều không đánh tan được, còn nói gì? Đại nạn lại như thế nào? Ta chi đại nạn, có thể đổi thiên hạ đại hạnh, đủ để. Giờ khắc này, Trần Vũ trong lòng hào hùng bắn ra, chân tình bộc lộ. Chu Quý bọn người như bị sét đánh, ngơ ngác đứng tại chỗ, gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Vì thiên địa xác lập lên sinh sinh chi tâm, vì bách tính chỉ rõ một đầu cộng đồng thi hành theo đại đạo. Kế thừa quá khứ thánh nhân học vấn, vì thiên hạ hậu thế mở vĩnh cửu thái bình cơ nghiệp. Thiên, cái này, cái này, cái này. Giờ khắc này, Chu Quý bọn người rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Hạ người gì mới có thể nói ra bực này nói? Hạ người gì mới có thể hứa xuống như thế hoành nguyện a? Thẩm thân bọn người gắt gao nắm chặt nắm đấm, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Bọn hắn cảm giác được từng đợt ngạt thở. Vì nghe được bực này lời nói mà kích động đến ngạt thở. Riêng là một câu nói kia cũng đủ để cho bọn hắn đánh đổi mạng sống. Đột nhiên, bọn hắn nghe được bên tai có nhẹ nhàng tiếng đọc sách vang lên. Thoạt đầu rất nhỏ rất yếu, nhưng dần dần, thanh âm này càng lúc càng lớn, toàn bộ giữa thiên địa đều là đọc diễn cảm thanh âm. Người mà không tín, không biết thế nhưng, xe ngựa không nghe, xe nhỏ không nguyệt, dùng cái gì hành chi qua thay. Đây là luận ngữ. Cái gọi là thành nó ý người, vô dối gạt mình. Như ác hôi thối, như hảo hảo sắc, này chi vị khiêm tốn. Cho nên quân tử tất thận độc. Đây là đại học. Quân tử trung dung, tiểu nhân phản trung dung, quân tử bên trong dung vậy. Quân tử mà trong thời gian, tiểu nhân bên trong dung vậy. Tiểu nhân mà không kiêng kỵ. Đây là trung dung. Đi có không được người đều tự xét lấy mình, thân chính mà thiên hạ về chi. Đây là luận ngữ. Vô tận đọc thanh âm, gột rửa tâm linh. Cuối cùng, tất cả đều hóa thành một thanh âm, vang vọng toàn bộ học cung. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Mà Nho đạo trường hà cũng bắt đầu rung động càng phát ra lợi hại. Giang giác. Tựa hồ là nhận lấy chọc giận, Trấn Nho Sơn đột nhiên phát sinh dị biến. Liền thấy Trấn Nho Sơn bên trên, vậy mà dâng lên vô tận tia lôi dẫn. Những này tia lôi dẫn như rắn như dao, điên cuồng du động, làm cho người run rẩy. Sau một khắc, một đạo vô cùng tráng kiện lôi trụ ngang nhiên bổ về phía Trần Vũ. Không! Đám người kinh hãi, liều mạng giống to, sắc mặt tràn ngập tuyệt vọng. Trần Vũ nhãn thần sáng rõ, tâm tình vô cùng kích động. Ha ha, cuối cùng là đến rồi. Vừa dứt lời, kia một thanh thước xuất hiện ở Trần Vũ trước mặt. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 172, Băng Sơn, Nho đạo phục hưng. Canh hai. Xoẹt. Lôi long đột kích, chỉ là sát na liền đến Trần Vũ trước mắt. Trần Vũ tiếu dung vừa lên, trước mắt thước để hắn ngây ngẩn cả người. Thức? Hắn từ chỗ nào tới? Muốn làm gì? Ý nghĩ này còn không có tán đi, lôi long đã đánh vào thước phía trên. Oanh. To lớn tiếng oanh minh để cho người ta mảng nhĩ đều có chút đau đớn. Đây là Học cung trấn cung chi bảo, lịch đại thánh nhân truyền thừa thước. Chu Quý mấy người trừng trong mắt, cơ hồ hù đến nghẹn nào. Trần Vũ trợn tròn mắt. Trong lòng lập tức chìm đến đáy cốc. Ta mẹ nó, bị một thanh thước cho đâm lưng rồi. Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động, tay phải liền bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt chụp tới thước. Ngoa tào. Không phải đâu, cái này. Cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Uy, đừng như vậy, ta không muốn a. Trơ mắt chính nhìn xem chụp vào thước, Trần Vũ trong lòng 100 cái cự tuyệt. Thế nhưng là hữu dụng a. Vô dụng. Bất quá mấy hơi thở, Trần Vũ liền bắt lấy thước. Oanh. Giờ khắc này, thánh nhân học cung rung động, Nho đạo trường hà lăn lộn chạy xiết, điên cuồng đánh thẳng vào kia một tòa trấn Nho Sơn. Trường hà xoay tròn, kinh đào hải lãng. Vô số quang hoa chớp loạn, để cho người ta hoa mắt. Đám người chấn kinh đến không thể thở nổi. Kia, thế nhưng là thánh nhân thước. Cầm tại trong tay, liền đại biểu lấy trở thành thánh nhân học cung chi chủ. Chúng ta, bái kiến hiệu trưởng. Chu Quý bọn người không người cúi đầu, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, trải qua thê lương cùng tĩnh mịch, thánh nhân học cung rốt cục nên đón bọn hắn hiệu trưởng. Hiệu trưởng Trần Sư trở thành thánh nhân học cung hiệu trưởng. Giờ khắc này, thẩm thần bọn người mộng. Trần Vũ khóc không ra nước mắt. Hắn bây giờ nói không ra nói đến, chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt cường lực lượng tràn vào trong thân thể, không tự chủ giơ lên trong tay thước. Thước chỗ đúng phương hướng chính là Trấn Nho Sơn. Uy, đại ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải đâu, ta còn muốn tìm đường chết ta, ngươi đây là muốn làm gì? Đừng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng a. Một loại dự cảm không tốt xuất hiện tại Trần Vũ trong lòng. Sau một khắc, quả nhiên như hắn suy nghĩ, cánh tay của mình bị thước khống chế, hung hăng hướng phía dưới vung lên. Ông. Một trận run rẩy tiếng vang lên, thước rơi xuống. Cái này vừa rơi xuống, chính là núi thở biển động. Lưu vân bay cuộn, trời cao vỡ vụn. Thước đỉnh, một đạo kinh hồng dâng lên mà ra, rơi vào Trấn Nho Sơn đỉnh. Oeng. Trấn Nho Sơn rung mạnh, vô số tia lôi dẫn răng khắp nơi, hóa thành thao thiên lôi thác nước, lao ngược lên trên, muốn đem cái này một đạo kinh hồng nuốt hết. Nhưng là vô dụng. Liền thấy thước trên thần quang đại trạm, kia một đạo kinh hồng nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại có áp sập vạn cổ vĩ lực. Vô số tia lôi dẫn bỗng nhiên vỡ nát,
tiêu tán không thấy. Nặc lớn chấn nhỏ sơn, tại cái này kinh hồng phía dưới, kiên trì không được mấy giây liền ầm vang sụp đổ. Ầm ầm, chấn nhỏ sơn sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, sáng như lưu tinh. Nho đạo trường hà bên trong, từ vô tận văn tự tạo thành sóng to điên cuồng quét sạch mà lên, lao nhanh lưu động. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn xem treo ở trên bầu trời nho đạo trường hà kia ầm ầm sóng dậy chạy xiết cảnh tượng. Từ trong dòng sông kia, bọn hắn cảm thấy mừng rỡ, vui vẻ. Thể nội, hạo nhiên chính khí cùng văn khí tựa hồ phá vỡ một loại nào đó gông xiềng, bắt đầu tăng gọn. Chấn nho sơn, nắc. Chu Quý bọn người gặp một màn này, tự lẩm bẩm. Sau một khắc, bọn hắn đột nhiên nhìn về phía Trần Vũ, đông nhiên quỳ lạy trên mặt đất, đi đầu giảm xuống đất đại lễ. Chúng ta thay thiên hạ nho sinh, bái tạ tiên sinh. Chấn nho sơn nát, nho đạo người từ đây tu hành ý đồ không còn có hạn chế, đôi này nho đạo mà nói, là thiên đại hỷ sự. Cái quỳ này, giá trị. Thầm thân bọn người cũng đều quỳ gối Trần Vũ trước mặt, tràn đầy thành kính tôn kính. Phía trước vốn đã không đường, là Trần Vũ ngạnh sinh sinh cho bọn hắn mở ra một đầu đạo lộ. Bái tạ tiên sinh. Thanh âm cuồn cuộn, có người nghẹn ngào phát ra tiếng. Trần Vũ nhìn xem đám người, ánh mắt phức tạp. Bình tĩnh mà xem xét, hắn là rất muốn khóc. Như vậy tuyệt hảo làm chết máy sẽ, vừa không có. Nhưng, hắn cũng có chút cảm khái, những người này kích động, hắn cũng có thể cảm nhận được. Trấn Nho Sơn không chỉ có đặt ở nho đạo khí vận trường hà phía trên, cũng đặt ở thiên hạ nho sinh trong lòng, để bọn hắn tuyệt vọng. Ta phá vỡ Trấn Nho Sơn, mang cho bọn hắn hy vọng. Nhưng ta lúc đầu, chỉ là nghĩ tìm đường chết. Ta không vĩ đại, chỉ là một cái vì mình lợi ích người bình thường thôi, thế nhưng là nhân duyên tế hội, lại đạt được bọn hắn cảm kích. Thở dài một tiếng, Trần Vũ cảm thấy bất đắc dĩ. Đám người kích động cùng vui sướng, để hắn không mắng được. Thôi, về sau tóm lại có thể tìm đường chết thành công, liền nhìn xem cái này Trấn Nho Sơn nát về sau, thiên hạ biến hóa đi. Ngưỡng vọng thương khung, giờ phút này nho đạo khí vận trường hà trào lên càng phát ra chí lớn kịch liệt. Toàn bộ thánh nhân học cùng đều đang điên cuồng oanh minh. Mà liền tại cái này tiếng oanh minh bên trong, tại trường hà cuối cùng, một cỗ tuyệt cường hấp lực xuất hiện, đem Trần Vũ bọn người hút tới. Trần Vũ rõ ràng nhìn thấy, tại cái này cuối cùng xuất hiện một cái cửa ra vào, xuyên thấu qua cửa ra vào, nhìn thấy chính là vương đô cảnh tượng. Cung tiễn tiên sinh. Chu Quý bọn người đối Trần Vũ bọn người thật sâu cúi đầu, đang thỏa mãn trong tươi cười, hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán. Bọn hắn, không tiếc. Giờ phút này, vương đô châu cửa lớn, chín đại tiên môn đang cùng đại tần quân đội kỳ chiến. Giải nô pha không, vạn tên cùng bắn. Đại địa phía trên, Ly Trung cùng hắn huynh đệ lôi kéo khắp nơi, vung vẩy ra dọa người kiếm khí, tại trận địa địch bên trong giết tiến giết ra. Minh Kính Ti rất nhiều cao thủ, cũng cùng đối phương chiến làm một đoàn. Ấn chiêu trên đoạn đao, mấy chục mét đao mang kinh khủng tuyệt luân, một đao quét ngang, liền có thể chém giết mạng lớn quân địch. Tùng Gia cơ quan thuật phát huy đến cực hạn, làm người tuyệt vọng. Lâm Sơn vung vẩy hai tay, độc long cuồn cuộn, những nơi đi qua toàn bộ chết hết. Các Bạch tận tình cười một tiếng, vỗ bên hông hồ lô, pháp kiếm bắn ra, vô tình thu gặt lấy ở đây tất cả mọi người sinh mệnh. Nhưng, ý nguyên chưa đủ. Chín đại tiên môn, mấy chục cái tiểu tông môn, cộng thêm khống chế rất nhiều thế lực. Những này hội tụ vào một chỗ, kinh khủng bực nào. Chính là dục huyết phân chiến, cũng chỉ là khó khăn lắm ngang hàng thôi. Trên bầu trời, Tống Thiên Dương nhìn xem đánh lâu không xong, lông mày dần dần nhăn lại. Doanh Lạc trong tay lực lượng mạnh mẽ, quả thực để bọn hắn có chút giật mình. À, Tần Đế bệ hạ, không thể không nói, ngươi thật sự thật lợi hại, âm thầm vậy mà đã hội tụ như thế thế lực. Lý Cao bọn hắn không bằng ngươi a. Nhưng, nhóm chúng ta xem thường ngươi, ngươi cũng xem thường tiên môn. Hôm nay chúng ta liền nói cho ngươi, ngươi hết thảy cố gắng đều là phí công. Chín đại tiên môn chín đại trưởng lão nhìn nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu. Sau một khắc, bọn hắn từ trong ngực riêng phần mình lấy ra một kiện pháp bảo. Kích phát pháp khí về sau, chín người đồng thời giận lên một tiếng, chín kiện pháp khí đồng thời phát ra trận trận quang mang, hội tụ vào một chỗ, hướng phía vương đô đánh ra một đạo kinh khủng công kích. Ầm. To lớn bạo hưởng, chấn người màng nhĩ đau nhức. Một mực cứng rắn vương đô phía trên đại trận, xuất hiện một vết nứt. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Vương đô đại trận chính là đại tần kiên cố nhất phòng ngự, lại không nghĩ rằng hôm nay lại có tổn hại. Ha ha, vương đô đại trận khuyết thiếu chủ trận người, chúng ta mặc dù không thể triệt để đem nó đánh nát, nhưng ngắn ngủi vành ra một lỗ hổng, lại là dễ như trở bàn tay. Hôm nay, Trần Vũ hẳn phải chết, đây là ta tiên đạo lời nói, không người có thể thay đổi. Tống Thiên Dương ngạo nghễ mở miệng. Hắn đứng ở không trung, vẫn đủ chân nguyên, phát ra một đạo bạo hống. Trần Vũ, còn làm cái gì rụt đầu rùa đen? Mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 173, cái này đáng chết cảm giác các bách, bà canh. Trần Vũ, cút ra đây. Trần Vũ, ngươi không phải là kia trong đũng quần đồ chơi, không dám gặp người a. Mau mau cút ra đây. Nếu không cái này đại tần đều muốn vì ngươi chôn cùng. Chín đại tiên môn, rất nhiều tiểu tông phái, còn có thế lực khắp nơi, giờ phút này đều đang điên cuồng tiêu gạo. Trong tiên môn thế hệ trẻ tuổi, giờ phút này nhịn không được lộ ra coi nhẹ tiêu dung. Ha ha, ta còn tưởng rằng cái này Trần Vũ là cái gì anh hùng nhân vật, nguyên lai, cũng bất quá có tiếng không có miếng. Hừ, cái gì đại tần ngông nên, bất quá chỉ là chỉ nhuyễn cầu. Tại vương đô làm cho lợi hại hơn nữa, thật bị đánh tới cửa đến, còn không phải sợ muốn chết. Chật chật, khoác lác như vậy thần, hiện tại xem ra chỉ thường thôi thôi. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, giữa lẫn nhau chuyện trò vui vẻ. Đoạn này thời gian đến nay, trong tiên môn đều là Trần Vũ tin tức. Một hồi Trần Vũ giết Lý Cao, một hồi Trần Vũ đổ thế ra, mà lại trong tiên môn còn có một số cường giả cũng chết tại Trần Vũ trong tay. Có thể nói, tại trong tiên môn, Trần Vũ danh tiếng tuyệt đối là vượt qua tất cả mọi người. Bọn hắn đối với cái này vẫn luôn không phục lắm. Sở dĩ những người kia bị Trần Vũ chém giết, cái nào một lần không phải trùng hợp. Luận đơn thể thực lực, bọn hắn tùy tiện một cây ngón tay đều có thể nghiền chết Trần Vũ. Nhưng hết lần này tới lần khác, bất luận bọn hắn lấy được cỡ nào thành tích, trong môn trưởng bối đều không chút nào để ý. Ai, cùng Trần Vũ so sánh, các ngươi những người tuổi trẻ này, kém quá xa. Câu nói này, trở thành bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời ác ngộng. Cái gì thời điểm, bọn hắn những này tiên nhị đại, vậy mà không bằng một cái thế gian thần tử. Buồn cười. Thật sự là thật là tức cười. Cũng nguyên nhân chính là đây, lần này bọn hắn mới mãnh liệt yêu cầu đến đây, mục đích đúng là vì nhìn xem Trần Vũ bị làm chết. Trần Vũ bất tử, bọn hắn tâm bất an. Trên tường thành, Doanh Lạc gắt gao cắn chặt hàm răng, trong mắt tơ máu bạo dũng. Những này đối Trần Vũ chửi rủa, nghiệm ai, để nàng giận muốn điên. Nhưng, nàng bất lực. Bây giờ có thể không thể bảo trụ Trần Vũ đều khó mà nói, chớ nói chi đến tôn nghiêm. Vương Đô đại trận mặc dù là năm đó Thủy Hoàng đế thiết trí, nhưng muốn 100% phát huy uy lực của nó, còn cần có chủ trận người. Thế nhưng là cái này mấy ngàn năm nay, cái cuối cùng chủ trận người đã chết về sau, liền rốt cuộc không có người kế nhiệm. Hiện tại, cả tòa đại trận uy lực, 10 không còn một. Càng là không có kia để cho người ta kinh khủng phản kích thủ đoạn. Tiếp tục như vậy nữa, dù cho đại trận có bản thân chữa trị công năng, cũng cùng không lên 9 đại tiên môn liên thủ hành kích tốc độ. Sớm muộn, tòa đại trận này sẽ bị xé mở một đạo lỗ hổng. Nàng mặc dù có đại tần khí vận hộ thể, tiên môn không dám giết nàng. Nhưng như thế đội hình, giết Trần Vũ lại là dư xài. Hiện tại, đến cùng nên làm cái gì? Doanh Lạc sắc mặt lo lắng. Vâng. Vào thời khắc này, Tống Thiên Dương 9 người điều khiển trong môn pháp bảo, không ngừng đánh vào đại trận cùng một đốt, khe hở cũng là càng lúc càng lớn. Dân chúng trong thành không khỏi là sắc mặt sợ hãi. Có không cam lòng thư sinh trực tiếp bên đường quỳ xuống, trong mắt bao hàm nhiệt lệ. Thương Thiên nếu có mắt, liền khiến cái này tiên môn cầu tặc hết thể đi chết ta. Trần đại nhân, coi như thành phá, chúng ta cũng muốn chết tại người phía trước. Có nhiệt huyết người, tự nhiên cũng có xem náo nhiệt. Có người hoảng sợ trốn ở trong phòng, chỉ thiên mắng to. Đều là cái kia Trần Vũ. Không có việc gì phản kháng cái gì tiên môn. Lần này tốt, để người ta đánh đến tận cửa đi. Tiện tiện tiện. Trần Vũ, đây đều là lỗi của ngươi. Không phải ngươi, nhóm chúng ta tối thiểu nhất còn có thể an tâm khi cho a, ngươi làm gì muốn đứng lên coi là người. Ai tranh thủ thời gian tìm tới Trần Vũ, đem hắn giao ra a. Trên tường thành, có đại thần cũng là sắc mặt sợ hãi, thử nhìn về phía Doanh Lạc. Bệ hạ, nếu không, liền đem Trần đại nhân giao ra đi. Có đại thần nghe vậy, lập tức đi theo phụ họa. Đúng vậy a, tiên môn muốn là Trần Vũ, chỉ cần giao ra, bọn hắn nhất định sẽ tối lui. Bệ hạ, vì đại tân bách tính, nhóm chúng ta hẳn là đem Trần Vũ giao ra a. Trần Vũ hắn đoạn này thời gian đến bài trừ đối lập, mọi người giận mà không dám nói gì, kẻ này là cái thiên đại tai họa a. Một thời gian, trên tường thành đều là tiếng ồn ào, muốn Doanh Lạc đem Trần Vũ giao ra. Doanh Lạc nhìn xem cầm đầu một người, trầm mặc một lát. Sau một khắc, nàng đột nhiên rút ra thiên tử kiếm, trực tiếp đem người kia đeo đầu. Đầu người lăn xuống, doa đến những người kia sắc mặt trắng nhợt, cũng không dám lại nhiều lời. Chấm chỉ nói một câu. Doanh Lạc chậm rãi đảo qua mọi người tại đây, mở miệng nói, chính là các ngươi chết hết, chấm cũng sẽ không giao ra Trần Vũ. Bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta còn không bằng một cái loạn thần tặc tử? Một người ra vẻ đau lòng đạo, chỉ là trong mắt lại hiện lên một vòng giảo hoạt. Doanh Lạc lạnh lùng hừ một cái. Đừng ở trước mặt ta làm những này khổ nhục kế. Các ngươi thật coi chấm không biết rõ các ngươi những năm này làm sự tình. Một câu, người kia sắc mặt đống nhiên biến đổi. Những người khác cũng là thần sắc bối rối. Hôm nay Doanh Lạc hoàn toàn không có nửa điểm hoa mắt ủ thai. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm thấy Doanh Lạc kia kinh khủng uy nghiêm. Loại này uy nghiêm, để bọn hắn có loại không chỗ che thân, tất cả đều bị nhìn thấu cảm giác. Một thời gian, bọn hắn cũng không dám lại nhiều lời. Doanh Lạc lại nói, tại ta trong mắt, các ngươi xác thực không bằng Trần Vũ. Không, các ngươi liền cùng Trần Vũ đánh đồng tư cách đều không có. Hán, là quốc sĩ. Mà các ngươi, phế vật. Một câu, mọi người sắc mặt xanh trắng một mảnh. Vâng, lại là nổ vang. Tống Thiên Dương đám người công kích càng thêm điên cuồng. Đại trận vòng phòng hộ, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Trên mặt đất, ấn chiêu bọn người gặp một màn này, lẫn nhau mắt nhìn, trung điệp nhẹ gật đầu, bạo hống lấy phóng tới Tống Thiên Dương bọn người. Hừ, sâu kiến thôi, cút. Tống Thiên Dương bọn người thần sắc coi nhẹ, chỉ là cùng nhau phất tay, trong chốc lát liền có kinh khủng ánh kích từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh cho ấn chiêu bọn người thổ huyết. Doanh Lạc nắm chặt nắm đấm, móng tay bóp ở lòng bàn tay, chảy ra đỏ bừng tiên huyết. Nói thật, nàng có thể góp nhặt như thế lực lượng, đã rất làm người ta giật mình. Nhưng, tại tiên môn trước mặt, trên lệnh vẫn còn quá xa. Trần Vũ, hẳn là hôm nay trông thật không gánh nổi ngươi a. Doanh Lạc ngưỡng vọng thương khung, tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng sau một khắc, nàng con ngươi ngưng tụ, trên mặt hiện hiện một vòng kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Bầu trời nơi đó, làm sao đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ hổng? Ha ha, tần đế bệ hạ, đã ngươi không biết rõ như thế nào khi cái này hoàng đế, chúng ta thuận tiện tốt dạy dỗ ngươi, như thế nào làm hoàng đế. Tống Thiên Dương cất tiếng cười to, vô cùng đắc ý. Nhưng vào thời khắc này, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện oanh minh tiếng vang, làm cho tất cả mọi người bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời xuất hiện một vết nứt. Bất quá thời gian nháy mắt, khe hở bỗng nhiên mở rộng, sau đó Nho đạo trưởng Hà từ trong đó ngang qua mà ra, treo ở cao thiên. Giờ khắc này, thiên hạ văn nhân đồng thời tâm thần run lên, chỉ cảm thấy thể nội có một đạo vô hình gông xiềng vỡ nát. Trên tường thành, Lưu Thanh mấy người chỉ cảm thấy thân thể chấn động, ngay sau đó thể nội hạo nhiên chính khí cùng văn khí trong nháy mắt lẫn nhau giao hòa, cuối cùng biến thành một viên văn đảm. Ta thành tiểu đại nho rồi. Lưu Thanh chính nhìn xem hai tay, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Văn đảm chính là thành tiểu đại nho tiêu chí. Trần Vũ đánh vỡ trấn nho sơn, nho đạo tiếp tục, thiên hạ nho sinh đều có hy vọng thành tiểu đại nho. Lưu Thanh tích lũy nhiều năm như vậy, một khi phá cảnh. Doanh Lạc kinh ngạc nhìn xem Lưu Thanh, sau một khắc đông nhiên quay đầu nhìn về phía cao thiên, trong nháy mắt nước mắt trào lên. Trên bầu trời, một thân ảnh đứng ngạo nghễ thương hùng, trực diện tiên đạo đám người. Hắn một thân trường sam màu xanh bay phất phới, tay cầm thước tựa như lão sư. Trên mặt ôm lấy một vòng tiểu dung, mang theo một chút vô lại. Ở trên đỉnh đầu hắn phương, nho đạo trường hàng ngang qua, uy nghi ngàn vạn. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, tràn đầy rung động. "U, mọi người tốt a, giống như có người không nghe lời, muốn đánh cái mông à nha." Trần Vũ cười tủm tỉm nói. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 174, quét ngang chiến trường, ai có thể giết ta? Canh một. Khắp nơi đều tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Vũ, thần sắc ngạc nhiên. "Trần Vũ, sao ngươi lại tới đây? Mau trở lại." Doanh Lạc giống to, sắc mặt lo lắng. Giờ phút này, Trần Vũ đã tại Vương Đô đại trận bên ngoài, trực diện toàn bộ tiên đạo vô số cường giả. Loại này tình huống dưới, đơn giản chính là tuyệt cảnh. Rất nhiều quyền quý gặp một màn này, trong lòng thầm thả lỏng một hơi, thậm chí hoán độc nhìn xem Trần Vũ. "Mẹ nó, ngươi cái này rác rưởi, nhanh đi chết ta. Nếu không phải ngươi, thiên môn cường giả tại sao lại tới nơi này? Nhóm chúng ta ngày bình thường qua như vậy thoải mái, mặc dù phải quỳ, nhưng cũng không tính khó chịu. Đều là bởi vì ngươi, nhóm chúng ta cái này thời điểm mới có thể tại trên tường thành đứng đấy hóng gió. Mẹ nó đều là ngươi sai." "Ha ha, Trần Vũ, ngươi rốt cục không còn ngồi kia rụt đầu rùa đen, bỏ được ra rồi." Nhìn thấy Trần Vũ sau khi đi ra, Tống Thiên Dương mở miệng cười. "Hôm nay, nhóm chúng ta lấy tiên đạo chi danh, phản ngươi tội chết." Mạnh mẽ giơ tay, Tống Thiên Dương hào hùng tung sinh. "Chư vị, còn chờ cái gì? Nhanh chóng động thủ, muốn cái này thiên hạ biết rõ, tiên đạo không thể nhục." Một tiếng chào hỏi, phong vân đều động. Chín đại tiên môn, mấy chục môn phái nhỏ, giờ phút này tất cả đều xuất thủ, muốn đến Trần Vũ vào chỗ chết. "Các ngươi làm càn." Doanh Lạc nổi giận, bạo hống một tiếng, vọt thẳng ra ngoài. Trong cơ thể nàng vũ nguyên vận chuyển, quanh thân long khí quay trung quanh, vô tận đại tần khí vận ra thân, đưa nàng giờ phút này sấn thác uy phong lẫm liệt. Một trường oanh ra, cùng long kêu khóc, ở giữa bầu trời lưu vân xoay tròn, vô số đạo màu vàng kim trường long oanh hướng cựu đại tiên môn. Từ lần trước cùng Trần Vũ lại phát sinh điên cuồng một lần về sau, Doanh Lạc võ đạo gông xiềng bị đánh phá, võ đạo cảnh giới một ngày nàng giảm, lấy được to lớn đột phá. Một kích này về sau, lập tức hiện ra thực lực khủng bố. Cùng Tống Thiên Dương đám người công kích đụng vào nhau về sau, Doanh Lạc mặc dù rút lui ba bước, nhưng tất cả công kích cũng là bị toàn bộ triệt tiêu. "Không nghĩ tới a, ngươi vậy mà ẩn tàng có như thế thực lực." Tống Thiên Dương híp mắt, trong mắt lóe lên từng sợi tinh quang. Tiên đạo vô số cường giả cũng đều là tràn đầy ngoài ý muốn. Cho tới nay, Doanh Lạc đều là lấy hôn quân diện mục gặp người. Hôm nay Doanh Lạc biểu hiện, quả thực làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Không ít đại tần quan viên thần sắc kích động. "Nguyên lai, bọn hắn vương vậy mà mạnh như vậy." "Cái gì hôn quân? Bọn hắn vương căn bản chính là một cái cao thủ khủng bố." Trần Vũ nhìn chằm chằm Doanh Lạc, cũng có chút choáng váng. Sau đó, hắn nổi giận. "Cái này đều phá án. Khó trách cho tới nay, cái này cẩu hoàng đế càng không ngừng chính đâm lưng. Cái gì ngu ngốc vô năng, cái gì quỷ gối tiên đạo dưới chân, tất cả đều là giả. Nàng căn bản không phải cái gì hôn quân, mẹ nó là cái thiên cổ đại minh quân a. Mình trước đó làm những chuyện kia, đối Doanh Lạc mà nói, cũng không có hao tổn mặt mũi, ngược lại là nàng muốn đi gặp nhất." Thở dài, Trần Vũ hơi có chút bất đắc dĩ. Doanh Lạc quét mắt Trần Vũ. Mặc dù bây giờ cục diện khẩn trương, nhưng phát hiện Trần Vũ chính nhìn xem ánh mắt, cũng không khỏi trong lòng có chút tiểu đắc ý. "A, nam nhân, nhìn ngươi sau này còn dám hay không gọi ta hôn quân?" Khẽ lắc đầu, đè xuống trong lòng những này nhỏ tạp niệm, Doanh Lạc sắc mặt lần nữa trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhìn gần Tống Thiên Dương bọn người. "Các ngươi nếu là còn không thối lui, đừng trách chấm đem các ngươi tất cả đều lưu ở nơi đây." "Ha ha ha ha, tần đế bệ hạ, khẩu khí của ngươi thật là quá lớn chút. Ngươi cho rằng nhóm chúng ta sẽ tin tưởng?" Tống Thiên Dương mở miệng cười, "Biểu hiện của ngươi hoàn toàn chính xác để cho chúng ta chấn kinh, nhưng cái này còn chưa đủ. Chư vị, tiếp tục độc thủ." Đám người nhẹ gật đầu, lập tức lần nữa đối Trần Vũ phát động oanh kích. Trong chốc lát, vô số lưu quang chạy về phía Trần Vũ. Mỗi một đạo lưu quang đều là một chương tử thần thiết mời. "Làm càn, các ngươi nào dám?" Doanh Lạc hét lớn một tiếng, lần nữa đằng không mà lên, chân đạp phong vân, muốn ngăn lại Tống Thiên Dương đám người công kích. Nhưng lần này sớm đã có người làm xong chuẩn bị, ngăn cản Doanh Lạc đường đi. "Lan đi." Doanh Lạc hét lớn một tiếng, một trường phái ra, năm ngón tay hơi cong như vỡ rồng, tràn đầy hãi nhiên khí thế. Nhưng là vô dụng. Trước mặt những người này đều là môn phái nhỏ cao thủ, mặc dù không so được Tống Thiên Dương bọn người, nhưng một thân thực lực cũng cường hành phi thường. Thời gian ngắn bên trong, Doanh Lạc bắt không được bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tống Thiên Dương đám người công kích, phóng tới Trần Vũ. "Không muốn." Doanh Lạc giống to, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, tràn đầy tuyệt vọng. phía dưới tất cả mọi người lòng đều xoắn. Trần đại nhân a, phải chết a. Không ít quyền quý lại là siết chặt nắm đấm. Chết đi. Trần Vũ, ngươi sắp chết đi. Ngươi vừa chết, chúng ta khoái hoạt thời gian lại có thể tiếp tục. Cái gì thiên hạ bách tính, cái gì giang sơn xã tắc, cùng ta có liên can gì? Lao tử chỉ cần sống vui sướng, cái nào cần quản gia quốc chết sống. Trên bầu trời, Trần Vũ nhìn xem vô số lưu quang xông về phía mình, khóe miệng nhịn không được câu lên. Tới đi, giết chết ta đi. Giờ khắc này, không người có thể ngăn cản ta. Thần đế đang ở trước mắt. Dưới mắt, Ấn Chiêu bọn người ngay tại khổ chiến, Ly Trung mấy người cũng phân thân thiếu phương pháp, Doanh Lạc bị người ngăn lại, tất cả ngăn cản tự mình tìm đường chết trở ngại, cũng không có. Nhưng, Hạnh Phúc còn không có tiếp tục 2 giây, sắc mặt của hắn chính là bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên túi đầu nhìn về phía trong tay thước. Ong ong ong. Thước phía trên, tản ra từng đợt sữa màu trắng nhàn nhạt vầng sáng gợn sóng, có loại công chính nho cùng cảm giác. Tất cả công kích, tại tiếp xúc đến những này vầng sáng gợn sóng về sau, chỉ là trong nháy mắt liền tiêu tán không thấy. Cái gì? Chín đại tiên môn trưởng lão, giờ phút này tất cả đều biến sắc. Những kia tuổi trẻ một đời, càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trần Vũ phế vật kia làm cái gì? Làm sao có thể ngăn lại chín đại tiên môn trưởng lão cùng những cường giả khác một kích? Trần Vũ khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng. Làm sao đem này xui xẻo đồ chơi đem quên đi? Mau đem cái này đồ vật ném đi, không phải còn thế nào tìm đường chết. Hung hăng lắc lắc trong tay thước, trong chốc lát một cỗ vô hình uy áp từ trên trời giáng xuống, chính giữa tiên môn dưới trướng rất nhiều thế lực. Chỉ là một sát na, đại địa lõm, phản phất bị phiên thiên ấn hung hăng một đập, không ít người triệt để biến thành bùn máu, bột mịn không dư thừa. Quân địch đám người thần sắc hoảng sợ, vạn không nghĩ tới Trần Vũ vây tay một cái, liền lấy được như thế chiến quả. Ha ha, đại nhân uy vũ. Ly Trung bọn người nhãn thần sáng rõ, nhịn không được kích động hô to. Cái này khẳng định là Trần Vũ gặp bọn hắn chém giết quá cực khổ, cho nên mới sẽ giúp bọn hắn một thanh. Các huynh đệ, giết. Để đại nhân nhìn xem, chúng ta uy phong. Giết. Nhận như thế kích thích, nguyên bản đã có chút mỏi mệt Ly Trung bọn người lập tức lại hưng phấn lên. Mặt đất nguyên bản cháy bỏng chiến cuộc, cũng bắt đầu hiện ra thiên về một bên cục diện. Trần Vũ, ngươi đừng muốn cản rỡ. Tống Thiên Dương bọn người giận dữ hét. Ta mẹ nó. Trần Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Mình chỉ là muốn đem cái này thước ném đi, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này tình huống. Nếu không các ngươi lại đến công kích ta một lần. Làm càn. Cũng dám khiêu khích ta chờ. Chết. Một tiếng bạo hống, Tống Thiên Dương bọn người lần nữa dốc sức công kích. Trần Vũ đang nghĩ ngợi làm sao không chế thước không nên động thời điểm, lại phát hiện mình tay đã hoàn toàn không bị không chế. Thước kéo theo cánh tay của hắn, đồng nhiên hướng phía trước vung lên. Trong chốc lát, nho đạo chi lực như thiên hà chảy ngược, hóa thành vô tận văn tự thi tử, nổ vang Tống Thiên Dương bọn người. Tống Thiên Dương đám người công kích, bao phủ tại nho đạo chi lực bên trong, liền một cái bọt nước đều không có nhấc lên. Không chỉ có như thế, kinh khủng công kích, càng lại như rời núi lấp biển, hung hăng đập vào Tống Thiên Dương đám người trên thân. Tống Thiên Dương bọn người ho ra đầy máu bay ra, rơi xuống trên mặt đất, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Một chút môn phái nhỏ cường giả, càng là tại chỗ sụp đổ hóa thành huyết vụ. Một kích, thiên môn đại bại. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ. Tiên đạo vô số cường giả đã triệt để mở bước. Trần Vũ, mạnh như vậy. Doanh Lạc chăm chú nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tường hồng một mảnh. Quả nhiên, từ thánh viện sau khi đi ra, Trần Vũ không đồng dạng. Đứng tại ở giữa bầu trời, Trần Vũ rất muốn khóc. Mẹ nó, ta không đã nghĩ tìm đường chết ta. Làm sao lại khó như vậy? Đến cùng còn có ai có thể giết ta a? Trần Vũ hô to, để tiên môn vô số cường giả khí đến phát run. Cái này mẹ nó, rõ ràng chính là khiêu khích, trào phúng. Nhưng bọn hắn lại bất lực. Đối mặt hung hăng như vậy Trần Vũ, loại này trào phúng bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không qua vào thời khắc này, chân trời chuyển đến trận trận cười lạnh. Thằng ngại danh cuồng vọng, hôm nay chúng ta liền thỏa mãn ngươi hy vọng. Một tiếng vang lên, Tống Thiên Dương bọn người lập tức hai mắt tỏa sáng. Thanh âm này là chín đại tiên môn trưởng giáo. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 175, dẫn chém bốn phương tám hướng, giờ khắc này, hắn vô địch nhân gian. Canh hai. Chín đại tiên môn trưởng giáo đến rồi. Cái này một thanh âm, để tiên đạo rất nhiều tông môn mừng rỡ. Ha ha, trưởng giáo nhóm đến rồi. Trần Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Vũ, ngươi phách lối thời gian chấm dứt. Trưởng giáo nhóm sẽ dạy ngươi hảo hảo làm người. Mời chư vị trưởng giáo mở ra tiên đạo uy nghiêm. Hiện trường rối loạn lên. Tống Thiên Dương bọn người ánh mắt lóe lên, lẫn nhau mắt nhìn, trong lòng an tâm xuống. Nói thật, vừa rồi Trần Vũ một cái kia, để bọn hắn chấn kinh không nhỏ. Vốn cho rằng hôm nay Trần Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà bắt không được Trần Vũ. Trần Vũ, mau trở lại. Ngươi đã làm được rất khá. Doanh Lạc giống to, không kịp vì Trần Vũ vừa rồi chiến tích cao hứng, lập tức nhắc nhở. Chín đại tiên môn trưởng giáo, bọn hắn thực lực mạnh, nhưng viễn siêu Tống Thiên Dương bọn người. Chính là nàng, có đại tần quốc vận gia thân, cũng không phải chín đại tiên môn trưởng giáo đối thủ. Chỉ bất quá tại Vương đô bên trong, nàng có đại trận bảo hộ, lại có thiên địa khí vận gia trì, bất luận cái gì giết nàng người, đều muốn gặp thiên địa trừng phạt. Cho nên chín đại tiên môn trưởng giáo không dám thật giết nàng, chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn đại tần khí vận. Nhưng Trần Vũ không đồng dạng. Nếu là ở bên trong đại trận, thế thì không sợ. Nhưng nếu là tại đại trận bên ngoài, chín đại tiên môn trưởng giáo không có chút nào lo lắng. Chỉ là chín đại tiên môn trưởng giáo không phải bị Tiên Ma Tông cùng Vô Cực Ma Tông kéo lại à? Vì cái gì bọn hắn lại còn sẽ đến? Nhìn chăm chú quan sát về sau, Doanh Lạc minh bạch. Cái này chín vị to lớn pháp tướng cũng không phải là bản thể, mà là chín đại tiên môn trưởng giáo lấy chớ đại thần thông ngưng tụ thân ngoại hóa thân. Bọn hắn bản thể cũng không có đến nơi đây. Dù vậy, bực này tồn tại cũng không phải Trần Vũ có thể đối kháng. Trần Vũ quét mắt Doanh Lạc, âm thầm niết miệng. Trở về? Làm sao có thể? Lão tử đều coi là tìm đường chết thất bại, kết quả chín đại tiên môn trưởng giáo nhảy ra ngoài, loại này tốt đẹp thời cơ có thể nào lãng phí? Không quay về, tuyệt không trở về. Nhìn về phía xa xa bầu trời, Trần Vũ rắc cuống họng giống to. Các ngươi mau tới a, mau tới giết chết ta. Muốn chết? Chín đại tiên môn trưởng giáo, giờ phút này tất cả đều nổi giận, một trưởng oanh kích mà tới. Lôi âm cuồn cuộn, tại chỗ rất xa ở giữa bầu trời, chín thân ảnh kình thiên mà lên, sâu ra cự thủ chụp vào Trần Vũ. Giờ khắc này nhật nguyệt vô quang, cuồn cuộn lôi vân cuồn cuộn, vô tận kia lôi dẫn tại bọn hắn trong lòng bàn tay lượn lờ, giống như muốn như thế. Trưởng giáo uy vũ vô địch. Tiên đạo sĩ khí đại trấn, đôi mắt ở giữa có vô tận sùng bái cùng kiêu ngạo. Thấy không, đây cũng là tiên đạo uy nghiêm. Lần này, Trần Vũ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại tần mọi người sắc mặt kinh biến. Những cái kia đồ hèn nhát nhóm, thậm chí đều trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ly Trung bọn người mặc dù muốn phản kháng, nhưng đối mặt tình cảnh này, bọn hắn cũng chỉ cảm giác được thật sâu bất lực. Lẫn nhau thực lực chênh lệch quá lớn. Trần Vũ, Doanh Lạc giống to, muốn xông ra đại trận trợ giúp Trần Vũ. Nhưng Trần Vũ chỉ là cơ cơ tay áo. Vương Đô đại trận trong nháy mắt liền khôi phục được trạng thái mạnh nhất. Từ khi cầm tới thức về sau, Trần Vũ liền minh bạch, cái này một tòa Vương Đô đại trận tên là Nhân Gian trận. Nho đạo gây nên gì? Vì cái gì chính là nhân gian? Lòng người bất tử, trận pháp bất diệt. Nhân đạo tràn đầy, trận pháp cường hành. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến. Mà trận pháp này chủ trận người chính là Thánh Nhân Học Cung hiệu trưởng. Có chủ trận người về sau, cái này một tòa đại trận lực phòng ngự đã triệt để khôi phục, chính là chín đại trưởng giáo đích thân đến, cũng không có khả năng đánh cho tiến đến. Hiện tại đúng là mình tìm đường chết mấu chốt thời điểm, sao có thể để Doanh Lạc ngăn cản mình? Bởi vậy, Trần Vũ phát động nhân gian trận, để Doanh Lạc tạm thời không cách nào ra. Doanh Lạc hiển nhiên cũng đã nhận ra biến hóa, lập tức sắc mặt cấp biến. Cái này ra hỏa điên rồi phải không? Vậy mà ngăn đón ta không cho ta ra ngoài. Trần Vũ, người tên hỗn đản. Doanh Lạc giống to, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chín đại tiên môn trưởng giáo kia che khuất bầu trời bàn tay lớn chụp vào Trần Vũ. Trần Vũ ngửa đầu nhìn qua kia chín cái bàn tay lớn, khóe miệng giơ lên một vòng tiêu dung. Công kích như vậy, chắc hẳn tìm đường chết nhất định có thể thành công a. Nhưng, hắn sai. Thước phía trên, hiện ra trắng muốt bảo quang, lần nữa nâng lên hướng về phía trước quét ngang mà ra. Nho đạo cự lực thẳng đến chín đại tiên môn trưởng giáo bàn tay lớn. Va chạm ở giữa vang lên nổ vang rung trời. Vẫn bị xé đứt, khí lưu loạn quyển ngàn đông tuyết. Song phương tại ở giữa bầu trời rằng co không xong, hấp dẫn tất cả ánh mắt. Chín đại tiên môn trưởng giáo thét dài một tiếng, trong lòng bàn tay lôi đình khuấy động, phong hỏa hội tụ, có kinh khủng diệt thế uy năng. Thức cũng là quang mang phóng đại, cùng treo ở trên bầu trời nho đạo trường hà hòa lẫn. Một thời gian, nho đạo trường hà bên trong sóng lớn xoay tròn, thác trời ngã lao đầu xuống, tan trong thức trong công kích. Chỉ là trong chốc lát, cục diện rằng co liền bị đánh phá, chín cái cự trưởng từng khúc sụp đổ, hóa thành vô tận tinh quang rơi xuống. Cái này còn không chỉ, mênh mông nho đạo chi lực hóa thành chín đạo trưởng cầu vồng, thẳng đến chín đại tiên môn trưởng giáo mà đi. Trong nháy mắt, đám người liền thấy, từ xa chân trời, chín đóa to lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Chín đại trưởng giáo pháp tướng, liền tại cái này mây hình nấm bên trong triệt để sụp đổ. Mà tại một chỗ khác chiến trường, chín đại tiên môn trưởng giáo đang cùng Tiên Ma Tông Lâm Huyền Âm, Vô Cực Ma Tông Tôn Phi Bạch rất nhiều cường giả giằng co. Bầu không khí vô cùng khẩn trương. Một trận lan đến gần tiên môn, Tiên Ma Tông, Ma đạo đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng sau một khắc, chín đại tiên môn trưởng giáo lại cùng nhau biến sắc, trong miệng lớn ho ra tiên huyết. Khí tức trong nháy mắt hể bại không ít. Trừng trong mắt, bọn hắn không thể tin nhìn phía xa bầu trời. Chúng ta pháp tướng bị oanh diệt rồi. Là nam nhân kia làm. Cái này sao có thể? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đi, quay về tông môn. Chín đại trưởng giáo đạt thành chung nhận thức, mang theo rất nhiều tiên đạo cao thủ, rút lui mà đi. Lâm Huyền Âm cùng Tôn Phi Bạch bọn người nhìn nhau, tràn đầy ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai, vậy mà trọng thương chín đại tiên môn trưởng giáo? Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt? Chương 176, các ngươi nhỏ như vậy, ta như thế lớn. Ba canh. Một trận chiến kinh thế, tạm thời có một kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, đại tần trên triều đình, tất cả mọi người đã đến. Hôm nay, trên mặt mỗi người biểu lộ đều không tương đồng. Có người thần sắc kích động, mặc dù có một vẻ khó mà che giấu mệt mỏi, nhưng y nguyên tinh thần đầu rất đủ, lộ ra rất phấn khởi. Hôm qua trận chiến kia, để bọn hắn ban đêm căn bản không cách nào ngủ. Kinh hỉ quá nhiều, kinh hãi quá nhiều, cho tới bây giờ bọn hắn đều còn tại dư vị. Doanh Lạc không phải hôn quân. Đại tần có được lực lượng rất mạnh. Trần Vũ chấn hưng nho đạo, dẫn chém tiên môn rất nhiều cao thủ. Lưu Thanh bọn người thành tiểu đại nho. Từng cọp từng kiện, cái nào đều là kinh thiên động địa tin tức, tất cả đều trên ngày hôm qua diễn. Lưu đại nhân, các ngươi thế nhưng là giấu giếm đến nhóm chúng ta thật đáng a. Có người đi đến Lưu Thanh bên cạnh, thật sâu vừa chắp tay, trên mặt có phức tạp tiểu dung. Hôm qua, Trần Vũ phục hưng nho đạo, Lưu Thanh ba người tại chỗ phá cảnh, ngưng tụ văn đảm, trở thành đại nho cường giả. Cái này, làm cho tất cả mọi người rung động. Dù sao quá khứ Lưu Thanh ba người đều là thiên hạ đều biết gian thần, nhận thiên hạ bách tính phá mạng. Nhưng bây giờ bọn hắn thành tựu đại nho, tự nhiên rửa sạch trước đó ủy khuất. Đại nho người vốn là công chính ái quốc người, có thể thành tựu đại nho đã nói rõ ba người bản tính. Chúng ta đều là thụ Trần đại nhân ân huệ thôi, tính không được cái gì. Lưu Thanh cười đáp lễ, cùng những người khác lẫn nhau nói chuyện phiếm, trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Trần Vũ tiến vào Thánh Nhân Học Cung về sau sẽ có như thế thu hoạch. Nguyên bản bọn hắn suy nghĩ Trần Vũ có thể tại Thánh Nhân Học Cung đạt được truyền thừa chính là kết quả tốt nhất. Ai có thể nghĩ tới Trần Vũ trực tiếp bổ trấn Nho Sơn, khôi phục Nho Đạo. Đây cũng không phải là chuyện của một cá nhân, đây là toàn bộ thiên hạ sự tình. Thiên hạ Nho Đạo người đều muốn cảm tạ Trần Vũ vì bọn hắn mở ra con đường phía trước. Uy, Trần đại nhân đến rồi. Chính nói chuyện phiếm ở giữa, Trần Vũ đi tới trên triều đình, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt. Ha ha, Trần đại nhân buổi sáng tốt lành, ai nha, Trần đại nhân quả nhiên lợi hại. Bội phục bội phục. Trần đại nhân, ngươi thế nhưng là quá lợi hại. Nhà ta tiểu nhi đối ngươi thế nhưng là sùng bái ghê gớm đây. Triều hội về sau không biết Trần đại nhân phải chăng có thời gian, ta có thể nghĩ mời Trần đại nhân hảo hảo uống một chén đây. Không ít người vây quanh Trần Vũ, cười chào hỏi, tinh thần phấn chấn. Từ khi Trần Vũ chém Lý Cao cùng rất nhiều thế gia về sau, toàn bộ trên triều đình, tập tục liền đã có to lớn biến hóa. Không ít nguyên bản không dám nói lời nào ái quốc quan viên, cũng dám biểu lộ mình chân chính ý nghĩ, đối Trần Vũ rất là thân cận. Cũng có chút người, cách Trần Vũ xa xa, lại là oán hận, lại là e ngại. Ha ha, Trần đại nhân, lão phu đa tạ thành toàn tri ân. Lưu Thanh cùng hai người khác đi tới, đối Trần Vũ thật sâu cúi đầu. Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cục không cần lại đóng vai gian thần, có thể quang minh chính đại nói chuyện với Trần Vũ. Trần Vũ nhìn xem Lưu Thanh ba người, ánh mắt phức tạp. Ba cái đại nho, mẹ nó chỉ là ngẫm lại liền có thể biết rõ, quá khứ mình rốt cuộc gặp phải bao nhiêu đâm lưng. Các ngươi, nguyên lai cùng hắn đều là diễn. Trần Vũ nói tới hắn, chính là Doanh Lạc. Lưu Thanh cười ha ha một tiếng, nói, mong rằng Trần đại nhân thông cảm nhiều hơn. Vì đại tần, nhóm chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, Trần đại nhân chắc hẳn không biết rõ, vậy hạ vì đại nhân an nguy, thế nhưng là phí hết không ít tâm tư, cho ngươi ngăn cản không ít mình thương ám tiến đây. Lưu Thanh hơi có chút khoe khoang. Phốc phốc. Trần Vũ cảm giác bị đâm một đao. Đúng rồi, Trần đại nhân phóng thích Nho Đạo, chắc hẳn cũng đã ngưng tụ văn đảm, thành tựu đại nho đi. Lưu Thanh ba người nhìn xem Trần Vũ, có chút hiếu kỳ. Trần Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng thầm than một tiếng. Cũng không chính là a. Hôm qua đánh nát trấn Nho Sơn về sau, trong cơ thể hắn liền ngưng tụ văn đảm, thành tựu đại nho. Cái này khiến hắn buồn bực không thôi. Tìm đường chết thất bại không nói, lại cho mình tăng thêm một tầng bờ UFF. Hiện tại, hắn trở thành đại nho, lại có hạo khí bất diệt thân, tay trái chính nhất kinh kiếm, tay phải Nho Đạo thước. Mẹ nó cái này nếu là tại trong trò chơi, chính là một thân cực phẩm trang bị. Bình thường tiểu quái đi lên, chỉ sợ liền hắn phòng đều không phá được. Nhưng hắn a mình là muốn tìm chết a. Bộ dáng như hiện tại, tìm đường chết độ khó đơn giản thành bao nhiêu lần tăng lên. Nhưng, trên triều đình, lại vang lên từng đợt kinh hô. Trời, 20 tuổi đại nho. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có. Lưu Thanh ba người nhìn nhau, trong lòng đơn giản nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Nhìn chung Nho Đạo dài rằng giặc phát triển lịch trình, nhiều như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng chưa từng có người trẻ tuổi như vậy liền thành liền đại nho a. Nhìn nhau, ba người nhẹ gật đầu, cùng nhau khẽ quát một tiếng. Tại đỉnh đầu bọn họ, hiện hiện một viên đậu nành lớn nhỏ hạt châu màu xanh hư ảnh, tản ra hạo nhiên chính khí cùng văn khí. Đây cũng là ba người tu thành văn đảm. Đại nho cảnh giới, đã có thể bên ngoài hiện văn đảm, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Trần đại nhân, không biết rõ có thể để cho chúng ta nhìn một chút, ngươi văn đảm như thế nào? Lưu Thanh mở miệng. Mặc dù Trần Vũ nói đã thành tựu đại nho cảnh giới, nhưng hắn vẫn là muốn tận mắt nhìn. Văn đảm cũng có mạnh có yếu. Mặc dù Trần Vũ thành tựu đại nho, nhưng dù sao niên kỷ còn thấp, đối nho đạo lý giải cũng chưa chắc khắc sâu. Bọn hắn dù sao trải qua nhiều như vậy, nhìn một chút Trần Vũ văn đảm như thế nào, cũng có thể có tính nhắm vào chỉ điểm 1-2, giúp đỡ trưởng thành. A, chúng ta văn đảm làm sao không đồng dạng a? Các ngươi làm sao nhỏ như vậy? Trần Vũ ngẩn người, vô ý thức mở miệng. Lưu Thanh khẽ giật mình, nói, Trần đại nhân rất lớn. Trần Vũ nhẹ gật đầu, hơi chút dùng sức, trên đỉnh đầu liền hiện ra một viên văn đảm. Viên này văn đảm lóe ra ánh sáng 7 màu, to như bí đỏ. Toàn bộ trên đại điện, trong nháy mắt có loại hạo ngày giữa trời, thiên hạ bằng phẳng cảm giác xuất hiện. Lưu Thanh bọn người trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Ông trời của ta, đây là trong truyền thuyết Nho Đạo chí cường văn đảm, Thất thải linh lung gan. Cái gì? Cái đồ chơi này là cái gì chí cường văn đảm? Trần Vũ nháy mấy mắt, có chút choáng váng. Lưu Thanh nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút sau nuốt ngụm nước miếng. Cái này chính là trong truyền thuyết, Nho Đạo văn đảm mạnh nhất hình thái, chính là bán thánh cũng chưa chắc có thể tu luyện bực này văn đảm. Có này văn đảm, chu tà lui tránh, hấp thu giữa thiên địa hạo nhiên chính khí tốc độ phi thường, cảnh giới cũng có thể rất nhanh tăng lên. Trần đại nhân thật là thần nhân, chúng ta bội phục. Lưu Thanh từ đáy lòng tán thưởng. Cùng hai người khác nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Bọn hắn còn muốn chỉ điểm Trần Vũ. Thật sự là trò cười bên trong trò cười. Trần Vũ nhắm mắt lại, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Mẹ nó, cho cái bờ UFF coi như xong, ngươi còn cho cái như vậy biến thái bờ UFF. Lao Tạc Tiên, ngươi mẹ nó thật sự là muốn chơi chết ta à? Đang nghĩ ngợi, Triệu Minh tiếng hô hoán vang lên. Bệ hạ đến. Đám người tranh thủ thời gian thu thập một phen, đứng chính quay về vị trí, không nói thêm gì nữa. Doanh Lạc từ khía cạnh tiến vào triều đình, ngồi tại vương tọa bên trên. Nàng đảo mắt toàn trường một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Vũ trên thân, vẻ mặt tươi cười. Trong lòng, một vòng khó mà ức chế khoe khoang nổi lên. Văn Tuyên Công, ngươi làm không tệ. Hôm nay gặp lại chấm, không biết ngươi cảm giác như thế nào. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 177, lại thấy được tìm đường chết ánh dạng đông, canh một. Trần Vũ thân thể chấn động, nhìn xem Doanh Lạc khuôn mặt tươi cười, ánh mắt phức tạp. Mẹ nó, cái này ra hỏa tuyệt đối là cố ý. Doanh Lạc gặp Trần Vũ bộ dáng, trong lòng càng đắc ý. Hừ, để ngươi lại gọi ta hôn quân. Bây giờ thấy không có. Chắc hẳn thời khắc này ngươi, nhất định trong lòng cảm động vạn phần đi. Tốt, trận đánh hôm qua, chấm lòng rất an ủi. Hiện tại nho đạo đã khôi phục, chấm quyết định một lần nữa mở ra thánh nhân học cung, quảng nạp hiền lương chi sĩ vào triều làm quan. Trận đánh hôm qua cho Doanh Lạc cực lớn lòng tin. Nàng đi tổ đường nhìn một chút, khí vận kim long khôi phục viễn siêu tưởng tượng. Đánh lui tiên môn về sau, thiên hạ chấn kinh, vương đô cư dân lòng tin chưa từng có tăng vọt, khí vận như liệt hỏa nấu dầu, sôi trào không thôi. Cả triều văn võ, không ít người nghe đến lời này đều là thần sắc mừng rỡ. Nhưng cũng có một phần nhỏ người nghe vậy thần sắc đại biến, tranh thủ thời gian nhảy ra phản đối. Bệ hạ, lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trước mắt trên triều đình đã không có quan chức chống chỗ, cho dù là muốn quảng nạp hiền lương, cũng muốn chậm chậm mưu toan a. Không tệ, bệ hạ xin nghĩ lại. Sau đại chiến, việc cấp bách chính là một lần nữa sắp xếp như ý triều cường, không nên có nhân sự biến động a. Không ít người nhảy ra phản đối Doanh Lạc chiêu nạp hiền sĩ ý nghĩ. Dù sao, nếu là nhiều người như vậy vào triều làm quan, bọn hắn làm sao bây giờ? Còn thế nào hôn thời gian, còn thế nào thịt cá bách tính? Trần Vũ đánh tiên môn về sau, lúc đầu thời gian liền không dễ chịu lắm, lại chiêu một chút hữu tài hữu đức người, kia bọn hắn tương lai thời gian coi như quá khổ. Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân dài ưu tư. Tiểu nhân chính là như vậy. Bọn hắn cân nhắc vĩnh viễn không phải chỉnh thể lợi ích, mà là chính mình. Gặp được người có năng lực, ý nghĩ đầu tiên không phải đề cử, mà là chèn ép. Sợ những người kia chiếm cứ vị trí của mình. Doanh Lạc nghe vậy, cười lạnh, mắt nhìn những người này, nói, quan chức tự nhiên là có. Các ngươi lui về sau, vị trí thế nhưng là có thể để chống không ít. Triệu Minh, tuyên chỉ. Rõ. Triệu Minh nhẹ gật đầu, xuất ra một đạo thánh chỉ, đọc. Cái này đạo thánh chỉ bên trong nâng lên 34 người, toàn bộ trục xuất chức quan, bắt giam điều tra về sau, ấn luật xử lý. Rất nhiều đại thần nghe nói, vừa mừng vừa sợ. Cái này 34 người, chính là vừa rồi mở miệng những người kia, cũng là nổi danh tham quan ô lại. Tại Lý Cao cùng một đám thế gia bị Trần Vũ chặt sạch sẽ về sau, bọn hắn thu liễm rất nhiều. Nhưng âm thầm, bọn hắn làm một chút hoạt động, ý nguyên làm cho người giận sôi. Vốn cho rằng Doanh Lạc một mực không hề động những người này, là bởi vì Doanh Lạc ngu ngốc. Hiện tại xem ra căn bản không phải. Bọn hắn vị này bệ hạ, không phải ngu ngốc, mà là ẩn nhẫn, cũng sớm đã chuẩn bị muốn đối phó những người này. Trải qua trận đánh hôm qua, thời cơ đã hoàn toàn thành thục, cho nên Doanh Lạc xuất thủ. Thủ vệ tiến lên, đem những người này quan phục tất cả đều đảo đi. Một mảnh kêu rên tiếng cầu xin tha thứ bên trong, những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị ném ra đại điện. Trần Vũ nhìn xem Doanh Lạc, trong lòng cũng không khỏi có chút chấn kinh. Lúc trước không cảm thấy, hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy, cái này Doanh Lạc thủ đoạn coi là thật không kém. Lật tay ở giữa, toàn bộ triều đình đều đã rực rỡ hẳn lên. Lại thảo luận một ít chuyện về sau, tảo triều kết thúc. Trần Vũ, Lưu Thanh, Tôn Cao, mấy người các ngươi đến chấm thư phòng tới. Doanh Lạc điểm tầm 10 người về sau, ly khai triều đình. Ha ha, Trần đại nhân, mời đi. Lưu Thanh đi đến trước, cười tủm tỉm đối Trần Vũ mở miệng. Các ngươi, thật là xấu người. Trần Vũ cắn răng, tức giận đến không nhẹ. Hất lên ống tay áo, hắn nổi giận đùng đùng tiến về thư phòng. Tôn Cao mấy người nhìn nhau, đều cười. Xem ra, Trần đại nhân còn đối bọn hắn giả dạng làm gian thần sự tình canh cánh trong lòng đây. Cũng không nói thêm gì, một đám người đều đi tới Doanh Lạc thư phòng. Trận đánh hôm qua, đánh ra ta đại tần uy phong. Nhưng chư vị các không thể chủ quan. Thiên môn thụ này ngăn trở, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại vương đô bên ngoài, không ít châu quận đều y nguyên còn tại tiên môn trưởng khống phía dưới. Đại tần cương vực bao la, ngoại trừ vương đô bên ngoài, tổng cộng có 13 châu, mỗi một châu phía dưới lại có rất nhiều quận huyện. Theo hiện tại lý giải, những cái kia châu chính là một tỉnh, quận chính là một thị. Qua nhiều năm như vậy, tiên môn đối đại tần thẩm thấu rất sâu. Rất nhiều châu quận tôn tiên lệnh lại không tuân theo vương lệnh. Mặc dù trên danh nghĩa, bọn hắn vẫn là đại tần quản hạt, nhưng vương đô lúc trước còn như vậy, càng không cần nhắc tới những cái kia địa phương. Lưu Thanh đám người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Đúng như là Doanh Lạc lời nói, hôm qua trận chiến kia chẳng qua là bước đầu tiên thôi. Đại tần muốn chân chính đối kháng tiên môn, đường phải đi còn rất dài. Không nói những cái khác, chính là 13 châu chi địa, nhất định phải quy về vương quyền phía dưới mới được. Ai, thế nhưng là cái này nói nghe thì dễ. Không nói những cái khác, chính là Ly Vương đều gần nhất Mạc Châu, lúc trước nhóm chúng ta mấy lần muốn điều động quan viên tiến đến nhậm chức. Nhưng cuối cùng đây, nửa đường bị chặn giết có, tiền nhiệm sau chết bất đắc kỳ tử cũng có. Những cái kia địa phương thật sự là quá nguy hiểm, một cái không xem chừng, liền có thể sẽ chết. Những người khác nghe vậy, cũng cảm thấy bất lực. Hả? Một bên, một mực trầm mặc Trần Vũ, nghe nói như thế không khỏi mắt sáng rực lên. Các loại, ý tứ này không phải liền là nói, nếu như đi những này địa phương, còn có rất nhiều làm chết máy biết. Không được. Tìm cơ hội nhất định phải ra ngoài. Dù là cầu hoàng đế ngăn đón ta, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai vương đô. Trần Vũ một lần nữa dấy lên hy vọng. Nguyên bản sa sút tâm tình, lập tức liền thay đổi tốt hơn. Lúc này tạm thời không đề cập tới. Liên quan tới thánh nhân học cung sự tình, chấm còn muốn cùng chư vị thương nghị một cái. Lại thương nghị một trận về sau, trận này tiểu hội mới xem như tán đi. Trần Vũ đi tại trên đường trở về, tính toán đến cùng nên làm như thế nào mới có thể ly khai vương đô. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đi ra vương cung. Sau một khắc, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Đến trên đường dài, vô số dân chúng chen chúc hội tụ, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhìn thấy Trần Vũ sau khi tới, bọn hắn tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Trần đại nhân uy vũ. Tạ ơn Trần đại nhân. Tạ Trần sư vì thiên hạ nho sinh mở con đường phía trước. Có thư sinh phủ phủ quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy nhiệt lệ.